Chương 01, Quy Quy, chúng sinh đứng tại rộn rộn ràng ràng đầu đường, Mục Thanh ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi. Ta không chết, ta đây là trở về rồi. Giống là nghĩ đến cái gì bộ dáng, tim của hắn đập như là điên cuồng nhịp trống, nhanh chóng mà hữu lực. Đồng thời, ngón tay của hắn còn tại run nhẹ nhẹ, phản phất tại đụng chạm đến thế giới này thực chất lúc, hắn sẽ bị cái này cố cường đại hiện thực cảm giác đánh. Hết thảy chung quanh hắn đều là quen thuộc như vậy. Còn chưa kịp quét sạch rác rưởi, chợt có người ra vào cửa hàng, cùng vô số treo ở nơi xa, phản phất sâu ở trên vòm trời đèn neon bài, hiện đại đại đô thị sắt thép hương vị cùng nguyên náo khói bụi tràn đầy tại Mục Thanh trong mắt. Sẽ không sai. Đứng tại đầu đường, Mục Thanh hít sâu một hơi, à, cái này thấm hương đập vào mặt ô tô đuôi khói. Tại nghe được loại này quen thuộc công nghiệp khí thải hương vị về sau, Mục Thanh rốt cục ý thức được, tự mình thật về đến rồi. Từ cái kia đang chết 20 năm sau, một lần nữa về tới 20 năm trước. Về tới cái kia, chư thần còn không có giáng lâm thế giới. Vẹn vẹn nửa giờ về sau, những thứ ở trong truyền thuyết thần linh liền sẽ giáng lâm đến thế giới này. Hắn nhóm sẽ nói cho nhân loại, làm tinh người đã bị chọn chúng làm trò chơi người chơi, cả đời đều cần phấn đấu tại chư thần trong trò chơi, lại cũng không trở về được cố hương Lam Tinh. Các người chơi sẽ cưỡng chế bị đưa lên đến khác biệt thế giới, người khác nhau loại ở giữa vì hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu mà cố gắng, đồng thời vòng đi vòng lại, lại không nghỉ ngơi. Mà muốn từ loại này tuần hoàn trong sinh hoạt đi ra ngoài, thì cần muốn công lược tất cả cấp S trò chơi. Chư thần trong trò chơi tổng cộng chia làm từ F đến S số cấp bậc trò chơi, đẳng cấp thấp nhất F đến đẳng cấp cao nhất S, độ khó vì F trò chơi vô số kể, mà độ khó vì S trò chơi thì chỉ có 11 cái. Chỉ cần nhân loại đem cái này 11 cái cấp S chư thần trò chơi toàn bộ công lược, như vậy bọn hắn coi như thông quan, có thể dẫn đầu toàn nhân loại rời đi thế giới trò chơi. Nhưng mà nhân loại ở giữa lại làm sao có thể đơn giản như vậy địa liền đoàn kết cùng một chỗ? Trên thực tế, thẳng đến Mục Thanh tử vong trước khi trùng sinh trong 20 năm, đều còn không có bất kỳ người nào đem tất cả trò chơi toàn bộ thông quan, vẹn vẹn chỉ là thông quan mấy cái cấp S, mà không có đem 11 cái toàn bộ công lược. Cũng bởi vậy, toàn thể nhân loại đều tại cái kia đáng sợ trong trò chơi phí thời gian 20 năm, vô số người nổi điên, tử vong, sụp đổ, đồng thời vòng đi vòng lại, không có chút nào thông quan khả năng. Có lẽ chưa nhân loại tới sẽ thích ứng tại chư thần trong trò chơi sinh tồn, dù sao thời gian 20 năm đều đã có nhóm đầu tiên từ chư thần trong trò chơi đạn sinh hải nhi lớn lên, đồng thời tiếp lây tiến vào chư thần trò chơi. Đương nhiên, cái này đều cùng Mục Thanh không có quan hệ gì. Yêu đương chỉ sẽ ảnh hưởng ta công lược trò chơi tốc độ. Bất quá nói thì nói như thế, nhưng kiếp trước Mục Thanh kỳ thật công lược tiến độ tương đương xấu hổ. Hắn tạm thời cũng coi là tư thâm người chơi, thậm chí có một mình thông quan cấp B trò chơi trình độ. Nhưng là hắn hạn mức cao nhất cũng liền chỉ thế thôi, lại hướng phía trước, thực lực của hắn, vận khí cùng thiên phú đều không đủ lấy chèo chống hắn tiếp tục. Đến cuối cùng, hắn kỳ thật cũng bất quá là chúng sinh bên trong một cái, phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Duy nhất được xưng tụng ưu tú, có lẽ cũng chỉ có trí nhớ của hắn. Trên thực tế hắn trùng sinh cũng là bởi vì trí nhớ của hắn tương đối ưu tú. Nguyên bản Mục Thanh là tại hoàn thành một trận nhiệm vụ. Nhiệm vụ kia khó khăn mà quỷ dị, cùng Mục Thanh cùng nhau tham dự người chơi toàn bộ đều bỏ mình, chỉ còn lại Mục Thanh một người cũng sinh mệnh hấp hối, gần như tử vong. Nhưng mà đột nhiên ở giữa, hắn đột nhiên tìm được một cái rất kỳ quái cái hộp đen. Cái kia trên cái hộp đen mặt điêu khắc kỳ quái hoa văn, nhìn huyền diệu dị thường, không phải là phàm vật. Đồng thời mặt trên còn có vô số nối liền với nhau cũng ngầm, mật mã biến ảo khó lường. Nhìn xem cái hộp đen, Mục Thanh đột nhiên nhớ tới, tự mình đã từng trải qua một trận trong nhiệm vụ, tựa hồ liền có cùng cái hộp đen mật mã có liên quan đồ vật. Nương tựa theo hắn xuất sắc trí nhớ, cuối cùng Mục Thanh thành công mở ra cái hộp đen. Sau đó một trận quang mang hiện lên, giống như là có đồ vật gì ở trước mặt của hắn lấp lóe đồng dạng, sau đó chính là sau đầu đống nhiên một trận va chạm, sọ não trước nay chưa từng có đau đớn. Đáng tiếc lúc kia Mục Thanh đã bởi vì mất máu quá nhiều mà đã mất đi ý thức. Không nghĩ tới, một cái chớp mắt vậy mà về tới 20 năm trước. Siết chặt nắm đấm, Mục Thanh tự mình lẩm bẩm, mặc dù không biết vì cái gì có thể sống lại một lần, nhưng đã ta từ 20 năm sau trùng sinh trở về, thì tương đương với trời sinh mang theo 20 năm sau ký ức. Mà cái này chính là tại chư thần trò chơi thông quan quý báu nhất tài phú. Chỉ cần có những ký ức này, đã từng những cái kia cao không thể chạm đại nhân vật cơ duyên, có lẽ tự mình cũng có thể kiếm một chén canh. Phải biết, tại chư thần trong trò chơi, thế nhưng là tồn tại có thể trợ giúp nhân loại tăng lên tư chất đỉnh cấp bảo vật. Mà lại, mấu chốt nhất còn không phải cái này. Nếu như vận khí ta tốt, như vậy có lẽ tại ban đầu kỹ năng câu, liền có thể lợi dụng kiến thức của mình cho mình dành một cái tốt kỹ năng thẻ. Nghĩ tới đây, Mục Thanh nhịn không được trở nên kích động. Tại chư thần trò chơi ban đầu, tất cả người chơi thứ một trò chơi bên trong, trò chơi sẽ căn cứ người chơi biểu hiện mà giao phó nên người chơi một cái kỹ năng thiên phú. Kỹ năng này căn cứ người chơi hành vi, tính cách, logic mà định ra, có ít người lấy được ban đầu kỹ năng vô cùng cứng hãn, nhưng mà có ít người kỹ năng lại hết sức rắc rưởi. Tiếp trước Mục Thanh bởi vì tại thứ một trò chơi bên trong biểu hiện không tốt, cuối cùng chỉ thu được một cái đẳng cấp thấp dẫn đường kỹ năng. Kỹ năng này để hắn có thể tại chư thần trong trò chơi không sẽ mất phương hướng, trừ cái đó ra không có gì quá lớn ý nghĩa. Dù là như thế, hắn cũng bằng vào kỹ năng này đưa thân vị trung đẳng người chơi hàng ngũ. Bằng vào kỹ năng này, hắn cũng coi là nhiều lần giải mã thành công. Nhưng lần này, hắn đã không cần dẫn đường. Kỹ năng này hạn mức cao nhất thật sự là quá thấp. Muốn chân chính tiến thêm một bước, như vậy Mục Thanh nhất định phải thu hoạch được càng cường đại kỹ năng. Ta có 20 năm kinh nghiệm, mà lại trí nhớ của ta còn rất tốt, như cũng nhớ kỹ thứ một trò chơi phát sinh hết thảy. Mục Thanh nắm chặt nắm đấm, có lẽ ta có thể lợi dụng ta cảm giác tiên tri ưu thế, thu hoạch được như là kiếm thánh, hoán linh các loại cường đại kỹ năng. Thậm chí, ta còn có thể thu hoạch được cái kia nghe nói từ xưa tới nay chưa từng có ai từng chiếm được, chỉ là tồn tại ở trên lý luận tiên tri. Tiên tri kỹ năng, tên như ý nghĩa, là một cái có thể làm cho người thông hiểu tương lai kỹ năng. Tại mấy tỷ người loại ở giữa, từ xưa tới nay chưa từng có ai bại lộ qua tự mình xuất hiện tương tự kỹ năng. Bởi vậy mọi người suy đoán, có lẽ có dạng này một cái kỹ năng tồn tại, nhưng có người căn bản không có xuất hiện qua. Nhưng lần này không đồng dạng. Có lẽ, Mục Thanh liền có thể bằng vào trí nhớ của mình, thu hoạch được cái này nghe nói đã siêu việt trước mắt nhân loại hết thảy kỹ năng cao cấp nhất thiên phú. Đến lúc đó, Mục Thanh cái nào sợ cái gì cũng không cần làm, vẹn vẹn bằng vào hắn kỹ năng liền đủ để đứng ngạo nghễ tại toàn thế giới tất cả nhân loại đỉnh phong. Nghĩ như vậy, đôi mắt của hắn lóe ra ánh sáng dịu dịu, mặc dù trước đây nhân loại chưa hề bại lộ qua ai có được tiên tri kỹ năng, nhưng có người đại khái suy tính qua thu hoạch được kỹ năng này điều kiện. Có lẽ, tại thứ một trò chơi bên trong, ta nên dựa theo điều kiện này làm việc. Như vậy, dù là ta không cách nào đạt được tiên tri, cũng có thể thu hoạch được cái khác cảm giác hoặc là tiên đoán loại kỹ năng. Giai đoạn trước nếu có tương tự kỹ năng bản thân, vậy liền đầy đủ ta căn cứ ký ức, sớm tìm kiếm cơ duyên. Kể từ đó, tự mình nhất định phải tận chuẩn bị sớm. Nghĩ như vậy, Mục Thanh trà sát một chút cái mũi của mình. Ta muốn tìm tới ta kiếp trước thứ một trò chơi khu vực, hắn tự mình lẩm bẩm, chỉ có ở chỗ đó, ta mới có thể hoàn toàn nhớ kỹ hết thảy, hoàn toàn thông hiểu hết thảy. Tiến tới, lợi dụng trí nhớ của mình, thu hoạch được tiên tri kỹ năng tư cách. V.S. Mai Bảo. Chương 02, kinh khủng đại vương từ trên trời giáng xuống hô. Hít sâu một hơi, Mục Thanh bước chân đứng vững, ngẩng đầu trông về phía xa. Giờ này khắc này hắn đang đứng tại hắn cửa trường học. Cứ việc thời gian đã qua 20 năm, nhưng đối với trí nhớ có chút tự tin Mục Thanh tạm thời còn nhớ rõ tự mình đã từng đại học địa điểm. Cùng, nhớ được bản thân tại đại học cái này thứ một trò chơi bên trong đến cùng đều kinh lịch thứ gì. Ta ở kiếp trước lúc này là đang định đến trường học lên lớp, kết quả mới tới trường học không bao lâu, lại đụng phải chư thần trò chơi. Nhìn xem từ bên cạnh mình đi qua học sinh, Mục Thanh trầm ngâm một tiếng, lý do an toàn, ta tốt nhất vẫn là dựa theo 20 năm trước lịch trình lại đi một lần. Chỉ có như vậy, ta mới có thể bảo đảm tự mình cùng 20 năm trước đồng dạng kinh lịch giống nhau phó bản. Kể từ đó, tự mình những ký ức kia cũng mới có thể thật phát huy được tác dụng. Mặc dù Mục Thanh cũng có bộ phận cái khác trò chơi ký ức, nhưng so sánh dưới, vẫn là tự mình trải qua nhất rõ ràng. Cũng bởi vậy, Mục Thanh trước tiên liền trở về trường học. Lần này hắn như cũng dự định làm từng bước địa vượt qua chư thần trò chơi giáng lâm trước đoạn thời gian kia. Trùng hợp, ngay lúc này, đột nhiên ở giữa, một cánh tay vô Mục Thanh bả vai, sướng sở cái gì đâu. Bị bỗng nhiên vô một cái, Mục Thanh dưới chân hơi động một chút. Một người thình lình bị đập tình huống phía dưới đều sẽ giật mình, nhưng Mục Thanh tại cái kia địa ngục đồng dạng chư thần trong trò chơi vùng vẫy đâu chỉ 20 năm, không chỉ là tâm lý tố chất, liên đối lấy sức quan sát cũng thăng lên đến có thể xưng không phải người trình độ. Cũng bởi vậy, hắn đã sớm tại đối phương đưa tay trước đó liền có phát giác. Chỉ cần hắn nghĩ, hiện tại tuyệt đại bộ phận nhân loại chỉ sợ cũng không có cách nào lặng yên không một tiếng động gần sát Mục Thanh bên cạnh. Bất quá hắn nhớ lại tự mình 20 năm trước kinh lịch, cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp nhận. Không có gì, Mục Thanh không để lại dấu vết địa vuốt ve tay của đối phương, nụ cười trên mặt rất rực rỡ, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện, hơi hơi có chút thất thần. Nói, hắn như không có việc gì nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình, "Tốt Phong ca, đều đừng lãng phí thời gian, hôm nay lên lớp thế nhưng là hạ lao đầu. Lao già kia, thích nhất chính là lên lớp trước điểm danh, chúng ta đến muộn cũng không tốt." Bị hắn xưng là Phong ca người gọi là Quách Phong. Tại Mục Thanh kiếp trước, hắn là số ít mấy cái cùng Mục Thanh quan hệ coi như không tệ bằng hữu. Mục Thanh xem như một cái không quá câu chấp tại nhân tế quan hệ người, cho nên hắn chỉ có mấy cái trò chuyện tương đối tới bằng hữu. Trừ cái đó ra, hắn phần lớn thời gian đều làm hao mòn tại các loại trò chơi phía trên, giống như là cái gì tệ tùng, cờ tờ vờ đều cùng hắn là vật cách điện. Không thể không nói, loại tính cách này có thể bắt hắn cho hại thảm. Có một lần hắn tại tham dự cái nào đó nhân vật đóng vai loại hình chư thần trò chơi lúc, chọn chúng nhân vật là một cái ánh nắng, sáng sủa đại nam hải, ngày bình thường thích nhất cùng người giao lưu, là bằng hữu ở giữa trung tâm. Dạng này người cùng Mục Thanh đơn giản không liên quan nhau. Nếu như không phải là bởi vì vận khí tương đối tốt, không chừng Mục Thanh đều phải đưa tại lần kia trong trò chơi. Cho nên từ đó về sau, Mục Thanh liền từng bước dưỡng thành bình dị gần gũi tính cách. Tối thiểu mặt ngoài là bình dị gần gũi. Bất quá như thế để Quách Phong có chút ngạc nhiên. Hắn có chút kỳ quái nhìn Mục Thanh một nhãn, "Tiểu tử ngươi, làm sao cảm giác có một chút biến hóa?" "Biến hóa?" Nghe được câu này, Mục Thanh mặc dù như cũ trên mặt ý cười, nhưng trong lòng cảnh giác lên. Hắn hiện tại ghét nhất chính là biến hóa. Nếu thật là có thay đổi gì phát sinh, tối thiểu cũng chờ đến thứ một trò chơi về sau, tự mình thu được tiền đoán. Cảm giác ban đầu kỹ năng lại nói, bất quá Quách Phong cũng không có quá để ở trong lòng, chỉ là bước cảm, luôn cảm giác ngươi thật giống như so trước kia tao bao một điểm. Nói một chút, ngươi có phải hay không đàm bạn gái? Thổi phồng vẫn là nạp tiền. Nghe được câu này, Mục Thanh trong lòng dần dần buông lòng xuống. Có tốt, thoạt nhìn là tính cách, khí chàng phương diện biến hóa. Cái này coi như không tốt lắm cải biến, dù sao Mục Thanh nói cho cùng vẫn là tại 20 năm sau cùng vô số chư thần trò chơi chém giết người chơi, dù là đến 20 năm trước, cũng không có cách nào cùng đã từng tự mình giống nhau như lúc. Không có cách, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nghĩ tới đây, Mục Thanh nhịn không được cười khổ một tiếng, cái nào có bạn gái gì, Phong ca ngươi cũng biết ta bây giờ còn chưa phương diện này hứng thú. Quách Phong nghe vậy thở dài, tiểu tử ngươi, ai? Ngươi nói ngươi, dáng dấp cũng thật đẹp mắt, ngoại trừ buồn bực một điểm, điều kiện đều rất không tệ, làm sao suốt ngày liền chỉ biết là chơi game. Mục Thanh, ngươi là cha ta sao, như thế quản ta yêu đương. Quách Phong, ai, ta chính là cha của ngươi, Ân Huệ Lệ. Mục Thanh liếc mắt, mau mau cút. Kinh lịch lấy cùng 20 năm trước không khác chút nào đối thoại, Mục Thanh lúc trước căng cứng tâm tình cũng dần dần buông lỏng xuống. Trong tương lai, giữa người và người giao lưu mặc dù không tính là dương cung bạc kiếm, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ tùy tiện thổ lộ tâm tình. Thời gian 20 năm, để Mục Thanh đã từng nhận biết những cái kia hảo bằng hữu chết thì chết, bị điên điên, đến cuối cùng như cũng phân chiến tại tuyến đầu tiên, cũng liền chỉ còn lại mấy cái hận hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại hoặc là hắn hận không thể ăn sống nó thịt thủ khấu. Sao có thể giống như là như bây giờ, dễ dàng liền cùng đối phương lấy phụ tử bối luận. Nghĩ tới đây, Mục Thanh hai mắt vì ngưng tụ. Nếu như trí nhớ của ta không có sai, như vậy hiện tại, không sai biệt lắm chính là chư thần trò chơi giáng lâm thời gian. Mà chư thần trò chơi một khi giáng lâm tới địa cầu bên trên, như vậy sẽ mang tới biến hóa thứ nhất chính là. Giống là nghĩ đến cái gì bộ dáng, Mục Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt hắn nhắm lại, không nháy mắt nhìn lên bầu trời. Bên cạnh Quách Phong tò mò nhìn hắn một cái, làm sao vậy, đột nhiên nổi điên rồi. Mục Thanh không để ý tới hắn. Hắn chỉ là nhìn chăm chú lên cao viễn thiên cung, đáy mắt hiện lên một tia dị sắc, thiên vân che, tinh đấu đổi chỗ. Muốn bắt đầu, Mục Thanh ở trong lòng lẩm bẩm, cái kia hành hạ nhân loại 20 năm lớn chư thần, tức sắp xuất hiện. Phản phất là vì ứng hòa lời của hắn. Một giây sau, nguyên bản một mảnh bầu trời trong xanh, đột nhiên ở giữa phát sinh kỳ biến. Xanh thẳm thiên cung phía dưới, vô số đám mây lan lộn. Những cái kia trắng loáng đám mây tựa như là bị máu tươi nhiễm đỏ, quanh thân bành trướng lấy tinh nóng xích hồng, như là hơn phân nửa bị thuốc màu bôi lên giấy dầu, một điểm điểm tại trên trời choáng nhâm ra. Vẹn vẹn chỉ là một lát, minh lượng giữa hè buổi chiều liền biến thành như là thánh đường đồng dạng màu đỏ đúng kim. Phát sinh cái gì rồi? Làm sao đột nhiên biến thiên rồi? Vũ Thảo, ngay tận thế. Nương theo lấy liên tiếp tiếng ồn ào âm, trước kia còn cùng bình, an bình sân trường, tại thời khắc này như là chợ bán thức ăn đồng dạng loạn ông ông. Đứng tại mảnh này xích kim sắc tiên giới đỉnh, Mục Thanh ánh mắt lấp lóe. Tại thời khắc này, nhân loại tương lai hám sâu trong đó, lại không cách nào chạy trốn chớ so uên vòng, thu nạp vô số nóng hổi máu tươi, cuồn cuộn lấy thâm trầm nhất tuyệt vọng chư thần trò chơi. Như là trong lời tiên đoán kinh khủng đại vương, từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Chương 3, câu đấu người cái thứ nhất tế phẩm màu đỏ huyết vân không vẹn vẹn chỉ có Mục Thanh bên này có thể nhìn thấy. Trên thực tế, hiện tại toàn thế giới bầu trời đều bị loại này đỏ tươi màu đỏ nơi bao bọc. Mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối, dù là rời xa người ở cực điểm, nó sông băng phía trên cũng mang tới điểm điểm khô nóng tinh hồng. Vô số người nhìn trước mắt bầu trời kỳ biến, mở mịt há to mồm, đầy mắt đều là kinh hãi. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiếp theo trong mấy mắt, phản phất là vì trả lời những người này nghi vấn, nguyên bản lăn lộn hồng vân, tại thời khắc này đỉnh trễ bất động, như là bị người nào đó nhấn xuống máy ảnh cửa chớp, lúc trước còn giống như là nước sôi đồng dạng lăn tuôn ra máu tươi chi mây trong chớp mắt liền dừng sát ở bầu trời, biến thành cùng loại đánh dấu đồng dạng tồn tại. Cùng lúc đó, có đồ vật gì ngay tại xé rách mảnh này xoắn xuýt cùng một chỗ huyết sắc chi mây. Có mắt tương đối nhọn người sớm phát hiện dị thường, nhanh, mau nhìn. Ở mảnh này sau mây mặt, có đồ vật gì? Không biết bao nhiêu ánh mắt theo cái kia phiến mây mà di động tới. Không bao lâu, bọn hắn đồng thời thấy được đám mây về sau đồ vật. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền có người muốn rách cả mí mắt, khó có thể tin, cái đó là. Kia là. Không có khả năng, vậy tuyệt đối không có khả năng. Làm sao có thể là. Ngọc đế như lai mẹ si a a hồ kéo. Đúng thế. Giờ này khắc này chiếu rọi tại trong mắt những người kia, rõ ràng là bọn hắn tín ngưỡng thần linh. To lớn thần linh hư ảnh treo thật cao trên bầu trời, phản phất là thiêu đốt hấp nhật, một mực đem không lấy tầm mắt mọi người. Hoặc là dáng vẻ trang nghiêm, hoặc là vui vẻ tùy tiện, nó hình thái, hình dạng không giống nhau, nhưng duy có một chút là tương tự. Những thứ này chân thần thân hoặc là đốt lên Phật quang phổ chiếu thần tính, hay là xoay tròn lấy quanh thân thiêu đốt ma đà chi viêm, cao huyền vũ không bên trong, ngồi ngay ngắn đại sen, dùng đạm mạc ánh mắt nhìn chăm chú chân trời bận bận. Tại những thứ này thần linh bên trong, có bảo hộ người lương thiện chính thần. Đồng dạng, cũng có được lấy nghèo muốn mê người, lấy đãng nói mất lý trí tà thần. Đây là chư thần trò chơi chính chủ. Những cái kia, đệ tử vô số thần thoại thế hệ chân thần. Hắn nhóm tựa như là hờ hững quan sát người, đứng ngoài quan sát lấy người chơi biểu diễn. Lại hoặc là hắn nhóm tự mình tham dự vào chư thần trong trò chơi, cùng các người chơi hoặc là đối địch, hoặc là hợp tác. Thậm chí còn có chân thần thu nạp người chơi lực lượng, bổ nhiệm nó vì mình thần biện giả, hiệu lệnh sứ giả vì đó đi đầu, tuyên dương thần danh. Tương lai 20 năm, là chân thần cùng nhân loại cùng tồn tại niên đại. Kia là không kém hơn cổ đại thần thoại truyền kỳ, anh hùng thế hệ. Mà tự mình, thật về tới dạng này một thời đại. Nhìn xem chung quanh sao động người chơi, Mục Thanh trong ánh mắt trở nên kích động. Hắn thật trùng sinh đến hết thảy đều còn chưa có xảy ra, đùi bặm chưa kết thúc man hoang thời kỳ. Cái này có lẽ chính là cơ duyên của ta. Nghĩ như vậy, Mục Thanh ánh mắt càng phát ra kiên định. Mà một bên khác, những cái kia thần linh ánh mắt, tựa như là xuyên qua vô số không gian, ngưng thị tại nhân loại trên thân đồng dạng. Hắn nhóm nhìn chăm chú lên trên đất nhân loại, dùng không chứa mảy may tình cảm ngựa khí mở miệng nói ra, chư vị làm tinh người, cho các ngươi mà chúc mừng. Đám mây thần linh ở trên cao nhìn xuống hết thảy, thanh âm bình đẳng địa quanh quẩn tại mỗi người bên tai, các ngươi hiện tại đã bị lựa chọn vì chư thần trò chơi người chơi, thu được siêu thoát tự thân sinh mệnh cơ hội. Toàn Lam Tinh 718.3760.5.624 người sẽ bị tập thể mang đến chư thần trò chơi hội trường, ở nơi đó thể nghiệm đủ lượng ma luyện, lấy liệt hỏa rèn đúc linh hồn, đem nó điêu nối thành hoàn mỹ chân phẩm. Đám chân thần bọn họ vươn tay, hướng Mục Thanh. Mục Thanh đoán chừng, tại trong mắt tất cả mọi người đều là như vậy. Các ngươi cần tham gia chư thần trò chơi, đồng thời công lược trong đó sân chơi cảnh. Khi các ngươi triệt để công lược toàn bộ 11 cái S cấp trò chơi về sau, Lam Tinh liền bị coi là trò chơi thông quan. Cái kia thần linh thanh âm như cũ bình ổn đến không có chút nào ngừng ngắt, vì nên đón tương lai biến đổi, toàn thể làm tinh người cần kinh nghiệm một trận máu và lửa rèn. Hóa thành chư thần lưỡi đao, hoặc là trở thành đâm xuyên thần linh trái tim truy thủ, hết thảy đều từ lựa chọn của các ngươi mà định ra. Chư thần trò chơi, không hạn bất luận cái gì phương thức phương pháp. Tại trận này trong trò chơi, thắng lợi sẽ chỉ là có tài năng người. Thần linh ngẩng đầu, từ đây di vãng, có từ lâu quan hệ xã hội sẽ vỡ vụn, hoàn toàn mới xã hội hệ thống cũng đem thành lập. Nhân loại đem biến thành chất phát nguyên thạch, tại vô số cửa ải cùng cánh cửa trước thời tận đầy người duyên hoa, nên đón tân sinh. Thế giới hoàn toàn mới đem cho các ngươi triển khai, lấy các ngươi mưu trí, vũ lực gõ mở cái kia phiến đại môn đi. Vì càng mỹ hảo ngày mai, thực thắng lợi, uống cùng lam, tại anh linh trước điện khắc xuống tên thật của mình, dơ lên các ngươi tỏa, thang đến bầu trời, trở thành mới tinh anh hùng. Nói, chúng chư thần trên mặt lộ ra một cái bình tĩnh mỉm cười. Tiếp xuống, sẽ là các ngươi thứ một trò chơi, hắn nhóm thanh âm mang lên một tia chập trùng, đây là hết thể điểm xuất phát, cũng chính là các vị điểm cuối cùng. Tại lúc này vòng vận mệnh bên trong, dùng hết lực lượng lớn nhất, cạn kiệt nhu trí, hao hết liều lĩnh, đem các ngươi độ lượng thăng cấp vì pháp bằng chứng, ngẩng đầu mà bước, đi lại thiên cung. Như vậy, chúc các ngươi may mắn. Nói xong câu đó về sau, cái kia che đậy hơn phân nửa bầu trời hư ảnh, hoàn toàn biến mất. Lưu bọn hạ nhân hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Đây cũng là trò đùa đi, là hình chiếu 3D loại hình kỹ thuật, lại hoặc là cái gì cỡ lớn hoạt động. Chư thần trò chơi, đây là chỉ người gì nội dung sao? Chẳng lẽ nói hiện tại có camera đang quay phản ứng của chúng ta? Không có minh bạch tình trạng người là đại đa số. Cái này cũng rất bình thường, dù sao tuyệt đại bộ phận người đều là người bình thường, không có khả năng rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Bất quá một thanh liền biết, lưu cho những người này thời gian thích ứng đã không nhiều lắm. Trong chớp mắt, đột nhiên, một đoàn lại một đoàn vòng xoáy màu đen xuất hiện tại mỗi người bên người. Đồng thời, lúc trước cái hư ảnh này thanh âm lại một lần nữa quanh quẩn tại một thanh bên hai, ngay tại theo máy trò chơi. Ngẫu nhiên thành công, ban đầu trò chơi trùng trạch sắp tải. Chờ mong người chơi ưu tú biểu hiện. Đến rồi. Nghe được thanh âm này, một thanh mừng rỡ. Mặc dù ra chút tình trạng, nhưng dưới mắt hết thảy đều còn tại kế hoạch của hắn bên trong. Trung trạch chính là hắn kiếp trước tiến vào nơi trốn, cũng là hắn cơ hồ rõ như lòng bàn tay, không có một tia bỏ sót ban đầu trò chơi. Nhưng trước đó, một thanh quay đầu nhìn mình người bên cạnh, tại bên cạnh hắn, Quách Phong chính mở mịt mà không biết làm sao địa đứng ở người. Hắn tựa hồ bị hù dọa, cái gì động tác đều không có, chỉ là ngây ngốc đứng đấy, không thể động đậy. Mà một thanh cũng chỉ tới kịp vươn tay, một thanh níu lại Quách Phong góc áo. Phong ca. Một thanh thanh âm dường như sấm sét tại Quách Phong bên tai vang vọng, nghe, Phong ca. Nếu như gặp phải khó giải lựa chọn, vậy liền tuân theo nội tâm của mình. Một thanh cảm giác được sau lưng truyền đến bàng bạc cự lực, kia là chư thần trò chơi đem tất cả mọi người kéo vào trong đó lực lượng. Không có thời gian. Một thanh nhìn xem đội vàng hồi thần Quách Phong, tại tiêu tán trước một giây sau cùng chung lưu lại một câu, tuân theo tâm của ngươi. Tuyển chọn cái kia nhìn nguy hiểm tuyển hạng. Có lúc, bản thân hy sinh mới là đặt vững thành tựu cơ chất. Nếu như muốn ca công tụ tên, cái kia liền không cần phải sợ. Kính ngưỡng hết thảy, nhưng không muốn e ngại. Tại cuối cùng thời điểm, một thanh lời nói đinh thái nhức óc, tử vong cũng không phải là kết cục. Chỉ ít tại thứ một trò chơi bên trong không phải sống sót, nhưng không phải sợ chết. Sau cùng nói còn chưa kịp nói xong, Quách Phong liền nghe không được một thanh nội dung phía sau. Hắn chỉ là mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bốn phía. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hắn liền không lại thân ở tại trong trường học, mà là chuyển rời đến một cái địa phương mới. Dù là Quách Phong lại thế nào sợ hãi, hắn cũng ý thức được hiện tại đến cùng là tình huống gì. Nơi này là chư thần thế giới trò chơi, mà hắn tham dự vào cái trò chơi này bên trong. Nhìn xem hết thảy xung quanh, Quách Phong trong đầu ông. Hắn cảm giác suy nghĩ rất loạn, chỉ có một thanh cuối cùng cái kia vẻ mặt nghiêm túc lưu trong lòng của hắn, nửa điểm không có phai màu. Hắn đến cùng nói đều là cái gì? Tại thời khắc này, Quách Phong trở thành một thanh câu đấu người cái thứ nhất tế phẩm. Chương 04, siêu tân tinh trò chơi tên, trùng trạch đẳng cấp, ban đầu trò chơi tham dự nhân số 8 loại hình, mạo hiểm hoàn thành điều kiện 1, sống sót thời gian vượt qua 3 ngày 2, tìm ra trùng sau thông quan ban thưởng, ban đầu kỹ năng, trò chơi điểm ít 200, cấp độ ép đạo cụ rút thưởng khoán ít 1 ghi chú. Đây là một cái tràn đầy lịch sử, ô bế cùng vặn mèo dinh dự, ngay cả dưới hiên bóng ma đang vặn mèo, cái hố bên trong côn trùng tại tê minh, vương tọa tần hủy, ác chất vương ngao ngoe muốn động. Làm mở to mắt, nhìn thấy trước mặt hơi mở trong màn ảnh xuất hiện những chữ này về sau, một thanh nhịn không được thở dài nhẹ nhõm. Còn tốt, cùng hắn tiếp trước kinh lịch trò chơi giống nhau như lúc. Mặc dù tại trò chơi mở màn GG bên trên xuất hiện một vài vấn đề, nhưng tốt ở trong game cho không có gì cải biến, cho nên tự mình nhìn thấy cái kia hình tượng không có quá đại biến động. Nhớ lại 20 năm trước ký ức, một thanh khoẻ miệng hiện lên một tia tự tin mỉm cười. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem tâm tình của mình thu liễm rất khá. Trung trạch làm ban đầu trò chơi, độ khó kỳ thật tính không được quá cao. Một thanh còn nhớ rõ tự mình kiếp trước thời điểm, cùng hắn cùng nhau tham dự cái trò chơi này hết thảy có 8 cái, mà cuối cùng đạt thành thông quan điều kiện thì là 4 cái. Đừng nhìn cái này tỷ lệ sống sót vẫn chưa tới 50, phải biết dù là đẳng cấp thấp nhất cấp độ ép trò chơi, thông quan đều không nhất định có thể vượt qua 30, giống như là ban đầu trong trò chơi có thể đạt tới 30 trở lên tỷ lệ sống sót, đều đã có thể tính ban đầu trò chơi mở một mặt lưới. Bất quá, kỳ thật cũng không cần quá để ý thông quan suất. Bởi vì ban đầu trò chơi có một chút cùng cái khác trò chơi khác biệt, đó chính là tại ban đầu trong trò chơi tử vong cũng không có nghĩa là thật tử vong. Cho dù là chết rồi, kỳ thật cũng chỉ là trở về chư thần trò chơi trong không gian, mà không phải thật như vậy ở ra rắm. Cho nên lúc đó thần linh hư ảnh mới có thể nói, ban đầu trò chơi là hết thể điểm xuất phát, cũng là hết thể điểm cuối cùng. Nó là cái thứ nhất tiến vào trò chơi, nhưng cùng lúc, cũng là rất nhiều nhân phẩm nếm lần thứ nhất tử vong địa phương. Cho nên tầm quan trọng của nó không cần nói cũng biết. Cái này không chỉ là thu hoạch được ban đầu kỹ năng địa phương, đồng dạng cũng là các người chơi thích ứng trò chơi không gian, hiểu rõ nội dung trò chơi tân thủ dạy học. Đồng thời Mộc Thanh còn biết một chút. Đó chính là những cái kia thần linh, những cái kia đã từng xuất hiện ở người chơi nhóm đỉnh đầu chúng chư thần. Kỳ thật, vẫn luôn tại quan sát lấy các người chơi biểu hiện. Hắn nhóm tại tìm kiếm, tại sáng chọn, tại cân nhắc. Quan sát lấy người chơi, chọn nhân tài, sau đó đánh giá nhân loại tài năng. Cái này chính là ban đầu trò chơi chân thực diện mạo. Một trận mở ra mặt khác, nhưng lại cực kỳ khắc nghiệt, nhân tài phỏng vấn. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn thâm thúy. Cũng chính vì vậy, ta mới có thể lúc trước nhắc nhở Quách Phong A. Nửa phút về sau, trước mắt hơi mở màu trắng nhiễm bình tựa hồ là cảm thấy đã cho thấy đầy đủ nhiều thời giờ, rất nhanh, phía trên chữ viết lần nữa phát sinh biến hóa. Trò chơi đạo nhập hoàn thành, 10 giây đồng hồ về sau người chơi sắp chính thức tiến vào trò chơi, chờ mong người phấn khích biểu diễn ấm áp nhắc nhở, ban đầu trò chơi phi thường trọng yếu, mời các vị cần phải biểu hiện, hiện ra thủ đoạn của chính mình cùng năng lực A đến ngược, 10. 10 giây rất nhanh liền qua đi. Đợi đến cuối cùng một con số từ trên màn hình biến mất về sau, một thanh hoàn cảnh chung quanh lập tức trống không. Trước lúc trước cái loại này phảng phất bị thứ gì bao lại cảm giác đè nén một chút liền biến mất, thay vào đó là phụ cận chậm rãi hiện ra chẳng cảnh. Tựa như là có người dùng mực nước đem bên người của hắn cho bôi lên một lần, địa ngục trò chơi cái thứ nhất chẳng cảnh, cũng liền tại loại này đè nén trong không khí chậm rãi xuất hiện. Tùy theo cùng đi, còn có cái khác mấy cái thất kinh người. Đây là tình huống như thế nào? Ta trước đó còn đang ngủ, làm sao đột nhiên liền tới đây? Ta vẫn còn đang đánh đòn đâu. Ta dựa vào, cái này không phải đến rơi lớn điểm. Vừa mới ta giống như nghe được cái gì địa ngục trò chơi. Chẳng lẽ nói ta đây là kinh lịch tiểu thuyết chẳng cảnh? Quả nhiên, ta chính là trong tiểu thuyết nhân vật chính. Đủ loại người, các loại khác biệt lời nói, riêng phần mình khác nhau thái độ. Hết thảy đều cùng một thanh trong trí nhớ 20 năm trước không khác chút nào. Không thể không nói, một lần nữa nhìn thấy những người này, nghe được bọn hắn nói lời, đối một thanh mà nói còn có chút nhỏ hoài niệm. 20 năm sau hắn trên cơ bản thành độc lang, không tin bất luận kẻ nào, cũng không bị bất luận kẻ nào chỗ tin tưởng, giống như là hiện tại loại này đoàn đội hợp tác trò chơi, với hắn mà nói đã coi như là thời gian qua đi thật lâu lại trở về. Vẫn là lúc này tốt. Tất cả mọi người đều không có gì đầu óc, căn bản không giống như là về sau trưởng thành lên, từng cái tâm nhãn đều nhiều đến cùng bệnh tâm thần đồng dạng. Cảm thán một tiếng về sau, một thanh bất động thanh sắc hướng phía sau đứng hai bước, hắn tạm thời còn không có làm chim đầu đàn dự định. Lại càng không cần phải nói lần này ban đầu trong trò chơi, đã sớm có người thông minh nhau nhau muốn thử. Quả nhiên, rất nhanh, tại ồn ào hoàn cảnh bên trong, liền có người hai tay vỗ tay, nhẹ giọng nói ra, các vị. Thanh thúy bàn tay đánh ra âm thanh quanh quẩn tại mỗi người bên hai, đem những người kia phân loạn suy nghĩ dần dần kéo về hiện thực. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, một cái bộ dáng nhìn có chút lôi thôi, thật dài tóc cắt ngang trán túi ở trước mắt, che khuất nhỏ nửa gương mặt người thả hạ tự mình vừa mới giơ lên tay. Hình dạng của hắn mặc dù bị tóc cắt ngang trán che lại, nhưng một thanh còn có thể nhìn thấy, hắn tướng mạo coi như không tệ. Dù là mặc trên người chính là giá rẻ, thấp kém, thậm chí còn vẽ lên một bộ nhị thứ nguyên mỹ thiếu nữ áo sơ mi, cũng không có phá hư cái kia loại u buồn trầm tĩnh khí chẳng. Tại cảm giác được ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung trên người mình về sau, u buồn nam mở miệng nói ra, các vị hẳn là cũng đã biết hiện tại gặp phải tình trạng, nếu có không hiểu rõ, ta chờ một lúc sẽ nói rõ chi tiết. Mắt trước toàn nhìn, tất cả chúng ta đều cùng nhau tham dự vào cái này chư thần trong trò chơi. Mặc kệ là ra ngoài trò chơi thông quan còn là mục đích bảo vệ chính mình, chúng ta đều hẳn là hơi hợp tác. Nói, U Buồn Nam biểu lộ càng phát ra đổi phế. Đương nhiên, ta biết ta nói như vậy rất không biết tự lượng sức mình, nhưng ta nghĩ các vị hẳn là đều nhìn qua không ít tác phẩm. Mặc kệ là phim truyền hình vẫn là điện ảnh, những cái kia không muốn nghe từ đoàn đội người cuối cùng đều lây dính một thân phiền phức. Tựa như là dị hình tròn trắng trung bình, sinh hình tròn trắng trung bình nguy cơ, tự tác chủ trương người đều chết được rất thảm. Ta cảm thấy mọi người tối thiểu ở trong game cho còn không có rõ ràng trước đó đều hợp như hợp sức, dù sao đây chính là một cái có thể đem thần linh lôi ra đến treo ở trên trời quỷ dị trò chơi, nếu là không có chuẩn bị sẵn sàng, kia là thật có thể sẽ chết. Không, thậm chí khả năng so chết còn biết bắt hơn. U Buồn Nam thở dài, dù sao thần linh đều xuất hiện, không chừng sau khi chết còn thật tồn tại Diêm Vương, cùng địa ngục đâu. Nghe được hắn nói những lời này, người ở chỗ này mặc kệ trong lòng có ý kiến gì, mặt ngoài đều lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Mà một thanh thì là nhiều đánh giá một phen cái kia U Buồn Nam. Không thể không nói hắn những lời này từ các loại góc độ nhìn lại đều không có thể bắt bẻ. Vì ngăn cản có não người tự phát bệnh ra ngoài tìm đường chết, dù ai cũng có thể nghe hiểu truyền hình điện ảnh tác phẩm làm ví dụ, đồng dạng cảnh giác các vị chú ý cẩn thận thời điểm, thì dùng mọi người đều không thể không tin tưởng địa ngục luận. Cái này mọi người đối với sợ hãi tử vong không hề nghi ngờ sẽ trên phạm vi lớn bay lên. Nguyên bản nhân loại sợ hãi chỉ là không biết, nhưng là nếu như muốn đến tự mình chết mất về sau rất có thể sẽ rơi xuống thâm nguyên, nhận vô tận tra tấn, cái kia bất kể là ai đang hành động trước đó đều phải hơi cân nhắc một chút. Mà lúc này đây, nhân loại từ chúng tâm lý liền sẽ vô ý thức hướng đoàn đội dựa sát vào. Một mặt là bởi vì nhiều người tương đối tốt là ấy, một phương diện khác thì là bởi vì nếu như mình thật đã chết rồi, cái kia trong đoàn đội những người khác đoán chừng cũng phải đi theo tự mình cùng một chỗ treo. Người là một loại rất thú vị sinh vật, chỉ cần người khác cũng giống như mình thảm, thậm chí so với mình còn muốn thảm, vậy bây giờ kinh lịch thống khổ giống như đều giảm mất không ít. Dưới mắt những thứ này, người chơi chỉ sợ trong lòng chính là như vậy ý nghĩ. Có thể nói, tại vò đã mẹ không sợ rơi, triệt để muốn phá hư đoàn đội hợp tác người xuất hiện, như vậy bọn hắn trận này trò chơi quan hệ hợp tác chính là ổn định. Mà cái này chính là từ trước mặt cái này U Buồn Nam một tay dựng mà lên dây xích. Thật không hổ là tương lai có thể xưng là game thủ hàng đầu người, Mục Thanh ở trong lòng cảm thán nói, thứ một trò chơi liền đã có thể như thế, cũng khó trách hắn tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đúng thế, trước mắt cái này U Buồn Nam, tại Mục Thanh tiếp trước bên trong vốn là đứng đầu nhất người chơi một trong. Tên của hắn gọi Phương Trạch Tiên, là tương lai loại cực lớn công hội Sao Kim phó hội trưởng. Chương 05, cái thứ hai tế phẩm Phương Trạch Tiên, trong tương lai là Sao Kim công hội phó hội trưởng. Tựa như là bình thường trò chơi, chư thần trong trò chơi cũng tồn tại đủ loại công hội. Không ít người hoặc là bởi vì lợi ích, hoặc là bởi vì tín ngưỡng, hoặc là bởi vì quan hệ mà liên hợp lại, tạo thành cái này đến cái khác tiểu đoàn thể. Mà tại những thứ này đoàn trong cơ thể, Sao Kim xem như hùng ngồi kim tự tháp đỉnh loại cực lớn công hội. Cái này trong công hội cao thủ vô số kể, cho dù là một thanh dạng này trung đẳng người chơi, đặt ở chỗ đó đoán chừng đều chỉ có thể coi là tầng dưới chốt hạng chốt thành viên. Thậm chí có người nói, cấp S trò chơi có hai cái chính là Sao Kim công hội thông quan, đủ thấy cái này công hội thực lực hàm kim lượng. Mà Phương Trạch Thiên ngay tại cái này công hội đảm nhiệm lấy dưới một người, trên vạn người chức vị. Ta nghe người ta nói, Phương Trạch Thiên là tại ban đầu trong trò chơi thu được tương đương quý giá kỹ năng, Mục Thanh thu tầm mắt lại, mặt mày buông xuống, đáng tiếc 20 năm trước thời điểm ta quá sợ hãi, cho nên căn bản chưa kịp tử tế quan sát kỹ Phương Trạch Thiên đến cùng đều làm cái gì. Hắn chỉ nhớ rõ bọn hắn cái này ban đầu trò chơi tại kết cục có thể sống sót 4 người, có lẽ trong đó có Phương Trạch Thiên cố gắng. Đương nhiên, đã có thể trong tương lai làm được loại cực lớn công hội phó hội trưởng, cái kia Phương Trạch Thiên tất nhiên tại ban đầu trong trò chơi biểu hiện được phi thường tốt, thu được tương đương cường lực ban đầu kỹ năng. Bất quá những thứ này đều tạm thời cùng Mục Thanh không có quan hệ gì. Xét đến cùng, hắn hiện tại tạm thời còn không muốn đánh phá tự mình đã từng trong trí nhớ của diện. Thuận theo tự nhiên, chờ đến có thể nhúng tay trong đó thời điểm lại giải quyết dứt khoát, đây mới là một thanh muốn cách làm. Cho nên hắn cũng là mừng rỡ Phương Trạch Thiên ở nơi đó chỉ huy, dù sao hắn cũng không có ý định thu hoạch được thống ngự loại hình kỹ năng, không cần thiết cùng đối phương trắng trận cấp đoạt quyền chỉ huy, bởi vậy trở mặt tương lai một cái cường giả đỉnh cao. Bất quá nói đến, làm sao luôn cảm giác giá hỏa này một mực tại nhìn ta. Không biết vì cái gì, Mục Thanh luôn có thể cảm giác được Phương Trạch Thiên ánh mắt tựa hồ vô tình hay cố ý rơi trên người mình. Ngay từ đầu Mục Thanh còn tưởng rằng là tự mình nghĩ quá nhiều, nhưng là đợi đến hắn lui về sau hai bước, mà Phương Trạch Thiên ánh mắt cũng nhỏ không thể thấy địa chết đi mấy phần về sau, Mục Thanh xác định, tên kia tuyệt đối là đang nhìn tự mình. Nhưng đây là vì cái gì? Không để lại dấu vết địa liếc qua chính trong đám người nói chuyện Phương Trạch Thiên, Mục Thanh thân ảnh triệt để giấu ở bóng ma bên trong, làm không rõ ràng, ta đến bây giờ hẳn không có biểu hiện được quá mức đột xuất mới đúng à. Hết hạn cho đến bây giờ, Mục Thanh cảm giác đến biểu hiện của mình hẳn là không có chút nào sơ hở mới đúng. Hắn lúc đầu không nên đạt được Phương Trạch Thiên chú ý, chí ít ở kiếp trước Phương Trạch Thiên đều không chút chú ý tới hắn. Chẳng lẽ nói trùng sinh về sau, có chuyện gì cải biến? Ngay tại một thanh xoắn suýt thời điểm, Phương Trạch Thiên bên kia tựa hồ cuối cùng kết thúc chủ tính chung, hắn bỏ qua một bên đám người, trực tiếp hướng phía một thanh cái phương hướng này đi tới. Cái gì đồ chơi? Một thanh nao nao. Rất nhanh, Phương Trạch Thiên đi đến một thanh trước mặt. Khoảng cách giữa hai người cũng làm cho một thanh đầy đủ tử tế quan sát kỹ tên trước mắt này. Liên như là hắn cho người cảm giác, Phương Trạch Thiên trên thân mang theo một cỗ đồi phế, ủ rũ khí chàng. Nhỏ vụn tóc cắt ngang trán tiêu nhịu xuống che khuất nhỏ nửa gương mặt, cách tới gần, Mục Thanh thậm chí cảm thấy mình có thể nhìn thấy hắn trên tóc đen dầu bôi tóc. Cứ việc Phương Trạch Tiên ngũ quan khá xuất chúng, nhưng mặc kệ là như thế nào tướng mạo, tại đầu đầy tràn dầu, nhị thứ nguyên đau nhức áo, cùng cuốn tới một nửa quần dưới đùi, đều lại biến thành giảm phân hạng. Không thể không nói, Phương Trạch Tiên hiện tại cái dạng này là thật không có một chút tương lai game thủ hàng đầu cảm giác. Đừng nói là đỉnh tiêm, hắn thậm chí để cho người ta cảm thấy hắn là một cái gần như sắp muốn từ bỏ cuộc đời mình cả ước mới. Nhìn xem chưa đến chính mình căn bản là không có cách chạm đến tồn tại, như thế ngây ngô địa đứng trước mặt mình. Điều này thực là một lần mới lạ thể nghiệm. Tương lai Phương Trạch Thiên không biết cao hơn Mục Thanh đi nơi nào, tại Mục Thanh còn trầm luân tại cấp B trò chơi thời điểm, đối phương đều cũng định xuất lĩnh đoàn đội công lược cái thứ 3S cấp trò chơi. Giữa hai bên chênh lệch, tựa như là phi hồng cùng côn trùng. Mà bây giờ, con kia tương lai có thể vỗ cánh mà bay hùng ứng chính đứng ở trước mặt mình, rút đi ngày sau lên ngôi vô số vòng nguyệt quế, chỉ còn lại còn chưa bị duyên hoa nhiễm ngây ngô cùng là nhạt. Mục Thanh trong lòng hơi động một chút. Hắn cảm thấy mình giống như tìm được ban đầu kỹ năng, một cái thú vị để bảo. Cùng lúc đó, ngay tại một thanh dò xét Phương Trạch Thiên thời điểm, đối phương cũng đang đánh giá lấy hắn. Kỳ quái, tương lai Sao Kim phó hội trưởng nhịn không được vi vi nhíu mày. Khi tiến vào trò chơi ngay từ đầu, hắn liền đã nhận ra cái này ẩn tàng trong đám người người. Có lẽ có ít khoe khoang, nhưng Phương Trạch Thiên sức quan sát luôn luôn không tệ. Nhãn lực của hắn rất tốt, mà lại cũng rất thiện về suy nghĩ, cho nên dù là nhìn lôi thôi lết thiết, như cùng chết chạch, nhưng cái này tuyệt không có nghĩa là hắn liền thật không còn gì khác. Trên thực tế khi tiến vào cái trò chơi này về sau, Phương Trạch Thiên liền không có một khắc dừng lại qua đối chung quanh điều tra. Mặc kệ là chư thần trò chơi, vẫn là cái khác tham dự chư thần trò chơi người, toàn bộ đều tại Phương Trạch Thiên xem kỹ phạm vi bên trong. Mà đang quan sát quá trình bên trong, Phương Trạch Thiên thấy được một cái hắn có chút nhìn không tấu ra hỏa. Kia là một cái bộ dáng tuổi trẻ, tựa hồ vẫn là sinh viên người trẻ tuổi. Mặc dù lần này tham dự trò chơi còn có cái khác sinh viên, nhưng Phương Trạch Thiên lại đối những người khác ngoảnh mặt làm ngơ, mà là đem tự mình một phần nhỏ tinh lực thả tại trên người của người kia. Lý do rất đơn giản, quá bình tĩnh. Phương Trạch Thiên ở trong lòng tự lẩm bẩm, không, đã không chỉ là tỉnh táo. Mặc dù rất khó bị phát giác, nhưng Phương Trạch Thiên lại chú ý tới, tên kia động tác, thần thái cùng nhỏ xíu biểu tình biến hóa, đều tại lộ ra một cái tin tức. Đó chính là hắn rất lão luyện. Loại này lão luyện tựa như là tư thâm thợ săn lưu động tại hắn bãi săn, mỗi một cái bước chân, mỗi một ánh mắt đều ngắn gọn cô đọng, động tác ở giữa không có chút nào không lưu loát, như là đã kinh lịch mấy lần cảnh tượng tương tự đồng dạng. Mà đối phương niên kỷ nhìn lại là thật không tính lớn, theo lý mà nói căn bản không có khả năng có như thế lão luyện kinh nghiệm. Loại này kỳ quái tương phản, để Phương Trạch Thiên nhịn không được bắt đầu tò mò. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là tính quyết định chứng cứ. Làm chân chính đứng ở trước mặt đối phương, cùng người kia đối mặt thời điểm, Phương Trạch Thiên trong lòng mới bỗng nhiên nhảy một cái. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt đó, Phương Trạch Thiên cảm thấy một trận cực kỳ mãnh liệt không hài hòa. Hắn cảm giác tự mình nhìn giống như không phải một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều học sinh, ngược lại giống như là đang nhìn một cái thành thục, cẩn thận người trưởng thành. Người này ánh mắt phiêu hốt, tựa như là dòng chơi trên không trung mây, mơ hồ mông lung có thể nhìn thấy, mà đại bộ phận nhưng lại giấu ở xanh thẳm dưới bầu trời. Thực sự là quá kỳ quái. Phương Trạch Thiên ở trong lòng lần nữa mặc đọc một lần. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt người này, tựa như là không thể nào hiểu được những cái kia trừu tượng, tối nghĩa toán học công lý. Ngay tại hắn xoắn suýt làm như thế nào mở miệng thời điểm, người đối diện bỗng nhiên cười cười. "Ngươi tốt." Người kia thu liễm nét mặt của mình, "ta gọi Mục Thanh." Nói, hắn đưa tay ra, nhìn đối phương đưa qua tới bàn tay. Phương Trạch Thiên không do dự, cũng đưa tay ra, "Phương Trạch Thiên." Tay của hai người nhẹ nhàng một nắm, về sau chợt tách rời. Tại tự giới thiệu mình về sau, Phương Trạch Thiên muốn định mở miệng nói rõ ràng tự mình ý đồ đến. Hắn hy vọng những người khác có thể tạm thời vứt bỏ dư thừa thành kiến, tạm thời đoàn kết cùng một chỗ. Ngay tại lúc hắn sắp mở miệng thời điểm, một giây sau, người trẻ tuổi trước mắt này ung dung nói ra, "Ngươi cảm thấy cái này yếu ớt hợp tác có thể lan tràn đến bao lâu?" "Cái gì?" Phương Trạch Thiên nao nao. Rất nhanh, hắn ý thức được người này tựa hồ là đang nói bọn hắn lần này tham dự trò chơi, ta cảm thấy chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực. Nhưng mà không đợi hắn nói xong, đối diện người trẻ tuổi cười lắc đầu, "Không có đơn giản như vậy." Hắn trầm mặc, liếc bầu trời một cái, phản phất không chung có cái gì vật có ý tứ hấp dẫn hắn ánh mắt đồng dạng. Chỉ chốc lát sau, hắn mới nhẹ giọng nói ra, manh thu ẩn nút, bóng mang lịch hồi, màu đen vương miệng bị khóa ở lầu các bên trên. Linh thân lịch phản, chánh thần chết tiết, trí tôn quyền hành rơi xuống hố sâu. Một thanh thanh âm rất nhẹ, ta nhìn thấy đen nhánh hung ảnh hạo hạo quần quận, thành quần kết đội, tựa như con trợn. Tại muộn chuông quanh quần lần thứ ba tiếng vang bên trong, màu đỏ tinh hồng đem tràn đầy ánh mắt mọi người, thẳng đến trung niên giáng lâm, ngọn lửa màu xanh lam dâng lên. Thanh âm của hắn xa xăm mà phiêu hốt, như là nói mê, lại giống là gợi ý không khỏi. Đang nghe hắn nói những lời này thời điểm, Phương Trạch Thiên dùng mình một cái. Hắn cũng không biết tại sao mình lại có loại cảm giác này, nhưng hắn rõ ràng từ lời của người kia bên trong cảm thấy một chút sợ hãi. Trầm mặc sau một lát, Phương Trạch Thiên há mồm, "Ta..." Nhưng mà lần này, hắn như cũ cũng không nói ra miệng. Tại cách đó không xa dinh thự bên trong, ken tiếng chuông trầm trọng quen quẩn, giống như là từ xa xôi thái cổ truyền đến, mang theo để cho người ta kinh hồn táng đảm bận bẹo cùng nặng nề, gõ lấy chung quanh sóng âm, đem trọn phiến không khí đều thiêu đốt đến sôi trào. Giống như chạy xiết quần quần nham tương. Không biết từ chừng nào thì bắt đầu, một cô kỳ dị gió từ phương xa chậm rãi bay tới. Nó gợi lên một thanh quần áo cùng Phương Trạch Thiên con mắt, đem hắn ánh mắt bịt kín một tầng tối nghĩa khó tả mê vụ. Tại mơ hồ trong ánh mắt, một thanh thanh âm lại như cũ rõ ràng. Đây là tiếng thứ nhất, ngữ khí của hắn nghe không ra hỉ nộ, cáo tử tiếng chuông đã vang lên. Ánh mắt của ngươi u ẩn vào rừng cây về sau, ta có thể nhìn thấy. Ách chất vương mở ra hắn con mắt, rủ xuống nhân gian. Nói, hắn vô vỗ Phương Trạch Thiên bả vai. Rất nhanh hắn liền dương lên một cái mỉm cười, đi thôi, nhìn nhiệm vụ của chúng ta đã bắt đầu. Hắn vừa nói, một bên chỉ xa xa cửa. Thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang, Phương Trạch Thiên chú ý tới, nơi xa tòa kia đóng chặt dinh thự, tựa hồ tại tiếng chuông gõ vang về sau, từ từ mở ra đại môn. Ban đầu trò chơi, trùng trạch, chính thức bắt đầu. GS, người mới sách mới, cảm tạ các vị ủng hộ, đồng thời cầu điểm miễn phí lấy vật, để tác giả Cun có thể tại mì tôm bên trong thêm cái ruột hun khói. Chương 06, quất, ta là nhân vật chính, quất, không hề nghi ngờ, một thanh tuyệt đối cho Phương Trạch Thiên lưu lại ấn tượng khắc sâu. Dù sao không phải ai đụng phải loại này lại nhảy chẳng cảnh, đều có thể không có chút nào ý nghĩ. Nhất là một thanh tự nhận là diễn kỹ coi như không tệ, tối thiểu hắn chàng cảnh điều hành, bầu không khí tô đậm cũng còn tính thuận buồm xuôi gió, cái này để lời của hắn lại nhiều hơn mấy phần có độ tin cậy. Đương nhiên, loại biểu hiện này cho Phương Trạch Thiên trong lòng gieo một viên hạt giống. Chỉ chờ tới lúc có đồ vật gì phát sinh về sau, hạt giống này liền sẽ nảy mầm, thẳng đến hết thảy đều triệt để ứng nghiệm. Cho đến lúc đó, Mục Thanh liền xem như tại ban đầu trong trò chơi có tiên tri kỹ năng thu hoạch tư cách. Đúng thế, hắn làm những thứ này mục đích, xét đến cùng còn là muốn thu hoạch tiên tri kỹ năng. Mặc dù ngay từ đầu Mục Thanh là dự định án binh bất động, đợi đến lúc thời cơ chín muồi thời điểm lại phiêu nhiên mà ra, bất quá bây giờ hắn đều đã sớm bị Phương Trạch Thiên nhìn chăm chú lên, làm như thế ý nghĩa tự nhiên cũng liền không lớn. Có thể nói, hắn đã đem cái này ban đầu trò chơi mở đầu đều cho sửa lại. Ở kiếp trước, Phương Trạch Thiên căn bản không có để ý như vậy hắn, mà bây giờ, Phương Trạch Thiên lại trước tiên qua tìm đến mình. Rất rõ ràng, còn muốn căn cứ kinh nghiệm kiếp trước làm từng bước hành động, dễ dàng để kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Cho nên thà rằng như vậy, Mục Thanh cảm thấy còn không bằng chủ động xuất kích. Ban đầu trong trò chơi hết thảy hành vi đều đầy đủ tại trò chơi kết thúc về sau thăng cấp vì kỹ năng, cho nên hắn liền định lợi dụng tự mình đối với phó bản bộ phận giải, cho mình tạo nên một cái thần bí, đặc thủ quan hoàn. Nói cách khác chính là, ngay từ đầu hắn là dự định ẩn nhẫn, nhưng bây giờ hắn không đành lòng. Hắn muốn đường đường chính chính công lược. Đương nhiên, nói thì nói như thế, nhưng cái này không có nghĩa là một thành sẽ tự thân đi làm, đem tự mình biết hết thảy đều nói thẳng ra. Cái kia đã tính không được tiên tri, vậy cũng là thần. Tiên tri cũng không phải là toàn tri, tuyên bố tự mình biết được hết thảy, đây đối với tiên tri mà nói không có chút giá trị. Toàn tri người chỉ làm cho người mang đến khủng hoảng, dù sao không người nào nguyện ý cùng biết tất cả mọi chuyện người hôn cùng một chỗ, điều này đại biểu lấy tự mình tại cái kia mặt người trước không có chút nào bí mật có thể nói. Nhất là trước đây biết lực lượng yếu đất lúc, bất kỳ người nào đều sẽ muốn giết chết hắn. Chỉ có phiến diện tiên đoán mới có thể để liên quan sự tình người yên tĩnh, để ý đồ bất chính người giấu tung tích. Cho nên một thanh chỉ là hơi tiết lộ một điểm trò chơi phía sau đi hướng. Hắn chỗ thấu lộ ra ngoài đồ vật là không lại bởi vì hiệu ứng hồ điệp mà thay đổi, là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Nhưng loại chuyện này nếu như không có sớm tin tức làm trợ cấp, căn bản suy đoán không ra. Đây cũng là hắn cho mình trải đường. Nếu thật là lấy được không chiếm được tiên tri kỹ năng, thu hoạch được tương tự tin tức thăm dò biết kỹ năng cũng không tệ. Mà lại nói đến cùng, nhìn xem tương lai đại nhân vật ở trước mặt mình bởi vì mình lời nói mà lâm vào trầm tư, không rõ nội tình, chẳng lẽ sẽ không rất thoải mái sao? Lúc này một thanh càng phát ra minh bạch, vì cái gì người trên thế giới này như thế thích làm câu đấu người? Lý do rất đơn giản, đương nhiên là bởi vì thoải mái. Không còn đi xem bên cạnh lâm vào trầm tư Phương Trạch Thiên, một thanh biết, mình bây giờ cần nhất chính là bảo trì bình tĩnh. Tốt nhất là lộ ra loại kia giống như là nhìn thấy cái gì, nhưng cũng đem nó chôn giấu ở trong lòng thần bí mỉm cười. Cũng may, hắn tốt xấu cũng coi là so Phương Trạch Thiên sống lâu vài chục năm. Không nói những cái khác, chỉ ít diễn kỹ phương diện vẫn là so tiểu tử kia muốn ưu tú. Bởi vậy, một thanh lạnh nhạt từ Phương Trạch Thiên bên cạnh trải qua. Ở trước mặt của hắn, dinh thự đại môn đã mở ra. Cái khác các người chơi tụ lại tại dinh thự trước, lẫn nhau ở giữa hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thoạt nhìn là có đi vào dự định, nhưng lại có chút lo lắng sẽ không gặp phải cái gì đột phát tình trạng, chỗ lấy cuối cùng thẻ tại cửa ra vào, ai cũng không dám động. Tất cả mọi người chờ mong đối mới có thể một ngựa đi đầu, bởi vậy ánh mắt lẫn nhau đổi theo, chờ đợi cái kia có thể dẫn đầu những người khác tiến lên, để cho mình không cần người phụ trách ra hỏa xuất hiện. Một thanh nhớ kỹ, kiếp trước thời điểm tựa hồ là Phương Trạch Thiên cái thứ nhất đi vào dinh thự, mà hắn là xếp tại trong đội ngũ ở giữa, theo đại lưu đi tới. Chỉ bất quá lần này, Phương Trạch Thiên bị hắn hấp dẫn lực chú ý, cho nên cách cửa chính xa xôi. Lại thêm hắn lại bị một thanh nói cho mê hoặc, trước tiên lại không có kịp đi vào đại môn. Đây cũng là một thanh cái này ban đầu trò chơi lại một cái hiệu ứng hồ điệp. Nhưng có thể làm sao đâu? Đã hắn đều đã sống lại một lần, rất nhiều chuyện thay đổi một cách vô tri vô giác đều phát sinh cải biến. Hắn đã không có biện pháp để tất cả mọi chuyện đều như tự mình dự đoán đồng dạng làm từng bước tiến hành. Dù sao sau khi trùng sinh một thanh bản thân liền là một cái biến số, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ngay tại một thanh suy tư thời điểm, một giây sau, cổng tụ tập trong đám người có người hừ một tiếng. Đều như thế sợ hãi, cái kia còn thế nào thông quan? Một người không che giấu chút nào thanh âm của mình, khinh thường nói. Thuận thanh âm này, một thanh ánh mắt nhìn qua đi. Hắn trước tiên liền thấy người nói chuyện là ai. Kia là một học sinh trung học bộ dáng gia hỏa, một thanh nhớ ký hắn, trước đó gia hỏa này tựa hồ nói qua hắn là nhân vật chính tới. Bất quá thật đáng tiếc, trừ cái đó ra, một thanh đối với hắn có thể nói một chút ấn tượng đều không có. Dù sao đều đi qua hơn 20 năm, một thanh còn có thể nhớ kỹ trò chơi đại khái liền đã tinh trí nhớ siêu quần. Mà tên trước mắt này, tại một thanh trong trí nhớ tựa hồ ngay cả ngày thứ hai đều không có chịu đựng được, hắn đương nhiên không có khả năng nhớ kỹ. Có thể để cho hắn nhớ, chỉ có Phương Trạch Thiên loại này tương lai game thủ hàng đầu. Một bên khác, mới rêu cận một vòng người chung quanh học sinh cấp 3 ôm cánh tay, khỏe miệng vết ra, một tia cười lạnh phù hiện trên mặt của hắn, chúng ta bây giờ là tại chư thần trong trò chơi, chỉ cần đầu óc không có vấn đề hẳn là đều biết, cái trò chơi này tuyệt không đơn giản. Đã như vậy, vậy chúng ta đương nhiên cần sưu tập càng nhiều tin tức. Về phần trước đó tên kia nói cái gì đoàn đội hợp tác, cái kia căn bản chính là cầu thí. Trời mới biết cái này chư thần trò chơi có tồn tại hay không hợp tác cơ chế, không chừng trò chơi phía chủ sự chính là định để chúng ta chém giết lẫn nhau đâu. Liên cùng vô hạn hình tròn trắng trung bình sợ, giết chóc hình tròn trắng trung bình thành phố, ai biết tình huống cụ thể là cái gì. Nói, hắn như có như không nhìn xem Phương Trạch Thiên phương hướng, mà lại không chừng à, chúng ta những người này bên trong liền tồn tại trò chơi phía chủ sự người. Những cái kia trong tiểu thuyết không đều có tương tự tình tiết sao? Cao cao tại thượng nhân viên quản lý hạ mình, cùng chúng ta những thứ này lợn thịt cùng một chỗ, khu đổi chúng ta vì hắn sáng tạo giá trị. Học sinh cấp 3 hắc cười một tiếng, muốn ta nói, ta có thể không có cách nào tín nhiệm bất cứ người nào. Bầu không khí muốn bị phá hư. Một thanh ở trong lòng nói như thế. Rất rõ ràng, có người không nguyện ý Phương Trạch Thiên ra quá nhiều danh tiếng. Cái kia học sinh cấp 3 bản thân biểu hiện ý thức quá mức mãnh liệt, chỉ phải cẩn thận suy nghĩ một chút hắn, liền có thể cân nhắc đưa ra bên trong không hợp lý địa phương. Tỷ như nói không cách nào chứng minh phía chủ sự có tồn tại hay không, cũng vô pháp xác nhận quy tắc của trò chơi phải chăng cùng hắn nâng ví dụ giống nhau. Nhưng rất là tiếc nuối, hiện tại các người chơi mới kinh lịch chư thần trò chơi biến cố, trong lòng chính rối bời, sức phán đoán đều đi theo giảm xuống không ít, tự nhiên không có người bạch học sinh cấp 3 trong lời nói lỗ thủng. Bất quá gia hỏa này cũng là coi như thông minh. Ôm cánh tay, một thanh nhìn nhiều cái kia học sinh cấp 3 hai mắt. Chỉ bất quá thông minh là thông minh chút, nhưng đầu óc lại còn không có vòng qua cong. Hắn không có ý thức đến chư thần trò chơi cũng không phải là trong miệng hắn những cái kia tiểu thuyết tác phẩm bên trong bạ tổ giỏi, mà là một loại nào đó càng thêm vật dị thường. Cũng chính bởi vì không có nhận thức đến điểm này, hắn mới có thể tại trò chơi bắt đầu ngày thứ hai liền quải điệu. Bất quá một thanh cũng không có đứng ra chỉ rõ điểm này, bởi vì hắn biết trò chơi chính chủ lập tức liền muốn ra, hắn không cần thiết ở thời điểm này viên tân đoạt chủ. Rất nhanh, tựa như là vì đáp lại trong lòng của hắn suy nghĩ, dinh thự phía sau cửa tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Đồng thời, một chùm ánh sáng nhạt từ phía sau tiết lộ ra ngoài, tựa như là chập chờn đèn đuốc, ở trên vách tường chạm trổ vào một đạo cao ảnh lưu niệm, quá mức bé nhỏ mà cuồng loạn. Đầu nhọn dày ra trà đạp mặt đất thanh âm lộn ngạt, tùy theo mà đến còn có dế mèn tại kêu to. Liên tiếp thanh thúy côn trùng kêu vang gợn sóng đồng dạng quanh quẩn ở trước cửa, để ảm đạm sắc trời đều sáng mấy phần. Thật lâu, gót giày đạp đất, hai chân đứng vững. Một cái giàn mua, tựa hồ còn mang theo một chút mệt mỏi thanh âm mở miệng nói ra, "Các ngươi chính là lần này kẻ ngoại lai sao? Mời đến đi, ta đã vì các vị chuẩn bị xong, các vị tùy thời đều có thể ở lại." Chương 7, chuyện xưa hạch tâm cũng không phải là ta thuận thanh âm này, một thanh ánh mắt nhìn ra xa hướng phía sau cửa. Tại cái kia phiến bôi chét lấy sơn son cổ nặng sau đại môn bên cạnh, một người mặc cách ăn mặc có chút cổ ý, thân cao cũng tương đương thấp bé lao đầu chính tay mang theo một cái đèn LOG, không chớp mắt nhìn lấy bọn hắn. Lóe ra hào quang nhỏ yếu màu xanh đèn LOG vẹn vẹn chỉ là soi sáng ra nửa gương mặt, còn lại nửa gương mặt tại quang mang mặt khác, hốc mắt vị trí đen như mực. Mũi của hắn xương tựa hồ rất cao, lộ ra bên mặt đường con cứng rắn mà không lưu loát. Không thể không nói, cổ trạch, lão nhân, đèn LOG, cái này mấy loại nguyên tố tập hợp lại cùng nhau, vẹn vẹn nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy giống như là một bộ phim kinh dị. Rất rõ ràng, ngoại trừ một thanh bên ngoài, những người khác đều bị lao đầu đột nhiên xuất hiện cho giật nảy mình. Bọn hắn nhìn từ trên xuống dưới lao đầu, ánh mắt bên trong là tan không ra kinh nghi, tựa hồ là đang nghi hoặc lao đầu đến cùng là từ đâu chui ra ngoài. Mà đối mặt các người chơi ánh mắt, lao nhân chỉ là mím môi một cái. Các vị, thanh âm của hắn tựa như là khô mục cây liễu đồng dạng làm cầm, bên ngoài gió lớn, mà lại côn trùng rất nhiều, nếu là các vị bị cảm lạnh, vậy coi như không tốt lắm. Nói, lao đầu xoay người, mời các vị đi theo ta sẽ dẫn các vị đến riêng phần mình gian phòng. Các vị liền mời nghỉ ngơi thật tốt, chờ đến ngày thứ hai lại tới tham gia tang lễ. Nói xong câu đó về sau, lão đầu liền xoay người sang chỗ khác, chậm rãi đi vào dinh thự bên trong, lưu lại các người chơi ngốc tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Không bao lâu, liền có người cắn răng, nhìn đây là nhiệm vụ bắt đầu dấu hiệu a. Mặc kệ có ý nghĩ gì, hiện tại cũng hẳn là theo sau đi. Dù sao nhiệm vụ của chúng ta, nhưng là muốn tại nhà này dinh thự bên trong sống sót 3 ngày a. Đúng vậy à, dù là lại có vấn đề gì, dưới mắt chúng ta cũng hẳn là nhìn xem dinh thự bên trong rốt cuộc là tình hình gì. Mà lại nhiệm vụ này danh tự là trùng trạch, nhiệm vụ thông quan điều kiện còn có tìm kiếm được trùng sau. Có lẽ, nhiệm vụ này đối tượng là côn trùng. Ý nghĩa, ta đối côn trùng thật không có biện pháp nào a. Tại đủ loại đảm trong lời nói, các người chơi đều tạm thời vứt bỏ vô vị tranh luận, lấy đủ loại tâm tình đi theo lao đầu đi vào dinh thự. Một thanh gián tại đội ngũ cuối cùng nhất, không có cùng bất luận kẻ nào giao lưu, cũng không có gia nhập những người khác đàm luận bên trong. Hắn đối với cái này phó bản sẽ chuyện gì phát sinh, đã lòng dạ biết rõ. Mặc kệ là nhiệm vụ hoàn thành điều kiện, vẫn là tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong sẽ chuyện gì phát sinh, hắn đều nhất thanh nhị sở. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền sẽ trên phạm vi lớn tham dự vào trong nhiệm vụ. Ban đầu nhiệm vụ có thể lấy được ban đầu kỹ năng, trên bản chất nhưng thật ra là một loại sàng chọn cùng tinh luyện quá trình. Một người trong trò chơi làm ra biểu hiện, phản ứng người kia tính cách cùng năng lực. Cho nên, ban đầu nhiệm vụ hết thể cũng là vì ban đầu kỹ năng mà phục vụ. Cái này cũng liền quyết định ban đầu kỹ năng mang tính then chốt, không nói qua trường chút nào, cái khác bất luận cái gì đạo cụ, kỹ năng, tại về sau cũng có thể bị thay thế. Duy chỉ có ban đầu kỹ năng, là vô luận như thế nào cũng không thể bị vứt hạch tâm. Cho nên nếu như muốn thu hoạch được dán vào tự mình tâm ý ban đầu kỹ năng, một thanh nhất định phải làm ra phù hợp tiên tri điều kiện hành vi. Mà tiên tri là sẽ rất ít chủ động xuất hiện trên chiến trường, cùng địch nhân tiếp thân chém giết. Đương nhiên không bài trừ có năng lực chiến đấu tiên tri, nói cho cùng dự báo tương lai loại năng lực này trong chiến đấu vốn chính là cực chiếm tiện nghi bột, nhưng tiên tri lại không phải cần xuất hiện trên chiến trường nhân vật. Bảo trì thần bí phong cách, ở hậu phương bố cục, bày mưu nghị kê ở ngoài ngàn dặm, đồng thời bệnh tốt số vận mạng che mặt, điều khiển số mệnh cái kéo, lấy khám đoạn vạn cổ siêu nhiên tư thái ổn thỏa điếu ngư đài, trong nháy mắt liền có thể huy động những người khác nhân duyên, để thế gian hết thảy đều tại bàn tay của mình bên trong nhảy múa câu đấu người, mới càng là tiền chi nên có đặc điểm. Mà lại năng lực chiến đấu tại về sau trong trò chơi, ta làm sao đều có thể thu hoạch được. Đi theo cuối hàng, một thanh trong lòng nghĩ như thế đến, chỉ là tính sát thương cường đại kỹ năng, ta liền biết không ít. Nhưng chỉ có cường đại kỹ năng còn chưa đủ, vẻn vẹn chỉ là cường giả, là không có cách nào thông quan cái này chư thần trò chơi. Bằng không thì, một thanh kiếp trước trong vòng 20 năm đều không có người chân chính đem tất cả cấp S trò chơi thông quan qua. Chẳng lẽ là hắn kiếp trước thời điểm chưa từng sinh ra đặc sắc tuyệt diễm cường giả sao? Dĩ nhiên không phải. Không nói những cái khác, có thể thông quan một cái cấp S trò chơi, cũng đủ để được xưng tụng kinh khủng, trong lúc giơ tay nhấc chân trèo núi che biển đều không đáng kể. Nhưng mà cho dù là như vậy người, cũng bất quá khó khăn lắm thông qua được 3 cái cấp S trò chơi, mà còn lại trọn vẹn còn có 8 cái, đồng thời một cái so một cái khó khăn. Cho nên, đơn thuần cường giả đắp lên không có chút ý nghĩa nào. Chỉ về số lượng ưu thế đền bù không được chất lượng bên trên thiếu thốn. Cho nên cho dù là vì toàn nhân loại, tiên tri kỹ năng, một thanh cũng nhất định phải nắm bắt tới tay. Bởi vì, nghe nói tiên tri kỹ năng là duy nhất có thể làm cho nhân loại tại sau này cấp S trong trò chơi có ưu thế biện pháp. Cho nên, ban đầu trò chơi phi thường trọng yếu. Mà một thanh cũng không có ý định lần này ban đầu trong trò chơi quá nhiều dương phát hiện mình năng lực chiến đấu. Hắn thậm chí không có ý định đối trò chơi quá trình tiến hành phân tích, bởi vì dạng này người chỉ có thể trở thành nữ sĩ, mà không phải tiên tri. Bởi vậy, hắn toàn bộ hành trình chỉ là duy trì nhìn không thấu mỉm cười, đi theo lao đầu sau lưng, thuận theo đi tiến lao đầu cho mình ăn bài trong phòng. Cùng cụt một tiếng, tại một thanh đi vào phòng về sau, ngoài cửa lao đầu liền từ bên ngoài đem cửa phòng của hắn cho đã khóa. nương theo lấy thái dương dần dần xuống núi, rất nhanh, trong cả căn phòng liền chỉ còn lại có một thanh hô hấp thanh âm. Đây là Trùng Trạch bắt đầu ngày đầu tiên. Tại cái này ngày đầu tiên bên trong, tất cả người chơi cũng không có cách nào đi ra gian phòng của mình. Bất quá đồng dạng, cũng sẽ không có người tiến vào gian phòng của bọn hắn. Tại ngày đầu tiên, các người chơi là tuyệt đối an toàn. Nghĩ như vậy, Mộc Thanh đứng người lên, nhìn chung quanh một vòng hắn ở tại phòng ốc. Nhà này phòng ốc nhìn đã nhiều năm rồi, giấy cắt hoa đều cũ nát không chịu nổi, phía trên còn kèm theo một chút nho nhỏ lỗ thủng. Nhìn tựa như là bị người đâm thủng, lại giống là côn trùng cắn mở. Trừ cái đó ra, toàn bộ trong phòng có cũng chỉ có một chương ngủ dậy đến rất không thoải mái giường gỗ, đã sơn hồng bong ra từng mảng tủ quần áo cùng một chương gỗ lim bàn tròn. Tại gỗ lim trên cái bàn tròn, Mộc Thanh thấy được mấy đạo đặc biệt rõ ràng vết rách. Mặt bàn như là bị dao búa bổ chặt qua, vết rách kéo dài rất dài, ở giữa có một bộ phận đều trống không, ba cái chân trèo chống mặt bàn nhìn lung lay sắp đổ. Trầm tư chỉ chốc lát sau, Mộc Thanh đi đến bên bàn gỗ bên cạnh. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng quét rất trên mặt bàn cho bụi. Chỉ chốc lát sau, Mộc Thanh tự mình lẩm bẩm, lại tới, từ khi tiến vào cái trò chơi này về sau, ta đã từng lấy vì gần như biến mất ảo giác, giống như ác mộng đồng dạng nương theo lấy ta. Như vậy lần này, ta nhìn thấy lại là cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ánh mắt phiêu hốt, giống như là quấy bầu trời nặng mây. Ánh mắt bên trong hòa hợp một loại nào đó không thể gặp bí ẩn, thì ra là thế, cái này dưới bàn gỗ, liên thông chính là tịch mịch thánh sơ sao. Cái này đỏ tươi ánh sáng nhạt, là bầy trùng sắc bén lưỡi dao, vẫn là đánh cắp quyền hành người ác ý. Ta chỗ nhìn ra, chính là dấu ở cái này dinh thự phía dưới chân thực. Như vậy, ta lại nên làm những gì? Ta đã biết được đây hết thảy, lại vẫn cầm không được sắc bén lưỡi dao sao? Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Mộc Thanh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lần này hắn dương mắt lên thời điểm, đôi mắt bên trong lóe ra bất đắc dĩ. Ta hiểu được. Hắn nói, trận này hùng vĩ tên vợ kịch nhân vật chính cũng không phải là ta, mà là khác có người khác. Mộc Thanh biểu lộ phiền muộn, đây là quý tử lên trời bước đầu tiên, là hắn sắp đạp phá bình thường, tránh thoát vụt cửa thứ nhất. Nếu như ta tùy tiện quấy rầy, sẽ chỉ làm bận mệnh sợi tơ căng nước, nhân duyên đảo nghịch, thù hận bản thân. Giống là nghĩ đến cái gì dáng vẻ, Mộc Thanh thu tay lại, lắc đầu, đã như vậy, vậy ta liền không cần quá nhiều đầu nhập trong đó. Chỉ cần tại thời khắc mấu chốt, chỉ điểm một hai là được. Nếu như hắn thật sự là thiên mệnh gia thân, vận thế tế thiên, cái kia tất nhiên có thể biến nguy thành an. Ừm. Chỉ hy vọng ta lúc trước cái kia đoạn vô tâm chi ngôn, đừng cho trận này vũng nước đục cản phát ra nhìn không tấu mới tốt. Nói, Mộc Thanh lắc đầu. Hắn trầm tư một lát, sau đó từ bên cạnh lấy ra một trang giấy, một cây bút. Trầm trước đã định, cuối cùng, Mộc Thanh tại tờ giấy này bên trên viết xuống một đoạn lớn nói. Rất nhanh, hắn liền đem tấm này giấy gấp gọn lại, nhét vào bàn gỗ trong khe hở. Nhìn xem tờ giấy này phiến biến mất, Mộc Thanh trên mặt hiện ra không thể phỏng đoán mỉm cười. Như thế, cũng đủ rồi. Đem đây hết thể giải quyết về sau, Mộc Thanh ngáp một cái. Hắn có chút buồn ngủ. Dù sao vừa mới trùng sinh trở về, trước đó thời điểm cũng là hắn ngồi ở trên giường, đem trên người mình quần áo cởi xuống, sau đó đem chăn mền đắp lên trên người. Tự mình có thể làm đã làm, tiếp xuống cần chính là đi ngủ. Chương 08, mau nhìn, nữ nhân này gọi tiểu mỹ cùng lúc đó, ngay tại Mộc Thanh đem chăn mền đắp lên, dự định liền bình tĩnh như vậy vượt qua ngày thứ nhất thời điểm. Cái khác các người chơi rất rõ ràng không có hắn thong dong như vậy thái độ. Cái này cái gì a? Chú ý nhìn, một cái tại Mộc Thanh kiếp trước ngày thứ hai liền cút nữ nhân nhìn xem cái phòng này, đầy mắt đều là ghét bỏ. Bởi vì chết được tương đối sớm, cho nên Mộc Thanh căn bản không có chú ý qua nàng đều cái gì. Trên thực tế ở trong lòng hắn đều gọi là nữ nhân này tiểu mỹ, tiện thể lấy xưng hô cùng với nàng đồng dạng chết tại ngày thứ hai một cái nam nhân gọi đại tráng. Không có cách, dù sao cũng là 20 năm trước người, Mộc Thanh có thể đối bọn hắn có chút ấn tượng liền không sai biệt lắm, lại làm sao có thể đem danh tự đều nhớ kỹ. Dưới mắt tiểu mỹ chính ở tại Mộc Thanh lúc trước thấy qua bên bàn gỗ một bên, cẩn thận từng ly từng tí ngồi vào trên ghế. Trong lòng của nàng một mảnh u ám. Nguyên bản nàng là một nhà công ty lớn tiêu thụ, chính nương tựa theo tự mình xuất sắc nghiệp vụ năng lực, thành công chào hàng nhà mình công ty thương phẩm cho một cái khách hàng lớn, chính mở ra tiệc ăn mừng thời điểm. Hưu một tiếng, trên bầu trời xuất hiện một tòa cự đại thần linh hư ảnh, gắt gao nhìn chăm chú nàng. Bởi vì tiểu mỹ vốn là đã làm nhiều lần việc trái với lương tâm, cho nên tại bị tôn này to lớn thần chỉ thấy nàng thời điểm, nàng cơ hồ không có nửa điểm tâm tình đi nghe, chẳng qua là cảm thấy sắc mặt trắng bệch, trong lòng run sợ. Nàng còn tưởng rằng là tự mình trước đó làm một chút chuyện sai sự việc đã bại lộ, có thể sẽ rơi nhập địa ngục. Nhưng để nàng không nghĩ tới chính là, nàng vậy mà thật rơi nhập địa ngục. Chỉ bất quá cái này địa ngục, cùng nàng nghĩ không giống nhau lắm. Đây là một cái toàn thế giới nhân dân đều nhất định muốn tham dự chư thần trò chơi. Quỷ dị nội dung trò chơi, xem xét liền cực kỳ dị thường thông quan điều kiện, lại thêm tâm tư dị biệt người chơi. Trận này chư thần trò chơi mặc kệ từ góc độ nào đến xem, đều làm người ta kinh ngạc run rẩy. Bất quá tại tự mình một mình suy nghĩ trong chốc lát về sau, tiểu mỹ cũng hơi thu liễm một chút dòng suy nghĩ của mình. Coi như thật rơi xuống địa ngục thì thế nào, nàng tự mình lẩm bẩm, dù sao ta trước đó cũng không tính được người tốt lành gì, sau khi chết đoán chừng là muốn xuống địa ngục. Đã như vậy, cái kia cái trò chơi này nói không chừng đối ta còn là một cơ hội. Toàn dân, đồng thời ngẫu nhiên trò chơi đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu lấy tuyệt đối năng lực trí thượng. Chí ít tại ván đầu tiên ban đầu trong trò chơi, không tồn tại bất luận cái gì quan hệ, tiền tài ở giữa giao dịch, là thuần túy ỷ lại người chơi bản thân sân thí luyện. Dù sao toàn cầu mấy tỷ người, không có bất kỳ người nào có thể cam đoan cùng mình cùng nhau tham dự trò chơi người chính là mình nhận biết bằng hữu. Dưới tình huống như vậy, nguyên bản những cái kia có tiền có thế gia hỏa, có thể ỷ lại bọn hắn quá khứ quyền thế khả năng liền trên phạm vi lớn thấp xuống. Lại thêm chỉ cần là người đều biết, tại chư thần trò chơi giáng lâm về sau, thời đại khẳng định thay đổi. Đã từng tiền tài cùng quyền thế không nhất định đi đến thông, hiện tại mới có thể được tính là có ý nghĩa, chỉ còn lại trong trò chơi giá trị. Đã từng có từ lâu giá trị hệ thống, quan hệ xã hội, hiện tại không nhất định có thể lợi dụng được. Dù sao toàn thế giới nhiều như vậy người, căn bản không có biện pháp cam đoan mình có thể cùng mình người quen biết tiến vào cùng một cái trò chơi ở trong. Có thể nói, dưới mắt mỗi một cái trong trò chơi mỗi cái người chơi, lẫn nhau ở giữa đều là lẫn nhau song song đào hoang. Không biết đây là những cái kia thần linh ý nghĩ, vẫn là ai ý tứ. Nhưng đây đối với tiểu Mỹ mà nói, thế nhưng là một cái tuyệt đối tin tức tốt. Bởi vì lẫn nhau ở giữa chưa quen thuộc liền mang ý nghĩa, là một người bề ngoài tương đối chiếm cư ưu thế thời điểm, người kia liền so những người khác càng thêm dễ dàng để người để ý bởi vì nhân loại xét đến cùng vẫn là trước nhìn bề ngoài sinh vật, dù là tâm linh đẹp nói đến dễ nghe đi nữa, vậy cũng phải đợi đến ở chung lâu về sau, mới có thể chân chính nhìn ra tới một người tâm linh đến cùng có đẹp hay không. Mà với lúc, là một dáng dấp coi như xinh đẹp người, tiểu Mỹ cảm thấy mình giá trị tương đối lớn. Không sai, cùng ta cùng đi người trong có 4 cái nam, 3 nữ, tiểu Mỹ cắn móng tay, ta nhìn thoáng qua, 2 nữ nhân là sinh viên, một cái là bác gái. Điều này đại biểu lấy ta có được so với các nàng xuất sắc hơn ưu thế. Chỉ cần ta hơi vận dụng điểm cổ tay, vậy ta liền có thể tìm tới mấy cái minh hữu. Đúng lúc, tiểu Mỹ đối loại này lợi dụng tự thân ưu thế lôi kéo cái khác người thủ đoạn, hoàn toàn không bài xích. Cho nên hiện tại vấn đề chỉ còn lại một cái. Vậy liền là cái thứ nhất muốn tìm người, là ai? Cái kia 4 cái nam nhân bên trong, có học sinh cấp 3, trạch nam, đại thúc, còn có một cái nhìn không rõ lắm bộ dáng người. Nhớ lại trước đây không lâu giao lưu, tiểu Mỹ tại trong lòng suy nghĩ, đại thúc không cân nhắc, xem xét liền không có chút giá trị, học sinh cấp 3. Mặc dù nhìn tương đối biết nói chuyện, nhưng người rất ngạo. Còn cái kia nhất mở miệng nói chuyện trạch nam, cũng không phải rất đáng tin cậy dáng vẻ. Cuối cùng, tựa hồ chính là cái kia từ đầu tới đuôi đều không có làm sao cùng người trao đổi qua, chỉ có tại cuối cùng nói chút gì người, càng khiến người ta nhìn không thấu. Trong đầu thoáng hiện qua một chút hình tượng, tiểu Mỹ giống như là thấy được cuồng phong quét sạch phía dưới, cái kia cao thân ảnh bị gió thổi đến đầu tóc rối bời, quần áo tung bay chẳng diện. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy người kia ánh mắt dường như bao hàm thâm ý, tóm lại, trước tuyển cái kia học sinh đi. Tiểu Mỹ như có điều suy nghĩ nói, thực sự không được liền tuyển trạch nam, sau đó chính là học sinh cấp 3. Chí ít tại trận đầu này trong trò chơi, ta Lâm Diệu Tử tuyệt đối sẽ không thua. Ta chẳng những đừng thua, còn muốn đánh cho so bất luận kẻ nào đều tốt hơn. Đã định tốt về sau, Tiểu Mỹ. Hoặc là nói Lâm Diệu Tử nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ. Bọn hắn đến thời điểm cũng đã là hoàng hôn, mà bây giờ bóng đêm giáng lâm, bầu trời ngoài cửa sổ đèn kịt một màu bị tịch. Ngay đầu tiên, sẽ không có vấn đề quá lớn a. Dùng ý nghĩ như vậy tự an ủi mình. Lâm Diệu Tử một bên dựa vào ở bên cạnh góc tường, một bên cẩn thận mà cảnh giác trước mắt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Chờ đến ngày thứ hai, ánh nắng sáng sớm từ bệ cửa sổ khe hở trượt lúc tiến vào. Đương theo lấy một cái giàn mua còn xuống bóng lưng, không bao lâu, các người chơi cửa phòng đều bị một cái tiếp một cái mở ra. Vẫn là ngày hôm qua cái giàn mua suy sụp đốt đèn người, hắn lần lượt cho các người chơi mở cửa, sau đó đứng tại dinh thự trước mặt đất trống bên trong, túi đầu thấp xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Các người chơi nhao nhao từ riêng phần mình trong phòng đi tới, hai mắt nhìn nhau một cái. Rất rõ ràng có không ít người đêm qua đều không chút ngủ ngon. Một phương diện có thể là bởi vì mới vào trò chơi, căn bản không dám đi ngủ. Một phương diện khác thì là do ở một ngày chưa ăn cơm, tinh khí thần rất kém cỏi. Mà tại trong những người này, một thanh, học sinh cấp 3 cùng Phương Trạch Thiên trạng thái tinh thần nhất là không tệ. Học sinh cấp 3 thậm chí còn kịp ngáp một cái, một mặt vẻ mặt không sao cả. Đồng thời hắn liếc nhìn bên cạnh đồng dạng sắc mặt hồng nhuận Phương Trạch Thiên, ánh mắt bên trong mang theo tương đương rõ ràng địch ý, cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì, có lẽ là tuổi trẻ khinh cuồng, hăng hái, cảm thấy Phương Trạch Thiên giá hỏa này ngày hôm qua hành động đoạt hắn danh tiếng. Mà Phương Trạch Thiên đối với cái này ngược lại là không thèm để ý chút nào. Hắn nhíu chặt lấy lông mày, nhìn như cũng ở vào suy nghĩ sâu xa ở trong. Đồng thời hắn còn ngẫu nhiên nhìn một chút Mục Thanh bên này, tựa hồ là đang suy nghĩ gì đồ vật, một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Về phần Mục Thanh, đã sớm biết ngày thứ nhất là tuyệt đối an toàn hắn, ngủ được thậm chí so hai người kia càng hương. Bất quá hắn ngược lại là mừng rỡ nhìn thấy hai người kia lẫn nhau ở giữa đối chọi gay gắt. Mục Thanh cùng học sinh cấp 3 ở giữa không có gì xung đột lợi ích, cho nên hắn đối với mình cải biến ban đầu trò chơi dẫn đến học sinh cấp 3 có thể sẽ không đổ vào ngày thứ 2 cũng không có ý kiến gì. Dù sao hắn đã sớm cấu tứ tốt ban đầu trò chơi thông quan, cuộc sống cấp 3 xuống tới, với hắn mà nói thậm chí là cái thêm đầu. Dù sao ban đầu trò chơi mà thôi, cũng sẽ không thật đã chết rồi, quản nhiều như vậy làm gì. Về phần những người khác, ngay tại một thanh ánh mắt vẫn nhìn vài người khác thời điểm. Đột nhiên, một thanh âm từ bên cạnh hắn vang lên, "Ngươi tốt." Nghe thanh âm này, một thanh ánh mắt thuận nhìn sang. Nguyên lai là Tiểu Mỹ, hắn tại trong lòng suy nghĩ. Còn không biết mình cũng sớm đã bị một thanh quan danh Lâm Diệu Tử nhẹ nhàng đè lại tự mình theo gió đông đưa tóc, trên mặt lộ ra nhu hòa mỉm cười, "Ta gọi Lâm Diệu Tử, ngươi đây?" Đối mặt với đột nhiên biểu lộ thiện ý Tiểu Mỹ, một thanh biểu lộ không thay đổi, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc. Làm sao người này đột nhiên qua đến tìm mình? Cái này không đúng sao? 20 năm trước lần kia ban đầu trò chơi, Tiểu Mỹ thế nhưng là cố ý đi dụ dỗ Phương Trạch Thiên mới đúng. Bất quá thật đáng tiếc chính là, Phương Trạch Thiên là một trạch nam, hoàn toàn ứng phó không được nữ tính. Cho nên hai người cuối cùng tan rã trong không vui, không có tiến thêm một bước. Về sau chính là Tiểu Mỹ chết tại ngày thứ hai. Lần này ban đầu trò chơi đối tượng là ta sao? Nhìn chăm chú trước mặt Tiểu Mỹ, Mục Thanh trong lòng hơi động một chút, có chút ý tứ. Hơi làm điểm thí nghiệm đi, hắn trong lòng suy nghĩ. Chương 09, ngươi còn đang chờ cái gì? Ngay tại Mục Thanh trong lòng suy tư thời điểm, đứng tại hắn đối diện Lâm Diệu Tử tâm tình có chút khẩn trương. Không biết vì cái gì, tại bị Mục Thanh cặp mắt kia chăm chú nhìn thời điểm, Lâm Diệu Tử luôn có một loại toàn thân trên dưới đều bị nhìn xuyên dùng mình cảm giác. Cặp kia thâm thúy con mắt giống như là đem cuộc đời của nàng cũng làm sách vở đến đọc, vô luận là từ bắt đầu mới bắt đầu, vẫn là chung mặt chi đôi, tất cả đều rơi vào đáy mắt của hắn. Loại người này sinh phản phất tinh khiết giấy trắng xa cách cảm giác, để Lâm Diệu Tử vô ý thức ôm chặt cánh tay, sắc mặt vi vi trắng bệnh. Bất quá cũng may, Mục Thanh chỉ là nhìn thoáng qua về sau liền thu hồi ánh mắt. Hắn một lần nữa buông xuống hạ ánh mắt, nhếch miệng lên một vòng để cho người ta nhìn không thấu mỉm cười. Mà điều này cũng làm cho Lâm Diệu Tử trên người áp lực đống nhiên buông lỏng. Đồng thời, cũng làm cho nàng càng phát ra kiên định nam nhân trước mắt này không đơn giản ý nghĩ. Bởi vậy trên mặt của nàng một lần nữa nổi lên rối trá giả cười, âm điệu cũng vi vi dâng lên, ta nhìn ngươi thật giống như niên kỷ không tính quá lớn, vẫn là sinh viên sao? Thật thật là bình tĩnh a, ta so ngươi hơi lớn mấy tuổi, đều không có ngươi dạng này. Đối mặt Lâm Diệu Tử lấy lòng, Mục Thanh dương mắt lên. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Diệu Tử, đột nhiên cười cười. Thật có ý tứ, ngữ khí của hắn tựa hồ có chút bất đắc dĩ, lại có chút thản nhiên, nguyên bản ngươi xa tuyến đều muốn bị cắt đứt, bây giờ lại lần nữa rõ ràng. Nhìn như vậy đến, mệnh của ngươi ngược lại là cứng rắn cực kỳ. Mệnh cách. Nghe cái từ ngữ này, Lâm Diệu Tử ánh mắt đều mở mịt. Nàng ngược lại là có thể nghe hiểu một thanh ý tứ của những lời này, nhưng chính là bởi vì nghe hiểu được, cho nên nàng mới đặc biệt nghi hoặc. Làm sao luôn cảm giác người này có chút lại nhải. Nhìn xem mặt mỉm cười Mục Thanh, Lâm Diệu Tử đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Nàng có phải hay không chọn sai đối tượng? Mà một bên khác, Mục Thanh thì là bước cằm. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua bên cạnh còn xuống lão giả, lại nhìn một chút Lâm Diệu Tử. Đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, hắn mới thở dài một hơi, thôi được, xem ra đây là mệnh số của ngươi. Có lẽ là bởi vì ta sớm dao động nhỏ vụ loạn lưu, để cái này vốn là thành tịnh nước sông có ba động. Mệnh số. Nghe Mục Thanh một lần lại một lần toát ra kỳ kỳ quái quái từ ngữ về sau, Lâm Diệu Tử trên mặt giả cười càng phát ra không kèm được. Nàng hiện tại là thật xác nhận, tự mình đại khái nhìn sai rồi, tìm nhầm đối tượng. Cùng dạng này một cái miệng đầy mê sảng, lại nhảy thần côn so ra, cái kiêu ngạo mạn tự đại học sinh cấp 3 cũng có thể coi là tích ưu cố. Mục Thanh cũng không quan tâm Lâm Diệu Tử đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ là ngưng quyết tâm thần, dùng nghiêm túc giọng điệu nói ra, đã việc này mà ta, vậy ta cũng chỉ có thể mạo hiểm nhập sông. Bây giờ tương lai của ngươi đã bị kích thích, quả đen sa sút, ác cổ dính vào người cục diện lại chưa rõ ràng. Chần chờ một lát, Mục Thanh mới chậm rãi mở miệng nói ra, nếu như tao ngộ không thể giải nguy cơ, vậy liền tìm kiếm trợ lực đi. Tại tứ phương hoa thịnh phóng chi địa, tại rắn giết thú gần chỗ, nếu là mang theo tứ phương hoa ra sức mà bọn, đủ để tránh nước mà đi, ngăn trở tà thánh nhìn trộm. Từ đó về sau, lúc có biến nguy thành an, ích tài chẳng khó. Ân, quả nhiên là tìm nhầm người. Lâm Diệu từ mặt mỉm cười, là. Sao? Đã như vậy lời nói, vậy ta hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Nói xong câu đó về sau, nàng liền vội vàng cùng Mục Thanh cáo biệt, chân chu rời đi Mục Thanh bên người. Chỉ để lại Mục Thanh một người đứng tại chỗ, giống là có chút bất đắc dĩ, lại giống là đang thở dài. Ta thế nhưng là đem thông quan mật mã đều nói cho ngươi biết, Mục Thanh bước cằm, mặc dù mã hóa nói chuyện một điểm, nhưng chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, liền biết những cái kia lệnh ra so ba bá đều là dùng ở nơi nào. Nói thật, hắn hiện tại là thật có chút hy vọng Lâm Diệu Tử có thể sống sót. Trước mắt hắn đối với mình có thể hay không thông quan hoàn toàn không lo lắng, bất quá, hắn ngược lại là có một chút tương đối yêu kỳ. Đó chính là nếu có người nghe hắn trần thuật, ý theo lấy hắn cho ra tới tương lai hành động, vậy hắn ban đầu kỹ năng có phải hay không nhất định xác suất thăng cấp. Liền xem như dự báo tương lai, đó cũng là phân đủ loại khác biệt. Có người nói không chừng có thể dự báo đến một năm về sau, cũng có người nói không chừng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút loạn thất bát tao đoạn ngắn. Cũng bởi vậy, Mục Thanh còn thật tò mò, nếu như mình cho người khác một cái câu trả lời chính xác, mà đối phương dựa vào đáp án này thu hoạch được điểm cao về sau, đối Mục Thanh hắn có phải hay không có chỗ tốt. Bất quá mặc dù ôm dạng này kỳ vọng, nhưng Mục Thanh vẫn là lựa chọn câu đấu người phương thức. Lý do rất đơn giản, quá mức ngay thẳng tiên đoán sẽ chỉ dẫn tới tai họa. Không chỉ là người chơi, càng là đến từ cái khác một ít. Cấp độ sâu tồn tại. Chư thần trò chơi xưa nay không là một cái đơn giản trò chơi, đã nó có thể xuất hiện, như vậy tự nhiên sẽ có nó người sáng tạo. Nghĩ như vậy, Mục Thanh liếc bầu trời một cái. Nếu như mọi thứ đều biết được, cái kia lập trường của ta, coi như quá nguy hiểm a. Nghĩ như vậy, rất nhanh, tất cả người chơi tất cả tập hợp hoàn tất. Ở người chơi nhóm trước mặt, lão giả dẫn theo đã hình thành thì không thay đổi đèn, dần dần xem kỹ lấy những người khác. Chỉ chốc lát sau, hắn áp dụng thanh âm khàn khàn nói ra, nhìn, không ai rời đi. Đã như vậy thì mời các vị đi theo ta, hắn nói, để cho ta tới mang các vị tiến đến linh đường. Tới. Tại nghe được câu này về sau, tất cả các người chơi đồng thời mừng rỡ. Bọn hắn hôm qua liền nghe đến lão đầu nói tang lễ, xem chừng lần này trò chơi liền cùng tang lễ thoát không ra quan hệ. Mà nói đến dinh tự bên trong tang lễ, đó là đương nhiên sẽ là linh đường. Mang theo dạng này suy nghĩ, tất cả mọi người đi theo lão đầu đằng sau. Tòa này dinh tự ngược lại là thực sự lớn, tối hôm qua ở bên ngoài còn không có cảm giác gì, thật đi tới đến về sau, các người chơi phát hiện bảy xoay tám quân phía dưới, lại còn không tìm được lối ra. Lão đầu tựa như là đối với nơi này xe nhẹ đường quen, mang theo các người chơi vòng qua cái này đến cái khác nơi nhỏ lánh, toàn bộ hành trình ngậm miệng không nói. Cũng không phải là không có người chơi tận lực tiến lên đáp lời, nhưng lão đầu nhưng thủy chung không mở miệng, ngay cả con mắt đều không nhấc một chút. Toàn bộ hành trình đều đang nhìn mặt đất đi đường, không cùng người chơi giao lưu ý đồ biểu hiện không thể nghi ngờ. Cái này khiến các người chơi cũng tạm thời từ bỏ từ lão đầu nơi này thu hoạch tình báo dự định. Rất nhanh, lão đầu bước chân tại một nơi nào đó đứng vững. Hắn dừng sát ở trước bậc thang, tư thái thả rất thấp, nơi này chính là linh đường. Mời các vị đi vào đi. Nói xong câu đó về sau hắn liền không nhúc đích, nhìn như là cắm rễ trên mặt đất cây nấm, hào không sức sống. Cái này dị thường thái độ làm cho các người chơi trong lòng xót xa. Bọn hắn biết, chỉ sợ tiếp xuống chẳng cảnh, sẽ là cái trò chơi này chân chính nan quan. Tại chần chờ một chút về sau, học sinh cấp 3 cắn răng. Hắn một ngựa đi đầu, đi tại Phương Trạch Thiên phía trước, xuất trước tiến vào linh đường. Mà Phương Trạch Thiên cũng trầm tư một hồi, tiếp lấy theo sát học sinh cấp 3 chi sau tiến nhập. Còn lại các người chơi hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh, tất cả mọi người quyết định, đi theo hai người đằng sau tiến vào linh đường. Chỉ có một thanh đứng tại phía ngoài cùng. Hắn nhìn thoáng qua linh đường, lại liếc mắt nhìn lão đầu. Không bao lâu, hắn bước chân. Chỉ bất quá nhấc chân bước đi, cũng không phải là hướng linh đường phương hướng. Đứng tại lão đầu bên cạnh, một thanh nhìn thẳng hắn. Dù là một thanh liền đứng ở trước mặt hắn, lão đầu cũng cái gì cũng không nói, thoạt nhìn là muốn đem pho tượng quán triệt đến cùng. Bất quá một thanh biết nói sao để hắn biến thành người sống. Chỉ cần mấy câu. Suy nghĩ trong chốc lát, một thanh nhìn xem lão đầu, nhẹ giọng nói ra, ngươi còn đang chờ đợi cái gì? Cái kia chí tà ác trùng đã tới, phản nghịch tội thần chấp trưởng quyền hành, đem đồng tộc phụng làm tế phẩm, sắp tới tôn tách rời, vương miện rơi xuống đất, lưỡi dao nhuốm máu, đen nhánh cánh sắc bén chớp, tinh hỏa bánh phấn nhóm lửa trùng huyệt, tiếp nạn giáng lâm, mà ngươi lại như cũ ẩn nhẫn. Nghe một thanh, một giây sau, vốn đang giả vờ pho tượng lao đầu đống nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn chằm chằm một thanh nhìn, ánh mắt bên trong lóe ra chưa phức tạp hơn nỗi lòng. Qua rất lâu, một cái thanh âm khàn khàn mở miệng hỏi, ngươi là ai? Mặt đối với vấn đề này, một thanh chỉ là bình tĩnh cười cười, ta chỉ là một cái lữ nhân. Nói, hắn chỉ ánh mắt của mình, chẳng qua là đem so với khá xa, biết được tương đối nhiều ra hỏa. Nói xong câu đó về sau, một thanh vô bờ vai của hắn, cho ngươi một câu lời khuyên đi, nếu như ta là ngươi, ta chọn đủ để bị bỏ qua. Cách rời bất quá là ngắn ngủi, chỉ có tín niệm vĩnh hằng trường tồn. Nếu là không có thôn vệ đồng tộc tâm, không quả quyết, không có chút nào quyết ý. Cái kia đến lúc đó, mới là thật tai nạn chi hỏa từ trên trời giáng xuống, đốt lại thế gian hết thảy. Thu hồi mình tay, một thanh ngữ khí ý vị thâm trường, phải biết, đây là ta nhìn thấy vô số khả năng bên trong, duy nhất có thể khắc địch chế thắng thủ đoạn. Nghe hắn, biểu tình của lão đầu âm tình bất định, mà một thanh cũng rời đi bên cạnh hắn. Tốt, hiện tại hắn thông quan đã là định cục. Sau đó chính là thưởng thức. Một thanh trong lòng nghĩ như thế đến. Chương 10, linh đường nhiệm vụ linh đường như cùng nó mặt chữ ý nghĩa, là một cái đô thi thể địa phương. Đây là một cái rộng rãi lộ thiên gian phòng, đỉnh đầu không có trần nhà che đậy, để tái nhợt đến có chút thảm đạm ánh nắng có thể vẩy trên mặt đất, lộ ra từng kia không rét mà run quỷ dị. Xung quanh lùm cây bên trong bóng ma nhôn áo, giống như là có cái gì vật nhỏ ngay tại tất tất tốt tốt địa du tẩu. Toàn bộ linh đường phong cách có chút tiểu Trung Quốc, hai bên là màu đỏ chót câu đối. Chính giữa thì bày biện một chương ảnh đen trắng, ảnh chụp dưới đấy đặt vào một chương bày đầy cống phẩm cái bàn. Bất quá để cho người ta có chút kỳ quái là, tấm kia di chiếu bên trong người là đưa lưng về phía gỗ xuống tới. Ở người chơi nhóm quan sát trong chốc lát về sau, tối đa cũng chỉ có thể đánh giá ra tấm hình này quay chụp chính là một nữ nhân. Duy nhất có thể nhìn ra được, chính là nữ nhân kia bóng lưng tinh tế, tư thái thức tha, như là trên sân khấu danh linh, ngay mặt nhìn đại khái cũng sẽ không quá khó coi. Trừ cái đó ra không thu hoạch được gì. Tại cống phẩm bản chính phía trước bày biện một bộ linh cứu rất rộng lượng, cao cao quan tài xếp, trên nắp quan tài còn dán một chút cổ quái kỳ lạ màu đen cần đôi. Những thứ này tựa như là con rùa chân đồng dạng xúc tu một mực quấn quanh lấy quan tài, phản phất là muốn xâm nhập trong đó, lại bị ngăn cản cách bên ngoài. Cái này linh đường, mặc kệ từ góc độ nào đến xem đều lộ ra một cổ quái ý vị. Nhưng mà cái này còn không phải nhất để cho người ta kinh hồn táng đảm. Ở người chơi nhóm bước vào linh đường một giây sau, bọn hắn rất nhanh liền thấy một cỗ màu trắng đen hải dương. Tại quan tài phía dưới, có không biết bao nhiêu người chính nằm trên mặt đất, giống như là lành nghề lễ bái lễ, lại giống là đem đầu thật sâu vào trong đất bùn. Những người này thống nhất mặc trắng đen xen kẽ sắc quần áo, vải ở giữa chặt chẽ nối liền với nhau, như là mạng nện đồng dạng đem mỗi người đều kết nối quấn quanh, như cùng một mảnh nguyện như nước động, đen nhánh cùng tái nhợt chi hải, làm các người chơi đi lúc tiến vào, ban đầu đen nhánh hải dương lập tức sôi trào. Những thứ này mặc hắc bạch y phục người một cái tiếp một cái đứng dậy, tựa như là quân bài domino. Mỗi một cái đứng dậy người đều nửa quỳ trên mặt đất, dùng một trương không chút biểu tình mặt nhìn chăm chú lên tất cả người chơi. Đó là một loại để cho người ta gan sinh ra hàn khí, hai cô run run ánh mắt, không giống như là bị còn sống đồ vật nhìn xem, ngược lại giống như là bị một loại nào đó khuyết thiếu sức sống vô cơ vật, gắt gao đánh giá đồng đạo. Rõ ràng trò chơi thời gian là mùa hè, nhưng bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú thời điểm, các người chơi lại như rơi vào hầm băng, toàn thân trên dưới lông tơ đứng đấy. Rất nhanh, trang diện liền giằng co vài giây đồng hồ. Không lâu về sau, nó bên trong một cái hắc bạch y phục triệt để đứng dậy. Lên là một cái đã có tuổi trung niên nam nhân, trên mặt hắn biểu lộ không có một phân một hào biến hóa, vẫn như cũng là như thế đạm mạc, trống rỗng. Hắn hướng phía các người chơi đi tới, bước chân bên trong mang theo một loại nào đó máy móc cảm giác, giống như là không quá thích đứng thẳng hành tẩu phương thức, đi chưa được mấy bước đường thân thể liền sẽ vi vi lay động một chút. Loại này dị thường phương thức đi lại để các người chơi một viên tim đều nhảy đến cổ rồi. Rất nhanh, tại bảy người sợ hãi kinh hãi, một người mặt ủ mày chau trong ánh mắt, cái kia hắc bạch y phục ở người chơi nhóm trước mặt chạm định. Hắn đầu tiên là nhỏ không thể thấy địa quét mắt một vòng trước mặt người chơi, ánh mắt tại cái nào đó kém chút đều muốn ngáp sinh viên trên thân dừng lại thêm nửa giây về sau, mới nhìn hướng ở đây những người khác. Chỉ chốc lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, như là màu đen hàm răng mở ra, Hắc bạch y phục bén nhọn răng giống như là lóe ra hàn quang rất hút, đem mơ hồ không rõ lời nói dùng sức phun ra, "Các ngươi muốn tham gia tang lễ, nhất định phải cầm tới đồ vật." "Cầm đồ vật?" Các người chơi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn rất nhanh liền ý thức được, có lẽ đây là một cái nội dung nhiệm vụ. Đang lúc có ít người muốn mở miệng hỏi, dự định lấy cái gì thời điểm, Hắc bạch y phục cái kia dẻo đồng dạng thanh âm vang lên lần nữa, "Mang, Bạc Hà, đồng tiền tử, tứ phương có tới. Còn có 50 đối con ruồi, 50 đối con muỗi, 50 đối chuồn chuồn, 50 đối con mối." "Cái gì đồ chơi?" Đang nghe Hắc Bạch Y Phục yêu cầu về sau, ngoại trừ một thanh bên ngoài 7 người đều mắt tròn váng. Đây là cái gì kỳ quái nhiệm vụ điều kiện? Bạc Hà còn dễ nói, các người chơi đều tính nghe qua. Nhưng là đồng tiền tử, thứ phương gọi là cái gì? Còn có con ruồi, con muỗi, những thứ này, muốn vậy mà không phải chỉ, mà là đúng. Không nói trước hiện tại cái này mùa hè có thể hay không nhìn thấy một thứ gì đó, chỉ là trên tay không có điểm đạo cụ, các người chơi liền căn bản nghĩ không ra đến tột cùng có thể có biện pháp nào đem những cái kia côn trùng thu thập lại. Nhiệm vụ này có được có thể thao tác tính cực thấp, không chỉ dính đến bọn hắn đều không để ý giải thảo dược tri thức, còn có phức tạp nhiều biến bắt trùng kỹ xảo. Chỉ ít bọn hắn 7 người không có một chút có thể hoàn thành nhiệm vụ này lòng tin. Tại thời khắc này, trái tim tất cả mọi người bên trong đều nổi lên một cái nghi vấn, nhiệm vụ này là nhất định phải hoàn thành sao? Nhiệm vụ thông quan điều kiện chỉ cần sống sót 3 ngày cùng tìm tới trùng về sau, không nói muốn tham gia cái gì tang lễ. Bọn hắn chỉ là lấy vì cái này tang lễ khả năng cùng nhiệm vụ có quan hệ, cho nên mới cùng lên đến. Cho nên có lẽ, bọn hắn không cần hoàn thành nhiệm vụ này, liền có thể thực hiện thông quan. Tất cả các người chơi trong đầu đều hiện lên riêng phần mình tính toán. Không bao lâu, đột nhiên có người tiến lên một bước. Đi ra là cái kia vẫn luôn trầm mặc ít nói trung niên đại thúc, hắn dùng có chút khàn khàn, nhưng có chút thanh âm kiên định nói ra, "Bắt côn trùng, tìm thảo dược đúng không? Có thể. Nhưng ta có thể không thể biết, chúng ta vì cái gì phải làm như vậy?" Mặt đối với vấn đề này, Hắc Bạch Y Phục không có trước tiên trả lời. Hắn chỉ là trầm mặc nhìn xem đại thúc, đánh giá hắn hơn nửa ngày, thảm đạm ánh mắt để đại thúc đều có chút không rét mà run. Chỉ chốc lát sau, Hắc Bạch Y Phục buông xuống đôi mắt. Thanh âm hắn khàn giọng địa trả lời đại thúc vấn đề, tang lễ cùng tiếp xuống có quan hệ. Nếu như không tìm được thích hợp đồ vật, hiến cho vị kia, vậy chúng ta liền cũng không thể sống sót. Nhất định phải để vị kia cảm thấy cao hứng, chúng ta mới có thể để cao tại nhà này dinh thự còn sống sót xác suất. Hắn nhìn xem đại thúc, mặt không biểu tình, muốn tham dự tang lễ, nhất định phải có kính dâng. Dâng lên tế phẩm, thần liền sẽ dành cho các ngươi bảo hộ. Thì ra là thế. 7 cái người chơi bừng tỉnh đại ngộ. Cái này kỳ thật thì tương đương với sưu tập nhiệm vụ vật phẩm, sau đó thu hoạch được nhiệm vụ nhân vật che chở. Bọn hắn đi tìm một ít Hắc Bạch Y Phục muốn đồ vật, mà Hắc Bạch Y Phục thì cung cấp bọn hắn thần che chở, để bọn hắn có thể còn sống. Có lẽ ban đầu trò chơi thông quan điều kiện đầu thứ nhất, sống sót 3 ngày, chính là cùng trước mắt nhiệm vụ này có quan hệ. Tất cả mọi người cảm thấy mình tìm được một cái lý do. Nghiêm chỉnh mà nói, những người này muốn lấy được là không có chênh lệch, nhưng tóm lại vẫn có một ít sơ hở. Thì như nói, mặc dù ban đầu trò chơi độ khó không quá cao, nhưng cái này cũng không đại biểu cái đồ chơi này liền đơn giản. Chỉ ít, liền một thanh biết kịch bản, lần này ban đầu trong trò chơi thế nhưng là dính đến vị cách cực cao tồn tại. Mà bây giờ, cái kia tồn tại chỉ sợ cũng ở bên xem trò chơi phát triển. Chương 11, khác nhau rất lớn. Ban đầu trò chơi một thanh xưa nay không cảm thấy mình là một cái tiêu chuẩn trên ý nghĩa người tốt. Tựa như là hiện tại, hắn kỳ thật rất rõ ràng cái này Hắc Bạch Y Phục trong miệng nhiệm vụ đến cùng là cái quái gì, cũng chỉ là ôm cánh tay ở bên quan sát. Hắn hoàn toàn biết được nhiệm vụ của lần này chỉ sợ là sẽ chết người đấy, nhưng dù vậy, hắn cũng không có xuất thủ kích thích kim đồng hồ dự định. Lý do rất đơn giản, giá trị không đủ. Quả thật, hiện đang nhắc nhở vài người khác có lẽ có thể đối một thanh tại ban đầu trò chơi về sau thu hoạch được tiên tri kỹ năng có chỗ trợ giúp, nhưng tương tự, cử động như vậy cũng sẽ mang đến tai họa. Bởi vì ở ngươi chơi nhóm tiến hành nhiệm vụ này thời điểm, thời khắc đều sẽ có một đôi mắt tại treo rủ xuống bầu trời hờ hững nhìn. Kia là tượng trưng cho cái này ban đầu trò chơi hạn mức cao nhất, cực cao viễn đại khủng bố, cho dù là tại một thanh kiếp trước, hơn 20 năm lắng đọng, cũng vẫn như cũ cảm thấy khó giải quyết đỉnh cấp tồn tại. Cái này cùng những cái kia tại trò chơi bên ngoài quan sát chư thần khác biệt. Cái này tồn tại là thực sự tồn tại ở cái này ban đầu trong trò chơi. Mà một thanh cũng không muốn bại lộ tại trong cặp mắt kia quá lâu. Chí ít tại kế hoạch của hắn hoàn thành trước đó hắn cũng không tính bị nhìn chăm chú lên. Đương nhiên, ở trong đó cũng có ban đầu trò chơi tương đối an toàn nguyên nhân. Dù sao ban đầu trò chơi không chết được người, người chơi tại sau khi chết cũng chỉ là trở về mà thôi, coi như ở chỗ này chết rồi, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Cho nên hắn lần này chỉ là bảo trì im miệng không nói. Bất quá ta đã sớm cho cái kia tiểu mỹ chỉ điểm hai câu, vuốt cằm, một thanh tại trong lòng suy nghĩ, ta nói những lời này là tại linh đường nhiệm vụ trước đó, cặp mắt kia không thấy được ta nói chuyện quá trình. Mà tại nhiệm vụ quá trình bên trong, tiểu mỹ lại không thể lộ ra nàng dựa dẫm vào ta lấy được tin tức. Nếu là như vậy, cũng liền không đơn thuần là hướng dẫn tiểu mỹ nói ra câu kia mấu chốt nói tới. Phải biết, một thanh hết thể mưu đồ, có thể nói rất lớn trình độ cũng là vì để tiểu mỹ nói ra câu kia mấu chốt nhất câu nói. Đồng thời một thanh cũng là thật tò mò, tự mình ra tay cải biến tiểu mỹ nguyên bản vận mệnh, vậy theo tiểu mỹ tính cách, nàng có thể hay không tiện thể cải biến cái khác vận mệnh con người đâu? Hẳn là sẽ không a. Nữ nhân kia cũng không phải người tốt lành gì, một thanh rất rõ ràng, nàng có thể không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi, muốn cho nàng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, khó cực kỳ. Mà lại bất kể nói thế nào, lần này chơi trong nhà cũng không tất cả đều là đồ con lợn. Chí ít Phương Trạch Thiên tên kia trình độ coi như không tệ, nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh cũng không kém. Nhìn thấy tiểu mỹ dị thường cử động, nói không chừng sẽ bắt trước. Ân, cũng không biết lần này có thể sống mấy người đâu. Ngay tại suy nghĩ của hắn bay tán loạn như bổng vi thời điểm, không bao lâu, những thứ này các người chơi liền tự động phân tán ra. Bọn hắn quyết định đón lấy cái này Hắc Bạch Y Phục nhiệm vụ. Hắc Bạch Y Phục phái mấy người, dẫn đầu những thứ này các người chơi đi ra dinh thự. Dựa theo lối nói của hắn, những vật kia tại dinh thự bên trong là không có, muốn tìm được, nhất định phải ra ngoài. Các người chơi cũng thuận theo theo sát người áo đen sai khiến đám gia hỏa rời đi, bọn hắn sắp bắt đầu tự mình khẩn trương kích thích thu thập làm việc. Mà Mục Thanh thì là lưu tại nguyên chỗ, tựa ở cạnh cửa, mặt mỉm cười. Hắn nhìn xem những cái kia một lần nữa nằm rạp trên mặt đất, lần nữa trầm mặc không nói trắng đen xen kẽ hải dương, ánh mắt ở giữa như có điều suy nghĩ. Mà loại biến hóa này cũng bị bên cạnh người áo đen thu vào trong mắt. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem Mục Thanh, "Ngươi vì cái gì không đi?" Đối mặt người áo đen nghi vấn, Mục Thanh tiếu dung có chút nhìn không thấu. Hắn không có trực tiếp trả lời người áo đen vấn đề, mà là chuyển mà nói ra, "Ta có đôi khi đang nghĩ, sinh mệnh cuối cùng cũng có tận, vạn vật đều có nghèo. Trên thế giới này không tồn tại vĩnh sinh thật vật, hết thảy người sống một đời đều tự nhiên thụ có sinh lão bệnh tử nỗi khổ." Càng không nói đến phi cầm tàu thú, hơi trùng phụ du. Nói, Mục Thanh nhìn về phía Hắc Bạch Y Phục, mặt mỉm cười, nếu là mở linh trí, giá thú tự nhiên cũng có thất tình lục dụng. Như thế liền biết được lá dụng thu tịch, đèn đến tàn diệt. Tự nhiên, cũng liền hại sợ tử vong, sợ hãi cái chết. Nhất là, làm hóa thành bùn đất chính là vị cao không thể chạm quý tử. Đây có lẽ là vương tọa chống chỗ, để kẻ giã tâm ra sức hướng lên treo dây thừng. Nhưng tương tự, đây cũng là dụ hoặc phiên ngoại chi điệu tà ma mồi. Đây rốt cuộc là đăng tiên chi giai, vẫn là dẫn đường hủy diệt chìa khóa, quả nhiên là khó bề phân biệt. Không thể nói à, muốn không bị đen nhánh rồi bảy chỗ ô nhiễm, duy nhất có thể làm, cũng chỉ có dâng lên tự mình tươi mới huyết nụ, giao cho bên trên chủ, mắt thấy tôn vương dạy trí tôn, đạp lục hợp, đập cánh bướm, cùng bay rồi chống lại. Nghe vậy, người áo đen đống nhiên ngẩng đầu. Hắn nhìn chằm chằm Mục Thanh, nguyên bản không hề bận tâm ánh mắt bên trong lần thứ nhất mang lên một chút cảm xúc. Hơn nửa ngày về sau, hắn mới thanh âm khàn khàn hỏi, ngươi, đến cùng là ai? Mặt đối với vấn đề này, Mục Thanh như cũng không có cho ra đáp án. Hắn tựa hồ rất hưởng thụ Hắc Bạch Y Phục cái kia mở mịt mà ánh mắt cảnh giác, chỉ là nhẹ nhàng đưa tay. Ở trước mặt của hắn, một viên hồ điệp lặng yên đỗ trên ngón tay của hắn. Cánh bướm tung bay, trên dưới kéo theo chớp lân phiến, như là tinh sa vẩy xuống, lắt thành giữa tầng mây nhạt nhiễm hạt hải, dạng rỡ sóc ánh sáng. Bắt bướm tại đầu ngón tay Mục Thanh tiếu dung nhìn không thấu, nhẹ giọng nói ra, phá kén thành bướm, nghị lực đáng khen. Nhưng mà ở trong đó biến số không đếm được, khó mà định đoạt, khó nói phải chăng vì nhân tuyển tốt nhất. Bất quá nha, họa loạn thường thường cũng không phải là bắt nguồn từ bên ngoài, ngược lại là mang thai vào trong chính là. Chỉ tiếc cái này mang tới có lẽ cũng không phải là thắng lợi, ngược lại là khó tả hai hương. Phân núi phía trên, rồi bầy bay múa, tự cho là đúng kẻ dạ tâm có lẽ chỉ lại biến thành vặn bèo không chọn bẹn một bộ phận. Dẫn sói vào nhà, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nói xong câu đó về sau, Mục Thanh mang trên mặt nhìn không tấu mỉm cười, tại Hắc Bạch Y Phục cái kia sắc bén trong tầm mắt nhanh nhẹn rời đi. Chắc hẳn hiện tại cái kia Hắc Bạch Y Phục tất nhiên sẽ xoắn xuýt tại Mục Thanh trong miệng nói tới bí ẩn. Đây là một chuyện rất bình thường. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Mục Thanh liền chỉ là muốn lộ ra một việc. Đó chính là dưới mắt Hắc Bạch Y Phục tình cảnh của bọn hắn rất tồi tệ. Vì thế hắn còn hơi tan một điểm ban đầu trò chơi đến tiếp sau kịch bản đi vào. Tỷ như nói bọn hắn tiếp xuống có thể sẽ gặp được cái gì, đằng sau sự tỉnh lại sẽ làm sao phát triển. Về phần Hắc Bạch Tí Phục đến cùng có thể hay không nghe hiểu, cái này cùng Mục Thanh không có quan hệ gì. Nói đến, dưới mắt bên ngoài cũng nên náo đi lên. Từ linh đường chậm rãi mà ra, Mục Thanh ngước mắt nhìn bầu trời. Cái khác các người chơi tiếp linh đường nhiệm vụ, chính tại giã ngoại thu thập vật liệu. Mà nơi đó, tại Mục Thanh kiếp trước có thể là chết người, cũng không biết tiểu mỹ đến cùng sẽ làm thế nào. Mục Thanh tự mình lẩm bẩm, nàng hiện tại hành động thế nhưng là sẽ dẫn đến những người khác sống sót, chỉ cần nàng vô tư một điểm, cái kia đoán chừng lần này tất cả mọi người sẽ không chết. Bất quá khả năng cũng không lớn. Cái kia cái tính tình của nữ nhân, hẳn là sẽ không vô tư địa đem Mục Thanh cho nàng câu đố nói cho những người khác. Nghĩ như vậy, Mục Thanh lắc lắc ung dung trở lại trong phòng của mình. Hắn giữ cửa khóa lại về sau, liền bình yên nằm ở trên giường. Hắn đang chờ đợi tối hôm nay đến. Buổi tối hôm nay cũng là ngày thứ hai thời khắc cuối cùng, sẽ là ban đầu trò chơi nguy hiểm nhất, cũng là trọng yếu nhất thời khắc. Rất nhanh, mặt trời lặn xuống phía tây. Không bao lâu, Mục Thanh liền nghe đến ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Cái kia tựa hồ là các người chơi trở về. Hắn nằm ở trên giường, kiên nhẫn nghe các người chơi thanh âm. Ừm. Nghe, Mục Thanh đầu tiên là khẽ giật mình, có 7 cái thanh âm của người. Nếu như hắn nhớ không lầm, các người chơi giữa trưa thời điểm ra đi cũng là 7 người. Đã trở về thời điểm cũng là 7 cái, mà Mục Thanh xác định linh đường nhiệm vụ sẽ không mang mới người trở về. Vậy liền đại biểu cho tiểu Mỹ nàng làm ra cùng Mục Thanh đoán trước có chênh lệch chút ít kém lựa chọn. Có ý tứ. Mục Thanh trong lòng nghĩ như thế đến, cùng kiếp trước thời điểm không giống nhau lắm a. Kiếp trước thời điểm, tiểu Mỹ cùng một người khác đều chết tại một ngày này. Mà bây giờ, các người chơi không có một cái nào tử vong. Toàn bộ ban đầu trò chơi đã cùng kiếp trước rất khác nhau. Chương 12, lít nha lít nhít con mắt vào buổi tối. Mục Thanh ngồi ở trên giường, câu được câu không nghe phía ngoài bẹt đều. Cả ngày hôm nay hắn đều không chút ra ngoài, cho dù là các người chơi trở về, hắn cũng không có từ bên trong phòng rời đi. Đối với hắn mà nói, những cái kia các người chơi đã không có cái gì đáng đến hắn lại chú ý địa phương. Đã Phương Trạch Tiên tên kia còn sống trở về, những người khác cũng không chết thành, vậy liền đại biểu cho tương lai của bọn hắn đã khó bề phân biệt, Mục Thanh cũng không có cách nào căn cứ từ mình kinh nghiệm của kiếp trước lại phỏng đoán bọn hắn. Bất quá không quan trọng, dù sao ban đầu trò chơi đằng sau cũng không cần dùng đến bọn hắn. nhưng Mục Thanh còn có một chút là thật tò mò. Đó chính là tiểu mỹ tên kia, vì sao lại làm ra lựa chọn như vậy? Rất nhanh, tại ngoài cửa sổ tiếng ve kêu bén nhọn trong trẻo thời điểm. Điếu, điếu, điếu. Ba tiếng trầm muộn tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến. Nghe thanh âm này, Mục Thanh lông mày hơi nhíu. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ đến là ai có thể sẽ ở thời điểm này gõ cửa phòng hắn. Trầm ngâm sau một lát, Mục Thanh từ trên giường đứng tại cạnh cửa. Ngoại trừ ngày thứ nhất thời điểm lão đầu kia sẽ đem cửa từ bên ngoài khóa trái, còn dư lại hai ngày các người chơi đều có thể tự mình tùy ý khóa cửa. Bất quá cái này cũng không đại biểu lấy sau hai ngày so thứ nhất thiên an toàn. Thậm chí vừa vặn tương phản, từ bên ngoài khóa cửa, kỳ thật so với người chơi tự mình tại nội bộ khóa cửa muốn an toàn được nhiều. Vậy đại khái cũng là ban đầu trò chơi một cái điểm mù đi. Thiện tay mở cửa phòng ra then cài cửa, Mục Thanh dương mắt, vào đi. Nói, hắn quay người ngồi vào bên cạnh cái kia tấm bàn gỗ bên trên. Mà tại phía sau của hắn, Tiểu Mỹ, hoặc là nói Lâm Diệu Tử nhắm mắt theo đuổi theo sát. Giờ phút này trên mặt nàng biểu lộ đã hoàn toàn không có sáng nay loại kia bình tĩnh, ngược lại thần kinh hề hề, bẩn thỉu mặt nhìn không quá giống là tinh anh nhỏ lở, ngược lại giống là vừa vặn từ bên đường lưu lạc một vòng tên ăn mày. Ánh mắt của nàng cẩn thận từng ly từng tí, như là con thỏ đồng dạng. Mục Thanh thậm chí cảm thấy đến, mình bây giờ chỉ là nâng chung trà lên động tác, liền có thể dọa được nàng nhảy lên cao ba thước. Cái này cũng rất bình thường. Tại Mục Thanh kiếp trước, hắn cũng cùng các người chơi cùng một chỗ tham dự linh đường nhiệm vụ. Bởi vậy hắn đương nhiên cũng biết, nhiệm vụ kia đến cùng là thế nào. Xét đến cùng, kia là một cái hất lên thu thập vào ngoài, qua lại ở giữa chém giết đấu tranh. Nhấc lên bên cạnh ấm nước, Mục Thanh rót cho mình một ly nước, nhìn các ngươi là đều còn sống trở về. Thanh âm của hắn như nước chảy róc rách, tại cái này chật hẹp gian phòng bên trong quân quẩn, bình tĩnh mà ôn hòa thái độ giống như là ánh nắng, trình độ nhất định xua tán đi Lâm Diệu Tử trong lòng vẻ lo lắng. Lại liên tưởng lên buổi sáng hôm nay Mục Thanh từng nói với nàng lời nói, không khỏi, Lâm Diệu Tử cảm thấy tâm tình buông lỏng. Tựa như là tìm được chủ tâm cốt, Lâm Diệu Tử cái kia hoảng loạn trong lòng tự cũng chậm chậm buông lỏng. Đúng thế. Bất quá dù vậy, thanh âm của nàng còn có chút khàn giọng, chúng ta đều còn sống trở về. Ta lúc đầu coi là lần này sẽ chết người đấy. Rất nhanh, nàng bắt đầu tự thuật lên nhiệm vụ lần này từ đầu đến cuối. Những cái kia hắc bạch y phục mang theo các người chơi tiến về dinh thự bên ngoài thời điểm, tại một nơi nào đó đột nhiên dừng bước. Bọn hắn quay người, mà không thay đổi đối người chơi tuyên bố, có thể bị làm chiến lợi vật phẩm là có hạn. Các người chơi mở mịt không hiểu nhìn xem hắc bạch y phục. Hắc bạch y phục rất nhanh liền cấp ra giải thích, chung quanh đây côn trùng mặc dù rất nhiều, nhưng chân chính trên ý nghĩa có thể lấy ra dùng, chỉ có phi thường đặc thủ. Muốn thu hoạch được che chở, như vậy nộp lên côn trùng nhất định phải toàn thân màu trắng, không thể mang theo một điểm đen nhánh, bằng không thì liền sẽ phán định vì không hợp cách. Không hợp cách người, buổi tối hôm nay sẽ không chiếm được che chở. Nghe hắc bạch quần áo mà nói, các người chơi quá sợ hãi. Bọn hắn nhìn xem chung quanh bay múa côn trùng, có mắt tương đối nhọn người đếm, cuối cùng phát hiện mới có thể được tính là màu trắng, vậy mà chỉ có khó khăn lắm mấy đôi. Mà cái này mấy đôi phù hợp tiêu chuẩn màu trắng côn trùng, rất rõ ràng không đủ ở đây bảy cái các người chơi phân. Tại lưu lại cuối cùng này một câu về sau, những cái kia hắc bạch y phục nhóm liền im lặng không lên tiếng rời đi. Lưu lại các người chơi đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Qua thật lâu, mới có người chần chờ nói ra, chúng ta phải nên làm như thế nào? Cái kia nữ sinh viên cẩn thận địa nói ra, có phải hay không hẳn là trước tìm côn trùng? Nơi này như thế lớn, không nhất định thật tìm không được đầy đủ a. Nhưng mà rất nhanh, nam học sinh cấp 3 liền phản bác, ngươi xác định sao? Địa thế nơi này bằng phẳng, một nhãn có thể nhìn tới bên cạnh. Dù là thật sự có côn trùng giấu đi, chúng ta lại thế nào nhất định có thể tìm tới? Nữ sinh viên bị hắn kiểu nói này, thanh âm càng phát ra yếu ớt, cái kia luôn không khả năng thật tìm không thấy sau đó trở về đi. Nói không chừng những tên kia là gạt người, cái gì che chở à, nguy hiểm à, đều là giả. Nam học sinh cấp 3 bật cười một tiếng, ngu xuẩn. Hắn lười nhắc cùng cái này mạch suy nghĩ theo không kịp tình trạng người tiếp tục trò chuyện, mà là ngược lại nhìn về phía nơi xa. Hắn biết rõ địa nhận thức đến, nơi này côn trùng là không đạt được tất cả mọi người cần có lượng. Đã như vậy, vậy dứt khoát tử vừa mới bắt đầu, liền loại bỏ rơi những cái kia không cần ra hỏa, không phải tốt sao? Dù sao cái này chư thần trò chơi tương đương với đem hết thể nhân tế, quan hệ xã hội toàn bộ tẩy bài, mai táng trật tự cũ, chế tạo trật tự mới, như vậy qua đi được tôn sùng là pháp luật điều lệnh, ở cái địa phương này không cũng chỉ là giống thuyết. Không có cưỡng chế lực chấp hành, pháp luật cũng chỉ là nói xuông. Cho nên, cần khắc phục liền chỉ còn lại một cái. Cái kia chính là mình lương tâm cùng đạo đức. Nghĩ như vậy, học sinh cấp 3 liếc qua cái khác mấy cái người chơi. Ta phải đi, hắn nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, các ngươi ngay ở chỗ này bao đoàn đi, dù sao ta là muốn đi nghe cái kia hắc bạch tí phụ, thu thập những thứ đó. Nghe hắn, các người chơi hai mặt nhìn nhau. Không bao lâu, những người còn lại cũng nhao nhao rời đi. Tựa như là cái kia học sinh cấp 3 nói, không người nào nguyện ý lạc hậu những người khác. Dù là những cái kia hắc bạch y phục nói là giả, cái gì che chở, nguy hiểm căn bản lại không tồn tại. Nhưng hiện tại bọn hắn ngoại trừ nghe theo những người kia nhiệm vụ, cũng không có nó cách làm của hắn. Về phần nơi này vật liệu số lượng không đủ, không có cách nào thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu. Cho nên, cái kia học sinh cấp 3 cầm lên tảng đá, ngồi tại một thanh đối diện, Lâm Diệu Tử hai tay trùng điệp, mười ngón run rẩy. Hồi tưởng lại cảnh tượng đó, nàng như cũng lòng còn sợ hãi, hắn là dự định giết người, hắn là muốn đem những người khác giết chết, như vậy liền sẽ không có người ngấp nghé hắn đồ vật, hắn cũng có thể chiếm trước những người khác đồ vật. Hắn lựa chọn đối tượng ngay từ đầu là cái kia nữ sinh viên, hắn mặc dù nói là rời đi, nhưng kỳ thật một mực đi theo nữ sinh kia. Tại chỗ không có không ai, hắn tập kích nữ sinh kia. Trộm trộm nhìn thoáng qua một thanh mặt, phát hiện nét mặt của hắn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh về sau, Lâm Diệu Tử mới tiếp lấy nói ra, về sau nữ sinh kia phản kháng đến rất lợi hại, từ bên cạnh hắn chạy đi. Về sau nữ sinh chạy tới, nói cho chúng ta biết những chuyện này. Sau đó, Lâm Diệu Tử ngữ khí mang tới một chút sợ hãi, loại tình cảm này so với trước đó muốn chân thực được nhiều, sau đó, bầu trời đã nứt ra. Chúng ta thấy được, có đồ vật gì, treo trên bầu trời. Cái kia tựa hồ là con mắt, mà lại không phải một đôi, mà là vô số song, là vô số lít nha lít nhít con mắt. Hắn tại xem chúng ta, hắn đang giám thị hành động của chúng ta, hắn đang thưởng thức sợ hãi của chúng ta. Quả nhiên, một thanh khỏe miệng nhỏ không thể thấy địa nhất câu. Thật đúng là, một mực tại nhìn xem a cái này ban đầu trong trò chơi hạn mức cao nhất. Chương 13, phản nghịch chi tổ ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Tại Lâm Diệu Tử bởi vì sợ hãi mà run rẩy trong tiếng thở dốc, một thanh khoan thai điệu nói ra, vất vả. Bất quá các ngươi tất cả mọi người bình an vô sự, hắn ngậm cười nói, cho nên những cái kia buồn nôn trong mắt cũng không có lợi hại gì, không phải sao? Nghe hắn, Lâm Diệu Tử cũng chậm chậm bình phục tâm tình của mình. Ánh mắt của nàng nhìn về phía một thanh, biểu lộ cũng mang tới một chút cảm kích, là bởi vì ngươi buổi sáng hôm nay nói với ta, ngươi nói, rắn giết u ở chỗ, ra sức nhảy lên, cho nên ta nghĩ đến, đây có phải hay không là đại biểu cho đầm nước? Nhớ lại sớm chút thời gian tình huống, Lâm Diệu Tử lòng còn sợ hãi, ta không biết đến cùng phải hay không thật, nhưng lúc kia ta ngoại trừ đếm thử bên ngoài biện pháp gì cũng không có, cho nên ta cứ dựa theo ngươi nói, đem kia cái gì tứ phương hoa đừng ở ngực, sau đó nhảy vào trong ao. Đợi đến nhảy vào trong ao về sau, Lâm Diệu Tử thật đúng là cảm giác được loại kia bị thăm dò cảm giác, tựa hồ giảm bớt rất nhiều, mà lại nàng cũng hoàn toàn không có cảm giác hít thở không thông, tựa hồ là kia cái gì tứ phương hoa thật sự hữu hiệu quả. Tại ý thức được điểm này về sau, Lâm Diệu Tử minh bạch, chỉ sợ lần này nàng có thể kiếm về một cái mạng. Bất quá rất nhanh, nàng lại nghĩ tới còn tại trên bờ những người kia. Rất rõ ràng, những người này nhìn thấy Lâm Diệu Tử đột nhiên động tác, tựa hồ là nhận lấy dẫn dắt đồng dạng. Nhưng bọn hắn không biết là, Lâm Diệu Tử ngoại trừ nhảy vào đầm nước, còn mang theo thổi phồng tứ phương hoa đường trên đầu. Nếu như không có mang theo cái này mà tùy tiện nhảy vào thủy đàm, chỉ sợ chỉ lại bởi vì ngạt thở mà chết đuối tại trong đầm nước. Cho nên lúc này, Lâm Diệu Tử liền đứng trước một cái lựa chọn. Đến cùng là nhìn xem tất cả mọi người vào nước mà không nói cho bọn hắn điểm này, chờ đợi bọn hắn toàn bộ chết mất về sau lại độc chiếm những vật kia, vẫn là sớm nhắc nhở bọn hắn, để bọn hắn nhanh chóng mang theo tứ phương hoa nhảy vào thủy đàm. Đây là một cái rất khảo nghiệm Lâm Diệu Tử nhân tính lựa chọn. Cũng là ngay từ đầu một thanh cảm thấy hiếu kỳ tuyệt hạng. Nguyên bản hắn coi là Lâm Diệu Tử chọn con đường thứ nhất, không nói cho những người kia tứ phương hoa ý nghĩa. Dù sao gia hỏa này nhìn liền không giống như là người tốt, lại thêm quần chúng bên trong còn có nam học sinh cấp 3 hư hỏng như vậy người, dựa theo chính thường suy tư của người, đều rất không có khả năng tiện nghi hắn. Nhưng Lâm Diệu Tử lựa chọn vẫn là ngoài một thanh đoán trước. Nàng nói cho những người khác, sau đó để bọn hắn toàn bộ chui vào đầm nước, đồng loạt vẫn còn tồn tại. Ta ngay từ đầu là không nghĩ nói cho bọn hắn. Lâm Diệu Tử nhẹ giọng nói ra, bởi vì không có chút giá trị, không có ý nghĩa gì, mà lại sẽ chỉ rước lấy người khác hoài nghi. Nhưng là về sau ta nghĩ đến, nàng ngẩng đầu nhìn về phía một thanh, đây có lẽ là ngươi cho ta một khảo nghiệm. A, một thanh mặt không đổi sắc, trong lòng một trận mở mịt. Cái gì khảo nghiệm? Hắn chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút Lâm Diệu Tử gia hỏa này trải qua hắn tay mà thay đổi vận mệnh, đến cùng có thể mang đến cho hắn kỹ năng gì biến hóa mà thôi. Nhiều nhất cũng chỉ là muốn nhìn xem gia hỏa này tại đứng trước lựa chọn thời điểm đến tột cùng sẽ hiện ra dạng gì tính cách. Mục Thanh cảm thấy mình cái này chỉ có thể coi là nhìn về vui, tuyệt đối không phải ôm cái gì khảo nghiệm mục đích. Hắn lại không có ý định cho Lâm Diệu Tử ban thưởng gì, không có ban thưởng còn có thể xem như khảo nghiệm. Bên kia, Lâm Diệu Tử vẫn còn tiếp tục, ngươi đã nói, bởi vì ngươi một ít lời mà dẫn đến cải biến vận mệnh của ta. Ta nghĩ, có lẽ nếu như không có ngươi nhắc nhở, vậy ta liền sẽ chết ở chỗ đó. Cho nên ta ý thức được, ngươi cứu mạng ta. Mà ngươi làm như thế nguyên nhân, tuyệt đối không thể nào là không có ý nghĩa. Không, kỳ thật chính là không có ý nghĩa. Ta chỉ là muốn nhìn việc vui mà thôi. Mục Thanh cảm thấy mình việc vui người bản chất ít nhiều có chút hỏng bét, nhưng không có cách nào. Hắn liền thích nhìn Lâm Diệu Tử kẻ như vậy tại đối mặt lựa chọn thời điểm dễ rủa cùng do dự. Ân, quả nhiên thật sự là hắn không tính là người tốt lành gì. Mà Lâm Diệu Tử đối Mục Thanh nói giật mình chưa tỉnh, cho nên ta ý thức được, ở trong đó chỉ sợ tồn tại cái gì nguyên do. Mà tại nhìn lên bầu trời những cái kia con mắt thời điểm, ta ý thức được ngươi cứu mục đích của ta. Nàng nắm chặt nắm đấm nhìn xem Mục Thanh, ngươi là dự định thông qua ta tới cấp cho những người khác truyền lời, để bọn hắn cũng sống sót đi. Về phần sống sót lý do, có lẽ là bởi vì trên bầu trời gia hỏa cần muốn mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể ứng đối. Mạn gạ bên trong không đều là diễn như vậy sao? Tại đối mặt cường địch thời điểm, nhất định phải có ràng buộc lực lượng mới có thể biến nguy thành an, đi hướng thành công. Mục Thanh bị nàng náo động cho mừng rỡ nhịn không được cười lên. Nhắc nhở một chút ngươi, ràng buộc cũng không phải cái gì lời ca ngợi. Mà lại, ta cũng còn lâu mới có được ngươi nghĩ đến xa như vậy, hắn trầm xuống biểu lộ, ta không phải vĩ đại như vậy người. Nhẹ nhàng lung lay chén trà, Mục Thanh thanh âm kéo dài, ta chỉ là muốn nhìn xem, dãy ruột tại vận mệnh vòng xoáy bên trong người, nếu là túm ra trùng điệp loạn lưu, đến tiếp sau lại gặp phải như thế nào quan cảnh. Dù sao xét đến cùng, ta cũng chỉ là một cái đem so với khá xa, biết được tương đối nhiều. Người bình thường thôi, Mục Thanh nhạt vừa cười vừa nói, ta rất muốn nhìn một chút, nhân loại đến cùng có thể hay không bằng vào ý chí của mình từ trong mắt ta nhìn tương lai bên trong thoát đi. Tại thay đổi tức sau khi chết, lại sẽ hướng về phương hướng nào chạy, chỉ thế thôi. Đoạn văn này một câu cuối cùng ngược lại là thật. Mục Thanh là thật muốn nhìn một chút Lâm Diệu Tử vận mệnh cùng tiền thế không giống về sau sẽ có biến hóa như thế nào. Bất quá bởi vì quá hắn nói quá Vân Sơn Sương Mù Quấn, cho nên Lâm Diệu Tử chỉ có thể nghe hiểu một điểm. Nhưng năng lực làm việc của nàng rất mạnh, cho nên rất nhanh liền bắt được trọng điểm. Tương lai, ngươi có thể đoán trước tương lai, cuối cùng là tới. Câu này tính quyết định lời nói. Nghe Lâm Diệu Tử lời nói, Mục Thanh thở dài nhẹ nhõm, cũng không uổng công hắn như thế mệnh gần chết cho Lâm Diệu Tử trải đường. Đúng thế, từ ban đầu Mục Thanh hết thể hành vi cũng là vì dẫn đạo Lâm Diệu Tử nói ra câu này người có thể đoán trước tương lai. Muốn thu hoạch được tốt ban đầu kỹ năng, như vậy ban đầu trong trò chơi biểu hiện liền cực kỳ trọng yếu. Mà lúc này đây, những người khác một câu cũng có thể đặt vững người chơi về sau hành vi. Lại càng không cần phải nói Mục Thanh từ lúc tạo ra con người thiết đến bây giờ làm hết thảy, cũng là vì có thể làm cho người kinh hô ra một câu người có thể đoán trước tương lai. Mà bây giờ, rốt cục nở hoa kết trái thời điểm. Đối mặt Lâm Diệu Tử chấn kinh, Mục Thanh mỉm cười không nói. Ngón tay của hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt chén trà bùn men, có ý riêng điệu nói ra, ngươi ứng cần phải trở về, Lâm tiểu thư. Sắp trời đã tối, lưu lại bên ngoài đối ngươi cũng không phải là chuyện tốt. Một thanh thanh âm xa xăm, huống chi đêm nay thế nhưng là một cái lễ lớn. Lúc trong bóng tối tà ác chỉ sợ nhịn không được, không bao lâu hắn liền sẽ bạo lộ ra. Cho đến lúc đó, Lâm tiểu thư ngươi tốt nhất chú ý một chút. Một thanh chỉ trước mặt bàn gỗ, tiếu dung cao thâm mặt chắc, dù sao nơi này chính là phản nghịch cách tổ a. Tại ngày thứ hai ban đêm, ban đầu trò chơi trùng trạch phía sau màn buốt sẽ chính thức xuất hiện. Hắn là không thể nào bị hiện tại không có đủ bất kỳ lực lượng nào người chơi đánh bại đối thủ, bởi vì hắn tồn tại là cao cao tại thượng, không gì làm không được, thần linh. Chương 14, chân thần uy áp rất nhanh, đã đến sau nửa đêm. Ở thời điểm này, đại bộ phận người chơi đều đã ngủ. Bọn hắn đại khái cũng đúng là mệt mỏi, dù sao trước đây không lâu mới đụng phải trên bầu trời vô số ánh mắt lật ra đến, nhìn chằm chằm bọn hắn nhìn. Mà lại những thứ này con mắt nhìn còn phi thường kỳ quái, vẹn vẹn chỉ là liếc nhau một cái, bọn hắn liền cảm giác đến tinh thần của mình tình trạng phi thường hỏng bét. Có thể nói, nếu không phải Lâm Diệu Tử đem Mục Thanh nói cho nàng biết đồ vật truyền bá ra ngoài, chỉ sợ hiện tại đã chết đi mấy người. Trận này sinh tử mạng sống như treo trên sợi tóc cảm giác, rất nhiều người hiện đại chưa từng có trải qua. Cái này cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế mọi mệnh, không ít người cơ hồ dính vào chăn mền liền bắt đầu nằm ngáy ho ho bất quá đồng dạng, cũng có mấy người như cũng duy trì thanh tỉnh. Mục Thanh cùng Lâm Diệu Tử đương nhiên không cần phải nói, dưới mắt còn không có chìm vào giấc ngủ, còn có cái kia học sinh cấp 3, cùng Trạch Nam Phương Trạch Tiên. Ngồi tại trên giường của mình, Phương Trạch Tiên cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay. Hắn nhớ lại hôm nay nhiệm vụ kia chẳng cảnh, luôn luôn bình hòa trên mặt hiện ra kia vẻ tức giận cùng sợ hãi. Lòng người tàn, đội ngũ không tốt mang theo. Lúc này Phương Trạch Thiên từ đáy lòng cảm nhận được ý tứ của những lời này. Hắn ngay từ đầu liền định sắp tán loạn các người chơi cả hợp lại, tận khả năng phát huy tập thể lực lượng, tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Nhưng là không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là tại trò chơi trung đoạn, ý nghĩ này liền tiếp tục không nổi nữa. Cái kia học sinh cấp 3 không cần nhiều lời, ngạo mạn, có chút tiểu thông minh ra hỏa, Phương Trạch Thiên gặp quá nhiều, cho nên hắn cũng có thể hiểu được. Nhưng trừ cái đó ra, người chơi khác nhóm cũng tương đương tiệm cận, hơn nữa còn của mình quý. Phương Trạch Thiên rõ ràng địa nhớ kỹ, tại cái kia Hắc Bạch Ti Phục nói xong nhiệm vụ yêu cầu về sau, ngoại trừ cái kia học sinh cấp 3 bên ngoài, còn có những người khác ánh mắt đều trở nên có chút không đúng lắm. Ở trong nháy mắt đó, Phương Trạch Thiên ý thức được, cái đội ngũ này tính chất đã phát sinh biến hóa. Hắn bỏ bao công sức muốn cho các vị quán thâu chết khả năng liền xui xẻo quan niệm, đã trái lại trở thành phá hư đoàn đội hợp tác đao. Bởi vì tài nguyên có hạn, muốn sống sót nhất định phải tranh đoạt, tự nhiên cũng liền không khả năng tồn tại hợp tác cơ sở. Có thể nói, Phương Trạch Thiên lúc trước lời nói thả tại cái khác trong trò chơi khả năng rất có hiệu quả. Nhưng khi thông quan danh ngạch cố định, nhất định có người sẽ chết mất thời điểm, cái kia lời nói liền biến thành đùa đòi mạng. Không người nào nguyện ý rơi vào người khác đằng sau. Nhưng là Phương Trạch Thiên lại làm sao có thể muốn lấy được đâu. Trên thực tế tại một thanh kết trước, hắn cũng là bởi vì tương tự sai lầm mà dẫn đến ngày thứ hai chết không ít người, cũng bởi vậy hối hận qua. Những sai lầm này cùng ảo não, tại cuối cùng tạo thành Phương Trạch Thiên cái này game thủ hàng đầu. Bất quá lần này, hắn hối hận so với một thanh kiếp trước tới nói muốn ít đi không ít. Dù sao lần này mặc dù cũng coi như hung hiểm, nhưng ít ra không có người tử vong. Nghĩ tới đây, Phương Trạch Thiên trước mắt lại nổi lên Lâm Diệu Tử gương mặt kia. Nàng là làm sao biết nhảy vào trong đầm nước liền có thể tránh né bầu trời những cái kia con mắt giám thị. Phương Trạch Thiên hơi nghi hoặc một chút, hơn nữa thoạt nhìn nàng mục đích tương đương rõ ràng, còn biết mang tứ phương hoa đến tránh nước. Là chính nàng sớm điều tra ra. Không, Phương Trạch Thiên rất nhanh phủ nhận chính mình cái này suy đoán, nàng giống như chúng ta đều không chút từng đi ra ngoài, rất không có khả năng tìm tới loại này tin tức. Đó chính là người khác nói cho nàng biết. Phương Trạch Thiên bản nhân tương đối có khuynh hướng khả năng này. Như vậy, vấn đề liền đến. Là ai đối đây hết thể tựa hồ thấy rõ, sớm đem nhiệm vụ tin tức báo cho Lâm Diệu Tử. Vấn đề này quanh quẩn tại Phương Trạch Thiên trong óc, để hắn nhịn không được nhíu mày. Không biết vì cái gì, khuôn mặt lặng lẽ chiếm cứ Phương Trạch Thiên trái tim. Sẽ là hắn sao? Phương Trạch Thiên tự mình lẩm bẩm. Hắn nghĩ tới người nào đó, cái nào đó, tại ngay từ đầu liền để hắn có chút nhìn không thấu ra hỏa. Ngay tại Phương Trạch Thiên dao động không chừng thời điểm, một giây sau, tại gian phòng trong một góc khác, một trận nóng nóng thanh âm truyền đến. Ừm. Nghe thanh âm này, Phương Trạch Thiên không khỏi nao nao. Hắn đứng người lên, đứng ở thanh âm phát ra tới địa phương. Đây là Phương Trạch Thiên vươn tay, con ruồi. Lúc trước cái kia phát ra ong 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 thanh âm chính là con ruồi, cái này con ruồi cái đầu rất lớn, đập lấy trong suốt cánh, đậu xanh đồng dạng con mắt hướng phía Phương Trạch Thiên bên này. Không biết vì cái gì, Phương Trạch Thiên luôn có một loại tự mình giống như là tại bị con rồi này thăm dò cảm giác. Không thể nào. Phương Trạch Thiên bị ý nghĩ của mình cho giật nảy mình, lại cười ra tiếng, con rồi làm sao có thể nhìn ta đâu? Đây là côn trùng a. Côn trùng tại sao có thể có nhìn xem người khác loại này? Đột nhiên ở giữa, Phương Trạch Thiên nghĩ tới điều gì? Vân vân. Nói đến, tự mình hôm nay tại thiên không nhìn thấy những cái tia lít nha lít nhít con mắt. Nhìn tụi hồ liền cùng cái này con rồi con mắt không sai biệt lắm. Hồi tưởng đến trên bầu trời những cái kia mở ra, lít nha lít nhít, che lại hơn phân nửa làm thiên ánh mắt, cùng trước mặt loại này giống như là tại thăm dò hắn con rồi. Đông nhiên ở giữa, Phương Trạch Thiên cảm giác trên cánh tay của mình một trận nổi da gà. Loại cảm giác này rất không đúng. Hắn cấp tốc ra kết luận, đây tuyệt đối không phải bị con rồi nhìn cảm giác, ngược lại giống như là có người nào đang nhìn ta. Cái này con rồi có vấn đề. Phương Trạch Thiên đông nhiên về sau rút lui hai bước, một chân bị bên cạnh bàn gỗ hơi ngăn lại, kém chút một cái lảo đảo ngã ngã trên mặt đất. Bất quá rất nhanh, hắn đột nhiên cảm giác được chân mình bên cạnh tựa hồ có cái gì cảm giác kỳ quái. Đây là? Phương Trạch Thiên quay đầu, hắn liếc mắt liền thấy, tự mình trước đó ngồi cái bàn kia tử, trong bất chi bất giác tựa hồ bị chia cắt ra tới. Lúc trước cái kia đạo kinh khủng kẽ nứt giờ phút này đã hoàn toàn mở ra, một đạo hướng phía dưới cầu thang từ mặt bàn một mực kéo dài đến đen nhánh mặt đất trở xuống, giống như là thông hướng u minh bậc thang. Cái này là lúc nào? Nhìn xem cái này bậc thang, Phương Trạch Thiên nao nao. Bất quá hắn rất nhanh liền không có tiếp tục đi tìm tòi nghiên cứu ý vị, bởi vì hắn ngửi thấy cái này mặt bàn phía dưới tựa hồ có tiếng nước, còn có hơi ướt hơi nước. Cái này đại biểu cho phía dưới này tựa hồ thông hướng có nước địa phương. Phương Trạch Thiên mừng rỡ, có nước, có lẽ liền có thể cùng xế chiều hôm nay đồng dạng tránh thoát cái này con rồi ánh mắt. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự, trực tiếp từ nơi này bậc thang hướng phía dưới. Cùng thời khắc đó, không chỉ là Phương Trạch Thiên, cái khác các người chơi cũng không chút do dự, trực tiếp từ mặt bàn nứt ra chỗ bậc thang hướng phía dưới đi. Tựa như là có người nào sớm giúp bọn hắn đem cái này mặt bàn tách ra, để bọn hắn tất cả mọi người tại thời khắc này nghĩ đến cùng một cái biện pháp. Đó chính là hướng phía dưới tìm nước. Dù là tìm không thấy, cũng tốt hơn ngốc ở trong phòng của mình mặt bị cái kia khiếp người con rồi chăm chú nhìn. Giờ khắc này, nguyên bản liền yên tĩnh vô cùng dinh thự, so với bình thường càng yên tĩnh một chút. Các người chơi bên trong căn phòng tia sáng nhao nhao dập tắt, điểm sáng nhàn nhạt tiêu tán trong không khí, tựa như là bó đuốc tại trong đầm sâu biến mất đồng dạng. Cái này tựa hồ để con rồi có chút không nghĩ ra. Bất quá bọn chúng cũng không có cứ như vậy tản ra. Rất nhanh, những con rồi này liền hội tụ vào một chỗ, vô số khối đầu cực lớn con rồi xếp lấy riêng phần mình thân thể, từ đầu đến chân, lại đến mặt. Vẹn vẹn sau một lát, cỗ này từ con rồi tạo thành vòng xoáy, liền cấu trúc thành một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Hắn con mắt là màu đỏ, đỉnh đầu còn mang theo hai cây buồn cười màu đen xúc tu, rộng lượng trường bào màu đen phía trên thì khắc ấn lấy rất nhiều phó chân. Những con rồi này chân nối liền cùng một chỗ, nhìn tựa như là lò xo đồng dạng. Người này chính là lần này ban đầu trò chơi hạn mức cao nhất. Hắn có thuộc tại tên của mình, cho dù là đặt ở toàn thế giới ban đầu trong trò chơi, đều có thể được xưng tụng địa vị lừng lẫy, thanh danh bất phàm. Hắn danh tự chính là. Xin đợi đã lâu. Tại người kia phía sau, một thanh mỉm cười mở miệng. Phản định người, nghị sâu tính, kỹ thâm viên trí hiển, dịch bệnh hai thương. Ngài danh hiệu thật đúng là đông đảo. Cái này có lẽ là bởi vì ngài đoạ thiên trước đó thanh danh bất phàm, nổi tiếng nguyên nhân. Ta nói đúng không? Rồi chi vương, địa ngục bạo thực, trí tôn đoạ thiên người, bệ ẻn dở tục điện hạ. Nghe một thanh. Cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xoay người. Hắn mặt mày nhẹ dơ lên, huyết hồng sắc ánh mắt rơi vào một thanh trên thân. Vẹn vẹn trong mấy mắt. Một thanh cũng cảm giác được một cỗ phảng phất sơn hải tần rơi, thiên địa đảo nghịch cuồng loạn uy áp từ người trước mặt thân bên trên tản ra, đồng thời không che giấu chút nào địa rơi trên người mình. T. Mặc dù biểu hiện trên mặt không thay đổi, như cũng duy trì vừa vặn mỉm cười, nhưng kỳ thật một thanh đều nhanh muốn đau tê. Hắn cảm giác toàn thân mình trên dưới không có một chỗ không phải nặng nề như núi, hắn thậm chí cảm giác không thấy thân thể của mình có hay không còn có thể động đậy, tự mình trái tim phải chăng còn đang run rẩy. Đây là thần linh uy áp, là tượng trưng cho rồi chi vương, địa ngục bảy đại tội một trong bạo thực, bệ ẹn dở tu bi áp. Chương 15, ngươi cái này con người thật kỳ quái đến từ rồi chi vương bệ ẹn dở tu bác bách, không hề tầm thường địa cường đại. Dù là một thanh sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chân chính cùng rồi chi vương mặt đối mặt thời điểm, hắn vẫn là cảm giác được trên lưng có mồ hôi lạnh chậm rãi toát ra, trên mu bàn tay đồng dạng hiện ra điểm điểm nổi da gà. Cái loại cảm giác này khó mà hình dung, nếu quả thật muốn làm tương tự, cái kia một thanh cảm thấy tựa như là nhân loại tại đối mặt mãnh hổ hùng sư đồng dạng cự hình mãnh thú lúc, mấy ngàn thậm chí gấp mấy vạn thần trương. Cho dù là tại kiếp trước của ta, rồi chi vương cũng được cho tương đương kinh khủng tồn tại. Một thanh mặt mỉm cười, tâm tư nhanh như thiểm điện, hắn là địa ngục bảy đại tội một trong, tượng trưng cho bạo thực hai thương. Hắn vị cách khá cao, thậm chí có thể so với vai các loại trong thần thoại chủ thần. Giống rồi chi vương kẻ như vậy, giữ gốc đều là đặt ở cấp 2 trò chơi là muốt. Nhưng mà ban đầu trò chơi không giống nhau lắm, ban đầu trò chơi độ khó rất khó giới định. Bất quá có một chút là có thể khẳng định. Đó chính là ban đầu trò chơi, trên bản chất chính là đem các người chơi năng lực bày ra, đồng thời ngưng luyện ra thuộc về người chơi tự mình ban đầu kỹ năng. Cái kia nếu là biểu hiện, tự nhiên sẽ có người đang nhìn. Một thanh qua đi vẫn cho rằng, ban đầu trò chơi có lẽ so hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Cái này giống như là thi đại học, là vô số các người chơi đạp nhập địa ngục trong trò chơi cửa thứ nhất, vì tất cả người chơi kiếp sống chôn xuống phục bút. Có lẽ, các người chơi biểu hiện không hề chỉ là cùng bọn hắn kỹ năng móc nối. Đồng dạng, cũng cùng những cái kia ngồi ngay ngắn ở địa ngục trò chơi phía sau tồn tại nhóm đánh giá. Móc nối. Bằng không thì căn bản không giải thích được vì cái gì một cái ban đầu trò chơi, có thể xuất hiện đọa thiên người dạng này địa ngục bảy đại tội một trong đỉnh tiêm tồn tại. Bất quá ban đầu trò chơi cần muốn khảo nghiệm cũng không phải là sức chiến đấu, mà là tính cách, năng lực, ánh mắt cùng kinh nghiệm. Một thanh dáng người thẳng, giống là hoàn toàn không có bị bệ ẹn dở tu bành hưởng đến, trong đầu hiện lên cái này đến cái khác suy nghĩ, cho nên nếu như xử lý thỏa đáng, như vậy cái này ban đầu trong trò chơi bị cách khá cao đọa thiên người, có lẽ có thể trở thành ta bàn đạt. Tại một thanh kiếp trước ban đầu trong trò chơi, bệ ẹn dở tụt lần đầu đăng chẳng cũng là tại ngày thứ hai ban đêm. Bất quá so với lần này, một lần kia bệ ẹn dở tụt cũng không có quá mức giống chống thua chiêng. Ngược lại chỉ là ngưng tụ thân hình, về sau liền giấu ở dinh thự bên trong. Truy cứu nguyên nhân, một thanh cảm thấy đại khái là bởi vì lúc trước linh đường nhiệm vụ thời điểm, các người chơi nhảy xuống nước cử động để bệ ẹn dở tụt sinh lòng lo nghĩ. Ở kiếp trước linh đường trong nhiệm vụ, bệ ẹn dở tụt ánh mắt đi theo các người chơi ra dinh thự. Đồng thời hắn cũng ở người chơi nhóm trước mặt triển lộ chân thân, dùng mắt kép thăm dò các người chơi hành động. Mà khi đó các người chơi nhưng không biết mang tứ phương hoa nhảy xuống nước có thể tránh né bệ ẹn dở tụt giám thị, cho nên ngay từ đầu liền chết mất hai người. Mà lần này các người chơi lại tại bệ ẹn dở tụt ngay dưới mắt làm ra để hắn ngoài ý liệu cử động, trực tiếp né tránh hắn giám thị. Mục Thanh cảm thấy, dù là tự mình là bệ ẹn dở tụt đều sẽ cảnh giác lên. Cái này cũng rất bình thường. Dù sao bệ ẹn dở tụt vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ đến, lần này chơi trong nhà xuất hiện Mục Thanh như thế một cái biến số. Lần trước ban đầu trong trò chơi tại ngày thứ 2 liền chết 3 người, mà về sau các người chơi từ sau lúc đó mới bắt đầu phát lực. Tại thứ trong thời gian 3 ngày, bọn hắn đem toàn bộ dinh tự lật toàn bộ, lúc này mới dần dần tìm được đủ loại tin tức cùng manh mối. Giống như là mang theo tứ phương hoa nhảy vào trong nước có thể tránh né giám thị, chính là các người chơi tại dinh tự bên trong tìm tới thủ đoạn. Thông qua cái kỹ xảo này, các người chơi mới có thể tại ngày thứ 3 cầu sống sót, đồng thời sống sót không đủ một nửa. Nhưng nguyên bản đây cũng là ngày thứ 3 thời điểm mới xuất hiện biện pháp, lúc kia khoảng cách trò chơi kết thúc cũng bất quá mấy giờ. Nhưng mà lần này, trò chơi tiến trình lại bị trên phạm vi lớn trước thời hạn. Đừng nói là một người không chết rồi, vẹn vẹn các người chơi các loại kỳ quái cử động, liền đầy đủ để bệ ẹn dở tụt không thể không xuất hiện. Cho nên, cái này cũng khó trách bệ ẹn dở tụt sẽ như vậy dòng chống khua chiêm địa hiện thân. Một thanh suy đoán, có lẽ địa ngục trò chơi đối với mấy cái này cao vị cách tồn tại cũng có chút hạn chế. Tỷ như nói, hắn nhóm đồng dạng cần phải hoàn thành một số nhiệm vụ nào đó. Mà tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong, hắn nhóm lại nhận nhất định hạn chế. Nếu không các người chơi còn chơi cái giám à, hiện tại vẫn là người bình thường bọn hắn, làm sao có thể cùng thần linh tranh phong? Bất quá bây giờ xem ra, loại này hạn chế tựa hồ tại dần dần giải trừ. Là bởi vì trò chơi tiến trình trên phạm vi lớn sớm, hay là bởi vì cái khác một ít nguyên nhân? Mục Thanh không biết, hắn chỉ biết là đứng tại tự mình đối diện ra hỏa, nhìn tâm tình không tốt lắm dáng vẻ. Người là ai? Đang trầm mặc sau một lát, rồi Chi Vương rốt cục đối Mục Thanh mở miệng nói ra. Hắn thanh âm rất kỳ quái, nghe tựa như là phô thiên cái địa con ruồi chấn động cánh phát ra tới ong ong âm thanh, ồn ào mà quỷ dị, vẹn vẹn chỉ là nghe, liền để cho người phiền lòng ý loạn, trong óc thoáng hiện rất nhiều vặn vẹo dị thường hình tượng. Cho dù nhận lấy hạn chế, rồi Chi Vương vẫn như cũng là thần linh. Hắn thanh âm, chân hình đều không phải là trước mắt còn vì nhân loại Mục Thanh có thể theo dõi. Bất quá Mục Thanh lại cắn chặt răng, răng gắt gao chống đỡ cùng một chỗ, thậm chí đem đầu lưỡi cắn nát chảy máu. Nét mặt của hắn như cũng phong khinh vân đạm, thân thể lắc liên tiếp động cũng không có lắc động một cái, tiện danh mà thôi, rồi Chi Vương không cần lo lắng. Nghe vậy, Bệ Ẩn Giở tụt nheo mắt lại. Hắn nhìn thẳng Mục Thanh, trầm ngâm một lát, mới tiếp lấy nói ra, ngươi rất kỳ quái. Nhìn ngươi đã biết tên thật không có thể tùy ý bại lộ, hắn hai tay phía sau, chậm rãi hướng về phía trước, nhưng cái này không đúng lắm, làm lần đầu tiến vào trò chơi ngươi, lại làm sao có thể biết nhiều như vậy? Mà lại ta trước đó mặc dù không chút chú ý tới ngươi, nhưng ta tựa hồ không có ở dinh thự bên ngoài nhìn thấy ngươi cùng những người khác cùng một chỗ. Đứng tại Mục Thanh trước mặt, Bệ Ẩn Giở tụt cái bóng như là rồi bảy đồng dạng hướng phía Mục Thanh vượt trên tới. Không khí chung quanh tựa như là thực chất hóa. Mục Thanh cảm thấy mình mỗi một chiếc hút đi vào khí tức đều mang con rồi đặc biệt mùi hôi thối. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng trước mặt thần linh. Giờ khắc này đứng tại Mục Thanh trước mặt đã không còn là hình người bệ ẹn dở tốt, mà là một tòa còn cuốn đen nhánh bầy trùng, như là màu đen dòng lũ đồng dạng núi nhỏ. Ngọn núi là bẩn thỉu màu vàng, vô số phân và nước tiểu đống chồng lên nhau, mang theo khiến người ta run sợ hôi thối, phản phất tại chậm chạp nhúc nhích cự trùng. Vô số ánh mắt từ cái này tòa khổng lồ phân trên núi mở ra, tinh hồng xích sắc lưu quang mở mịt tại mỗi một đối trong con mắt. Đến từ thần linh ánh mắt từ cao thiên rơi xuống phía dưới, khiến cho Mục Thanh túi lầu xuống. Toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ bắp căng cứng. Đây là bệ ẹn dở tụt chân thân sao? Nhìn lên trước mặt cao khoát phân núi, Mục Thanh trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy. Không, hẳn không phải là. Nếu quả như thật là bệ ẹn dở tụt chân thân, cái kia Mục Thanh sớm khi nhìn đến dây thứ nhất trùng, liền đã tư duy rối loạn, tinh thần sụp đổ mà chết. Phàm nhân không thể nhìn thẳng thần, đã hiện tại mình có thể thấy không điên, cái này đại biểu dưới mắt bệ ẹn dở tụt cũng không phải là chân thân, cũng không toàn thịnh. Cho nên, ý nghĩ của mình là có thể được. Nghĩ như vậy, Mục Thanh ngẩng đầu. Hắn cưỡng bách tự mình nhìn về phía trước mặt tòa kia cao lớn phân núi, khóe miệng vi vi câu lên. Còn xin vào nhà nhỏ tự một lát, hắn nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, ta sẽ cho ngài giải đáp, chỉ ít là ta có thể cho ra giải đáp. Nghe Mục Thanh, bệ ẹn dở tụt biểu lộ không thay đổi. Bất quá hắn động tác rất rõ ràng biểu đạt ra một cái ý đồ. Hắn đi theo Mục Thanh đằng sau, nhìn cũng không có nhìn bên cạnh phòng ốc, mà là thẳng tắp hướng phía Mục Thanh gian phòng của mình mà đi. Chương 16, có sống bọn hắn là thật cả a đối với bệ ẹn dở tụt, Mục Thanh hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều. Dù là ở kiếp trước, hắn cùng bệ ẹn dở tụt trực tiếp tiếp xúc cũng bất quá chỉ là ban đầu trò chơi, hơn nữa lúc ấy bệ ẻn dở tụt cũng không có đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên người hắn. Khi đó bệ ẻn dở tụt đặc biệt chú ý chính là Phương Trạch Tiên, cũng bình thường, dù sao làm lúc ấy tiến vào ban đầu trò chơi biểu hiện tương đương xuất sắc người, bệ ẻn dở tụt rất khó không đem để ở trong lòng. Cho nên nói thật lên, Mục Thanh cùng bệ ẻn dở tụt tối đa cũng chính là gặp mặt một lần. Bất quá hắn ngược lại là về sau từ người chơi khác trong miệng biết càng nhiều tin tức liên quan tới bệ ẻn dở tụt. Làm bảy đại tội một trong bạo thực, lại thêm bản thân nổi tiếng cũng rất cao, đến chư thần trong trò chơi về sau, bệ ẻn dở tụt đồng dạng được cho nổi danh. Nhất là ở nước ngoài, bệ ẻn dở tụt thanh danh vượt xa cái khác rất nhiều thần linh. Cái này cũng rất bình thường, ai bảo Mục Thanh kiếp trước thời điểm nhất cường đại quốc gia tín ngưỡng chính là bệ ẻn dở tụt địch nhân đâu. Cũng bởi vậy, dù là Mục Thanh cũng không có tận lực đi thu thập, hắn vẫn là thu được rất nhiều liên quan tới bệ ẻn dở tụt tình báo. Tỷ như nói hắn chân thân, tính cách, quen thuộc, cùng yêu thích loại hình, còn có hắn từng tại nào phó bản bên trong xuất hiện qua. Mục Thanh thậm chí còn nhớ kỹ tại hắn kiếp trước, đảo quốc bên kia liền đã từng có người đem bệ ẻn dở tụt hình tượng nhị thứ nguyên hóa, sau đó kết hợp hắn bản nhân tính cách, cấu tạo ra được một cái bệ ở chết vải vải tương, đặc điểm là rộng lớn ý chí cùng tự nhiên ngốc tính cách. Sau đó tại các loại tác phẩm bên trong phát phúc lợi, chủ đánh chính là một cái nhan sắc phong phú. Đối với cái này Mục Thanh không lời nào để nói, chỉ có thể nói không hổ là đảo quốc người, mặc dù nó phẩm hạnh rất không đáng tín nhiệm, đồng thời nhất là nóng lòng làm chó, nhưng ở cả việc khối này, có sống bọn hắn là thực có can đảm cả. Đây chính là chư thần thế giới trò chơi, là thần linh chân thực tồn tại địa phương, giống như là loại này đem chân thần nương hóa về sau cùng nhân loại yêu đương khối này, cũng liền đảo quốc người loại này đầu óc không quá bình thường đám gia hỏa sẽ đi làm. Về phần những thứ này đảo quốc người sau kết cục, khoan hay nói, bệ ẻn dở tụt về sau đối đám người kia một cách lạ kỳ không có làm cái gì. Cái này tại ban đầu còn để cho người ta cảm thấy rất hiếu kỳ. Nhưng về sau, Mục Thanh mới xem như biết nguyên nhân. Đó chính là làm vì chân thần, giới tính đôi hắn nhóm tới nói là tương đương không quan trọng khái niệm. Một cái rất có thể sống sót vượt qua mấy ngàn, mấy vạn thậm chí mấy trăm triệu năm tồn tại, nó đại bộ phận tam quan đều sẽ bị thời gian ma diệt, lại càng không cần phải nói giới tính tán đồng. Dù sao sinh mệnh dài như vậy, rất nhiều không có thể nghiệm qua tự nhiên sẽ đi cân nhắc thể nghiệm một chút. Chúng chi ủng có vô thượng vĩ lực thần linh, biến thành âm dương một chỗ khác tại hắn nhóm mà nói lại cực kỳ đơn giản. Không ít chân thần là muốn làm nam thần thời điểm coi như nam thần, muốn làm nữ thần thời điểm coi như nữ thần. Ngoại trừ một số nhỏ đặc biệt cố chấp, tỉ như nói loại kia sử nữ thần, cùng đặc thù biến thái bên ngoài, đại bộ phận chân thần đều sẽ không thái quá để ý thân phận của mình. Mục Thanh nhớ kỹ rất rõ ràng, về sau chư thần trò chơi còn có thần chỉ hạ chẳng cùng người chơi nói yêu thương lặc. Nghe rất tốt đẹp, nhưng chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Chân thần tuổi thọ kéo dài, cái này cũng liền đưa đến hắn nhóm cách chơi thường thường sẽ có vẻ phi thường. Biến thái. Vị kia cùng người chơi nói chuyện yêu đương thần linh, kết quả cuối cùng là giết người chơi tất cả đồng đội cùng bằng hữu, sau đó biến hóa ra tự mình chân thần pháp thân, phá hủy tên kia người chơi tâm trí, cuối cùng hưởng dụng người chơi linh hồn. Loại này ác thú vị, cũng chỉ có những kinh nghiệm kia kéo dài tuế nguyện, tinh thần cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt thần linh, mới có thể đi chơi một chút. So sánh dưới, về ẻn giờ tụt loại này đối bố trí thân phận của mình người đều như thế không quan tâm, đơn giản được cho tha thứ. Bất quá, cái này đều không phải là hiện tại trọng yếu nhất. Suy nghĩ viễn vông sau một khoảng thời gian, Mục Thanh kéo ra gian phòng của mình cửa. Hắn xoay người nhìn về phía bệ ẻn dở tụt, mời đến. Bệ ẻn dở tụt cũng nghiêm túc. Hắn đối với Mục Thanh mời không có một tơ một hào do dự, mà là quang minh chính đại, đường hoàng đi vào, thái độ tự nhiên tiêu căng đến thậm chí để Mục Thanh cảm thấy mình mới là khách nhân, bệ ẻn dở tụt ngược lại là chiêu đái chủ nhân của hắn. Không hổ là chân thần, dù là ra mặt độ dày cũng là cùng danh khí kính trình chỉnh sửa tương quan. Bệ ẻn dở tụt một chút cũng không có lấy chính mình làm ngoại nhân, rất nhanh hắn an vị tại Mục Thanh cái kia bàn gỗ trước. Hắn ánh mắt không có dừng lại tại những địa phương nào khác, mà là nhìn thẳng Mục Thanh. Cao cao tại thượng ánh mắt trong mang theo xem kỹ cùng nghiền ngẫm. Đại khái đôi hắn tới nói, có thể đáp ứng Mục Thanh mời, nay đã là đối Mục Thanh phá lệ khai ân. Cho dù cũng không phải là biểu tượng ngạo mạn đại tội, bệ ẻn dở tụt còn là có ác ma cái kia phảng phất một cái mô bản khắc ra đồng dạng tính cách, tự đại, cuồng vọng, cẩn thận, có thừa mà kiên nhẫn không đủ, nhất là đối với nhân loại, tương đương xem thường. Cái này có lẽ cùng hắn nhóm truyền thuyết có quan hệ. Dù sao tại Mục Thanh bọn hắn thế giới trong truyền thuyết thần thoại, bảy vị đại tội ác ma nguyên bản đều là đoạ thiên thần thánh. Mà cái kia thần thoại hệ thống bên trong thần linh lại là có tiếng ngạo mạn. Hắn nhóm thần tính cách biến ảo khó lường, phản phất thế giới bản nguyên đồng dạng ba động không chừng. Như thế đến xem, làm từ thiên đường phía trên sa đọa mà xuống đại tội, kéo dài hắn nhóm đã từng làm vì thiên sứ thời điểm ngạo mạn thực sự bình thường bất quá. Đây đối với Mục Thanh mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Nếu như địch nhân coi trọng ngươi, vậy ngươi liền nguy hiểm. Nhưng nếu như trái lại, địch nhân coi nhẹ ngươi, không coi ngươi ra gì. Vậy bây giờ, nguy hiểm nhưng chính là hắn. Nghĩ như vậy, Mục Thanh cũng ngồi tại bệ ẻn dở tụt bên người. Hắn nhấc lên ấm trà, đầu tiên là cho bệ ẻn dở tụt rót một chén lạnh rơi nước trà, sau đó lại rót cho mình một ly. Tại giọt nước đánh vào trên chén trà len ken tiếng vọng âm thanh bên trong, Mục Thanh ngựa khí cũng như nước trà đồng dạng du trường linh xa, điện hạ vị cách cao thượng, không nghĩ tới vậy mà lại hạ mình giáng lâm ở nơi này. Nghe vậy, bệ ẻn dở tụt hừ lạnh một tiếng, a. Hắn nhìn cũng không nhìn Mục Thanh cho hắn ngược lại nước, chỉ là nhìn thẳng Mục Thanh, ta không muốn nghe loại kia không thú vị lấy lòng, nhân loại. Tính mạng của các ngươi như là phù du đồng dạng nhỏ bé, dù là tình huống của ngươi tựa hồ tương đối đặc thù, ngươi cũng từ đầu đến cuối thoát không ra nhân loại cái này yếu ớt thân phận, không có cách nào lâu dài địa nhìn thẳng ta. Bởi vậy không muốn sóng tốn thời gian, nói ra ngươi ý đồ đến, yêu cầu của ngươi, cùng ngươi có thể mang đến cho ta cái gì. Ta sẽ xem tình huống mà định ra, cho ngươi đủ lượng ban thưởng. Hay là trừng trị. Đối mặt bệ ẹn giờ tụt không che giấu chút nào uy hiếp, Mục Thanh mặt mày mỉm cười, không có chút nào dao động. Ngón tay hắn nhẹ nhàng kẹp lên chén trà, bờ môi nhấp nhẹ, đem đã lạnh thấu nước trà một chút xíu nuốt xuống. Rất khó uống. Cổ họng vi vi rung động, Mục Thanh trong đầu hiện lên hắn đối cái này chén trà đánh giá. Sớm đã không có nhiệt khí nước trà mang một ít vi vi cay đắng, nuốt vào trong cổ họng thời điểm để cho người ta đầu lưỡi hơi tê tê, hơn nữa còn mang có một loại đặc biệt chẳng lấy, uống nhiều quá về sau liền sẽ có điểm không thoải mái. Nhưng không có cách nào. Mục Thanh nhất định phải mượn dùng động tác này để che giấu mình bây giờ vi vi phát run ngón tay. Tựa như là bệ ẹn giờ tôi nói, hắn đến trước mắt còn không có thoát ly nhân loại thân phận. Yếu ớt thân thể, yếu đuối tinh thần, so với thần linh mà nói, nhân loại đơn giản liền như là đại địa bên trên bụi bặm đồng dạng không có ý nghĩa. Nhìn thần linh chân thân, cùng thần linh mặt đối mặt giao lưu, đây đối với Mục Thanh mà nói gánh vác thật sự là quá lớn. Mặc dù hắn có kiếp trước 20 năm kinh nghiệm, nhưng dưới mắt thân thể của hắn vẫn như cũng là 20 năm trước, cho nên bệ ẹn giờ tôi chỉ là hướng nơi đó ngồi xuống, thậm chí đều không cần dương mắt nhìn hắn, Mục Thanh đã cảm thấy ngực căng lên, tiết hầu khó chịu, như là có nhất đại đoàn con rồi kẹt tại cổ họng bên trong đồng dạng phạm buồn nôn. Nhưng không có cách nào, hắn nhất định phải kéo dài thời gian, bởi vì kế hoạch sau này cần Mục Thanh ngăn chặn bệ ẹn giờ tôi. Nghĩ như vậy, Mục Thanh trầm xuống một hơi, chờ đợi mở miệng lần nữa thời điểm, hắn đã trên mặt nghiêm túc. Điện hạ, hắn ngữ khí hòa hoãn, ngài tin tưởng. Vận mệnh sao? Vận mệnh. Bệ ẹn giờ tôi nghe vậy, lạnh lùng cười một tiếng, ngươi nói là những cái kia trốn ở trong tối điều khiển người khác đồ hèn nhát. Ba cái kia dệt bà. Dệt bà, đoán chừng chỉ thay mặt chính là trong truyền thuyết vận mệnh tam nữ thần. Truyền thuyết hắn nhóm sẽ đem vận mệnh dây thường biên chế thành lưới, dùng cái này đến làm rõ phân loạn thời tự dòng lũ. Có thể đem trưởng quản vận mệnh ba vị thần nữ xưng là dệt bà, đủ để nhìn ra bệ ẹn giờ tốt đối thực lực bản thân tự tin. Nhưng mà Mục Thanh lại chỉ là lắc đầu, cũng không phải là loại kia hư giả vận, mà là cấp độ càng sâu, càng thêm chịu tượng sự nghiệp to lớn. Hắn nhẹ nhàng chỉ vào ánh mắt của mình, nhẹ giọng nói ra, ta dùng đôi mắt này thấy được, tại liệt hỏa bao phủ tháp cao phía dưới, ngài rút đi đen nhánh cánh chim, giẫm lên màu đỏ cầu thang, liên quan thiên mà lên chẳng cảnh. Thông thiên tháp cao chạm đến đám mây, chia sẻ vạn quân chi chủ quyền hành. Thường hực tiên hỏa rơi xuống mặt đất, xí diễm dòng lũ đốt hết tất cả. Mà liền tại khi đó, địa ngục lớn cửa bị mở ra, liệt diễm tại đại tội trước phân tích hai đầu, tỏa ra ánh sáng lung linh thăng thiên chi bậc thang trải rộng ra, màu đen mây mù tụng hát ngài tên, dịch bệnh theo rồi bảy tứ tán bay tán loạn. Bằng vào ôn dịch quyền hành, lại là một vị trí tôn đăng lâm hắn thần quốc. Hắn là trí cường, đến mỹ, đến lực đại tội, là tham lam đoạ thiên người. Đen nhánh lưu quang mở mịt tại trong mây mù, ô bế cánh chim chiêu triển khai, trực diện huy hoàng thánh đường. Nghe một thanh, lần này bệ ẹn giờ tôi bánh mắt có biến hóa. Đây là Mục Thanh lần thứ nhất nhìn thấy, tên là kinh ngạc cảm xúc tại bệ ẹn giờ tôi bánh mắt ở giữa lưu truyền. Hắn cúi đầu xuống, trong ánh mắt lần thứ nhất có Mục Thanh cái bóng. Ngươi nhìn xem tự mình thân ảnh xuất hiện tại bệ ẹn giờ tôi trong ánh mắt, Mục Thanh mặt mỉm cười. Hắn biết tự mình tính là đưa tới vị này thần linh hào hứng, cũng không hưởng công hắn đem tương lai tình báo lấy ra dùng. Cái kia tương lai đã từng xuất hiện bệ ẹn giờ tôi. Cấp A trò chơi, tên tháp bảy bẹn đẳng cấp A, thông quan điều kiện đánh giết bệ ẹn giờ tôi hoặc phong ấn vạn quân chi chủ ghi chú, bạo thực ma vương dựng thẳng lên phản cờ, đại tội gào thét, ác ma cùng theo. Xí diễm đầy trời, tại Ác An Chi Vương rồi bảy phía trên, địa ngục binh phong thẳng đến thiên đường. Đây là tương lai, chân chính phát sinh qua sự tình. Chương 17, hoàng đế cùng lúc đó. Tại âm u lòng đất, có người đang thì thầm nói chuyện. Người kia ngay tại trực diện tà ác tồn tại. Ta biết, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cái gì. Hắn muốn liên thủ với chúng ta, muốn khuyên đủ chúng ta cùng trực diện tà ác. Đó là không có khả năng, ta thần lực lượng quá mức cường đại, chúng ta đều rất rõ ràng. Nếu không chúng ta cũng sẽ không để những cái kia kẻ ngoại lai giúp chúng ta thu thập vật liệu. Nhưng những tài liệu kia là tà thần thứ cần thiết, kẻ ngoại lai không có đem bọn chúng thu thập đủ. Có lẽ tà thần lực lượng lại bởi vì này mà hạ xuống. Chúng ta chẳng lẽ muốn đem hy vọng cược tại tà thần lực lượng hạ xuống điểm này sao? Trừ phi ngươi muốn lưu lạc làm tà thần rồi bầy, từ đây vặn vẹo tính cách, cũng không tiếp tục là ngươi, đồng thời vĩnh viễn không được an bình. Lâu dài trầm mặc. Rất nhanh, một thanh âm mở miệng lần nữa, vậy hạ thế nào? Nàng còn tại kén bên trong. Có thể tỉnh lại nàng sao? Chúng ta cần lực lượng của nàng, chỉ có nàng có thể ứng đối tà thần. Hiện tại tỉnh lại nàng đại giới, ngươi có thể thừa nhận được sao? Ngươi nguyện ý vì nàng nỗ lực sinh mệnh của ngươi, xung làm nàng chất dinh dưỡng trợ giúp nàng trưởng thành sao? Thì tính sao? Bất kể như thế nào, dù sao cũng so bị tà thần nô dịch, trở thành rồi bầy một bộ phận muốn tốt. Lại là một trận lâu dài trầm mặc. Rốt cục, thở dài một tiếng quanh quẩn tại mảnh này u ẩn trong đêm tối. Như vậy, liền tỉnh lại nàng đi. Tỉnh lại chúng ta. Hoàng đế. Đen trắng xen lẫn trong tầng hầm ngầm. Một bộ thuần trắng che đậy bào lão nhân hí mắt, hai tay dựng ở trước mặt mình quả trượng, đầu thỉnh thoảng điểm, nhìn phi thường buồn ngủ dáng vẻ. Chỉ chốc lát sau, một bóng người lặng yên xuất hiện tại trước mở cờ tờ của lão nhân. Lão nhân không cần ngẩng đầu liền biết người tới là ai, có việc. Người kia run một cái y phục của mình, theo động tác của hắn, đen trắng hôn sắc trường sam tàng ra, đồng thời màu trắng tựa hồ loang thoáng muốn vượt trên mặt khác đen nhánh. Chúng ta đã làm tốt quyết định. Nghe được hắn nói câu nói này, lão nhân ngẩng đầu, đục ngầu trong hai mắt phản chiếu lấy cái kia hắc bạch y phục, nhìn xem cái kia trương mặt không thay đổi mặt, lão thanh âm của người bên trong không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Ngươi, các ngươi đều là kẻ phản bội, là các ngươi tham lam đem con kia lớn con rồi treo chọc tới, thậm chí đem hoàng đế đả thương đến mức nàng không thể không tiếc én. Mà bây giờ các ngươi lại nói cho ta các ngươi làm xong quyết định. Lão nhân cười lạnh một tiếng, kẻ phản bội không có lần nữa phản chiến quyền lực. Nghe vậy, hắc bạch tý phục hé miệng không nói. Qua một đoạn thời gian rất dài về sau, hắn mới tiếp lấy chậm rãi nói ra, hiện tại, tà thần đã bị một cái kẻ ngoại lai kiềm chế. Nói, Hắc Bạch Ti Phục đưa qua một tờ giấy, hắn tại ngày thứ nhất thời điểm liền đem tờ giấy này chuyển cho chúng ta, khi nhìn đến những thứ này về sau, chúng ta ý thức được nhất định phải làm ra lựa chọn. Mà cái này lựa chọn chính là, Hắc Bạch Ti Phục ngẩng đầu, trịnh trọng kỳ sự nhìn xem lão nhân, mời ăn rơi chúng ta, vậy hạ. Ăn hết chúng ta về sau, ngài kết kén thời gian đem nhanh chóng rút ngắn. Lão nhân sau khi nghe nào nào, có chút nghi ngờ nhìn hắn một cái, lão thanh âm của người lần nữa trở nên mệt mỏi, các ngươi lại bởi vì một ngoại nhân lời nói mà thay đổi ý nghĩ. Nói như vậy, trong lòng ông lão hiện ra một bóng người. Người kia vào hôm nay cùng mình tiếp xúc qua, hắn bén nhạy chạm tới trong lòng mình một nơi nào đó, như tự mình nói tới, để lão nhân ý nghĩ có chút cải biến. Lão nhân hiện tại còn nhớ rõ, hắn lúc ấy nói phá kén thành bướm cần phải cẩn thận, tuyệt đối không thể đi sai bước nhầm. Mà một bên khác, Hắc Bạch Ti Phục từ trong túi lấy ra một trương tờ giấy, đưa cho lão nhân, đây là hắn chuyển cho tin tức của chúng ta, hắn tại tờ giấy phía trên nói, hắn thấy được tương lai. Nói, Hắc Bạch Ti Phục bổ sung một câu, ta cho là hắn đúng là như thế, bởi vì hắn sớm nói cho chúng ta biết, tà thần muốn thu thập những tài liệu kia. Đây là chúng ta tuyệt đối nghĩ không ra, cũng không dám nghĩ, tà thần muốn thu thập là nhiều loại toàn thân màu trắng, không nhiễm một tia đen nhánh mạch trùng. Nghe được hắn nói câu nói này thời điểm, cho tới nay biểu hiện được vô cùng bình tĩnh lão nhân, đột nhiên ở giữa dương mắt lên, hôn trướng. Bên mông áp lực từ nơi này tuổi già sức yếu trên thân người phát ra, tựa như là che trời trụ lớn thẳng đến tương cung, đem Trạm Lam Thiên không chọc ra kinh thiên hô to, hắn làm sao dám, hắn làm sao dám? Cái kia phân núi tạp thoái, làm sao dám cầm tộc nhân của chúng ta coi như vật liệu? Hắc Bạch Ti Phục giữ im lặng. Hắn yên lặng chờ đợi lão nhân lửa giận phát tiết hoàn tất. Chỉ chốc lát sau, lão nhân mới một lần nữa ngẩng đầu, cho nên, ngươi lại ý thức được nếu như cứ như vậy để cái kia tạp thoái tiếp tục lời nói, các ngươi đều sẽ cùng những cái kia bị bắt màu trắng côn trùng, triệt để biến thành cái kia lớn con rồi một bộ phận, biến thành hư thối hôi thối rồi muội. Hắc Bạch Ti Phục khẽ hất cằm, đúng vậy, bệ hạ minh giám. Hắn đối lão nhân bổ sung một câu, ta biết, chúng ta là phản bội ngài, dẫn đến tà thần nhập chủ tội nhân. Nhưng là ta hy vọng ngài có thể xem ở còn lại đồng tộc trên thân, cho phép chúng ta hèn mọn sáng tội. Mời ăn rơi chúng ta, sung làm ngài chất dinh dưỡng. Chúng ta tình nguyện bị ngài gặm ăn, cũng không nguyện ý trở thành tà thần một bộ phận. Mời kéo đứt chúng ta cánh, lấy xuống ánh mắt của chúng ta, đem lực lượng của chúng ta hấp thu tiến trong cơ thể của ngươi, thu nạp ngài di tán quyền hành, từ kén bên trong tránh thoát mà ra, hóa thành hoàn toàn xứng đáng cùng hoàng đế, hưởng thụ cùng tà thần trung thực và múa. Hắc Bạch Ti Phục thanh âm trang nghiêm mà trang nghiêm, chúng ta sẽ hóa thành lực lượng của ngài, thay thế hoa trên núi cùng lá kim chứng kiến ngài vĩ lực. Tận mắt nhìn thấy ngài phi thăng mà lên, bằng hương ngự phòng, dương cánh giả thiên. Thẳng đến, chặt đứt ách nghịch hai họa chi rồi. Từ đây coi là, ngài là chư thiên ca tụng, thụ vạn giới hải ẩn gọn. Ngài bị cách sẽ phi thăng đến trên trời, thẳng đến chư thần chán ghét mà vứt bỏ, tà ma lui tránh. Người đem sẽ trở thành cử thế vô song thí thần giả. Nghe Hắc Bạch Ti Phục thanh âm, lão nhân im lặng nhìn xem hắn, mà Hắc Bạch Ti Phục cũng kiên nhẫn chờ đợi. Mặc dù hắn biết, hiện tại thời gian đối với bọn hắn mà nói phi thường quý giá. Cái kia kẻ ngoại lai có thể kìm chân bệ ẻn giờ tụt thời gian là có hạn, bệ ẻn giờ tụt không có khả năng một mực nghe cái kia kẻ ngoại lai mê hoặc mà dừng lại bên ngoài, không đi lục soát dinh thự bên trong dị thường. Nhưng mà hắn lại nhất định phải chờ. Bởi vì tại nhà này dinh thự bên trong, chân chính có thể chống lại tà thần, chỉ có hoàng đế. Chỉ có thời kỳ toàn thịnh hoàng đế, mới có thể thống ngự bảy chủng quyền hành, cùng dị vực thai ương địa vị ngang nhau. Cho nên, Hắc Bạch Ti Phục không thể không các loại. Bất quá cũng may, hắn chờ đợi chung quy là có hiệu quả. Không bao lâu, lão nhân trước mặt ngẩng đầu lên, hắn đục ngầu ánh mắt trở nên thanh minh, không còn giống như là đã có tuổi lão giả, ngược lại uy nghiêm đến như là không làm mà trị quân chủ. Ta hiểu được, lão nhân nhẹ nói, ta tiếp nhận. Nếu như cái kia lớn con rồi muốn chính là chúng ta tộc đàn hủy diệt, trở thành hắn một bộ phận, vậy chúng ta liền lẫn nhau thôn phệ đi. Đem huyết nhục nuốt xuống, đem linh hồn hút khô, chặt đứt lẫn nhau liên hệ, cấu trúc ra cử thế vô song thần thể. Lão nhân vươn tay, bao trùm tại Hắc Bạch Ti Phục đỉnh đầu, cho nên, dâng hiến cho ta đi. Đem máu tươi của ngươi, khối thịt, ngươi hết thảy đều dâng hiến cho ta. Sau đó, chứng kiến ta đạt thành cao thượng sự nghiệp to lớn. Hắc Bạch Ti Phục chậm rãi quỳ một chân trên đất. Thân thể của hắn phi tốc tiêu tán, thanh âm của hắn thấp như muỗi nột. Chỉ có ý chí của hắn, như cũng lấy tuyên thệ cách luôn quanh quẩn tại chống trải hắt trong bóng tối. Cần tôn vương mệnh. Hắn nói. Hồ điệp tại kén bên trong giấy rùa. Nó cánh chim đã có một chút phá vỡ dày đặc ra, bại lộ trong không khí, cùng nó mang độc bảy phấn cùng nhau phất phới. Cái kia lấp lóe điểm sáng, mỹ lệ mà chí mạng. Chương 18, linh hồn ỉm hoạt nếu như một thanh biết Hắc Bạch Ti Phục đang suy nghĩ gì, vậy hắn chắc chắn sẽ cười nói tên kia suy nghĩ nhiều quá. Hắc Bạch Ti Phục cảm thấy một thanh khả năng kéo không ở bệ ẻn giờ tu hành động, nhưng một thanh chỉ muốn nói, chuyện này chỉ có thể đại biểu tên kia hình vẽ đồ xâm phá. Nói đùa, đừng nói là mấy giờ, cho dù là một ngày một đêm, một thanh đều có thể ngăn chặn. Trên thực tế tình huống cũng xác thực như thế. Nếu như nói ngay từ đầu bệ ẻn giờ tốt đối một thanh còn là một bộ thượng đế lao đại ta lão nhị thái độ, như vậy hiện tại, bệ ẻn giờ tốt đối một thanh ý nghĩ đã có một chút cải biến. Bởi vì gia hỏa này là thật có thể nói a. Thoạt đầu bệ ẻn giờ tốt đối một thanh luôn luận hoàn toàn là khịt mũi coi thường, chẳng thèm nó tới. Là cao quý thần linh hắn đối với cái gọi là vận mệnh chi bảo hoàn toàn không để trong lòng. Rất nhiều thần thoại truyện ký bên trong nhiều lần xuất hiện qua tiên đoán, hắn chẳng lẽ thấy thiếu đi? Thậm chí hắn bản nhân ở tại thần thoại hệ thống bên trong liền có nhiều vô số kể tiên tri, lại làm sao có thể bị một thanh lời nói chỗ lừa bịp? Nhưng là rất nhanh, hắn liền dần dần thay đổi ý nghĩ. Bởi vì tại Mục Thanh trong lúc lơ đãng tiết lộ một chút tin tức về sau, Bệ Ẩn Giở Tục đột nhiên ý thức được, tên trước mắt này có lẽ thật biết chút ít cái gì. Cự Lang U nặc tại trong biển lửa, cự nhân thần linh chính chủ tính lấy phá vỡ hết thảy. Huy Diệu Tàn Tinh cũng ở trong đó, mẹ gãy xí thiên sứ chi dược che chở lấy phản nghịch tội thần. Ngay từ đầu Bệ Ẩn Giở Tục còn không có nghĩ rõ ràng câu nói này rốt cuộc là ý gì, nhưng là đang suy nghĩ trong chốc lát về sau, hắn có nhất định ý nghĩ. Huy Diệu Tàn Tinh cùng Dược Thiên Chi cánh chỉ thay mặt không thể nghi ngờ là biểu tượng ngạo mạn đại tội lũ sải ở, mà Cự Lang, cự nhân thì cùng trong truyền thuyết hồn nợ thần, cũng tức Bắc Âu trong thần thoại cự nhân thần hệ có quan hệ, manh mối chính là biển lửa cùng Cự Lang, đây đều là chư thần hoàng hôn biểu tượng. Nếu như thế tìm hiểu nguồn gốc xuống tới, như vậy phản nghịch tội thần, có lẽ chỉ thay mặt chính là quỷ kế chi thần. Cho nên nói, lũ sải ở ngay tại che chở lấy quỷ kế chi thần. Bệ Ẩn Giở Tục nhớ lại một chút cái kiêu ngạo mạn ra hỏa biểu hiện, càng nghĩ càng thấy đến tựa hồ có khả năng. Tên kia gần nhất giống như xác thực cùng bình thường nhìn kỳ quái không ít, trước kia gọi hắn đi mở linh hồn điểm phát, tên kia không chút do dự đáp ứng. Nhưng bây giờ tự mình lại mời hắn ngược lại nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt tự mình, biểu thị hắn không phải loại người như vậy, ác ma phải có ác ma dáng vẻ. Mà lại Bệ Ẩn Giở Tục còn giống như nghe nói, gần nhất lũ sở tựa hồ là cùng rộ tờ những người khá là thân thiết. Chẳng lẽ nói, tên kia cùng bị kế chi thần kết thần cưới rồi. Bệ Ẩn Giở Tục bị ý nghĩ của mình cho giật nảy mình. Tựa như là nhân loại, thần linh ở giữa đương nhiên cũng tồn tại tương tự bạn lữ quan hệ. Giống như là Olympia lôi thần cùng trời về sau, Bắc Âu thần thoại xuân thần cùng độc nhãn. Mặc dù nhiên thần chỉ vượt qua nhân loại, nhưng cái này không có nghĩa là hắn nhóm chính là vô cơ chất thuần túy lý tính. Câu nói này Olympia đám gia hỏa cái thứ nhất không đồng ý những tên kia thế nhưng là ngay cả chủ thần đều có thể biến thành châu được cùng nhân loại mở im hắt tồn tại. Làm sao có thể thành tâm quả dụ, không màng danh lợi. Có lẽ chỉ có trên vùng đất này mấy chục triệu năm trước, cái kia đã ưu ẩn không thấy thần hệ có cao thượng như vậy mỹ đức. Nhưng bây giờ còn sót lại thần hệ bên trong, có thể không tồn tại tuyệt đối lý tính thần. Cho nên Lũ sở tên kia cùng vị kế chi thần làm ở cùng nhau. Bệ Ẩn Giở Tục càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Thần linh là không tồn tại giới tính, nếu như hắn nhóm nghĩ, hắn nhóm hoàn toàn có thể biến hóa thành người loại trên ý nghĩa nam tính cùng nữ tính. Mặc dù trong truyền thuyết có lũ sở cùng vị kế chi thần đều là nam tính ghi chép, nhưng nói không chừng hắn nhóm liền tốt cái này một bụng. Thật không được, cái kia lũ sở biến thành nữ thần, lại hoặc là quỷ kế chi thần biến thành nữ thần cũng có thể a. Cho nên tên kia không cùng tự mình tham gia hiệp bạc, cũng là bởi vì hắn thoát đơn rồi. Bệ Ẩn Giở Tục phẫn nộ. Mà đối với cái này, Mục Thanh có thể nói là sớm có đoán trước. Kỳ thật bản thân hắn cũng không biết lũ sở cùng vị kế chi thần đến cùng phải hay không thật làm ở cùng nhau, nhưng là không có cách, hắn kiếp trước tựa hồ liền có hai vị này thần linh câu kết làm bậy, mắt đi mày lại nghe đồn. Lại càng không cần phải nói hắn nhóm còn từng tại cái nào đó trong trò chơi cùng nhau xuất hiện qua, mà lại tựa hồ vẫn là giống nhau trận doanh. Kia là các người chơi cái thứ nhất đụng phải, cũng là cái thứ nhất công lược S cấp trò chơi. Tại cái kia trong trò chơi, lũ sở ngụy trang thành một cái xinh đẹp thành thục nữ tính, mà Lộ Kỳ thì là phong lưu phong khoáng, một vị khác thành thục nữ tính. Hắn nhóm hai người đều là trong trò chơi trọng yếu nở cờ, mà lại quan hệ thân mật, để tham dự công lược các người chơi hung hăng ăn một nắm thức ăn cho chó. Tại tham dự công lược các người chơi trở về sau, không ít người đều lời thề son sắt mà bảo chứng, hai cái này thần linh tuyệt đối làm ở cùng một chỗ. Về phần là đường đường chính chính cái kia, vẫn là âm mưu liên thủ, cái này liền không nói được rồi. Nhưng Mục Thanh không cần đem những thứ này chỉ ra. Hắn mục đích chỉ là kéo dài thời gian, để Bệ Ẩn Giở Tục lâm vào thế giới của mình bên trong. Cho nên lúc này, chỉ cần một điểm nho nhỏ hoài nghi, một điểm rất nhỏ cổ động, liền có thể để Bệ Ẩn Giở Tục tự mình biểu lộ biến hóa đến tương đương đặc sắc, trong lòng suy nghĩ chập trùng như là sóng biển. Quả nhiên, tại Mục Thanh hơi tiết lộ một điểm về sau, Bệ Ẩn Giở Tục quả thật bị hắn khiến cho có chút tâm phiền ý loạn. Hắn hiện tại cảm giác tựa như là cùng một chỗ mở im bắt hảo huynh đệ đột nhiên có một ngày nói với mình, hắn muốn trở về hiện thực, cũng không còn có thể cùng mình cùng một chỗ khoái hoạt làm loạn đồng dạng. Bệ Ẩn Giở Tục không khỏi có một loại cảm giác bị vứt bỏ. Bất quá hắn đến cùng còn duy trì thần linh lý trí, hoặc là nói, ngạ mạn. Đây bất quá là ngươi lời nói của một bên mà thôi, Bệ Ẩn Giở Tục nói, mà lại ngươi lời nói ra lập lờ nước đôi, có lẽ tồn tại rất nhiều khác biệt giải độc phương thức. Đây cũng là đến bây giờ hắn còn không có chân chính tín nhiệm Mục Thanh năng lực nguyên nhân. Gia hỏa này nói chuyện phong cách thật sự là quá mơ hồ. Một câu rõ ràng mấy chữ liền có thể tổng kết xong, nhưng gia hỏa này hết lần này tới lần khác phải dùng một chuỗi dài thao thao bất tuyệt, lại nhải, huyết hoặc khó hiểu điệu tiết lộ cho mình, giống như nói ra được là lớn tin tức đồng dạng. Quả nhiên, những thứ này tự xưng loay hoay vận mệnh gia hỏa đều một cái dạng. Bệ Ẩn Giở Tục trong lòng nghĩ như thế đến, mà Mục Thanh thì là nâng chung trà lên, mỉm cười nhấp một miếng. Thiên cơ khó dò, thời cơ chưa tới, càn khôn không chừng, không thể bỏng đoán. A Bệ Ẩn Giở Tục cười lạnh một tiếng, ta nhìn không phải thời cơ chưa tới, mà là treo ra à. Đối với Bệ Ẩn Giở Tục niệm ai, Mục Thanh cũng không gật đầu, cũng không có phản bác, chỉ tiếp tục duy trì lấy mặt ngoài cười nhạt. Đối với hắn mà nói, chuyện hắn cần làm đã làm tốt. Ngay tại vừa rồi, Mục Thanh cảm thấy một trận nhỏ xíu rung động. Loại này run run cảm giác đến từ dưới mặt đất, tựa như là có đồ vật gì xốc lên vách quan tài, không chút nào thu hút. Nhưng đã sớm biết được kết quả Mục Thanh rất rõ ràng. Điều này đại biểu lấy có người từ kén bên trong tránh thoát mà ra, nên đón lần thứ hai toàn thịnh nhân sinh. Ở kiếp trước thời điểm, Mục Thanh liền rất hiếu kỳ, vì cái gì thông quan điều kiện thứ nhất là tìm kiếm được chúng sau. Chư thần trò chơi có lúc cùng làm đề toán, thứ nhất hỏi thường thường là dùng đến giải quyết thứ hai hỏi dẫn đạo. Cho nên hầu như không cần quá nhiều suy nghĩ liền có thể đạt được một cái kết luận, chúng song cùng các người chơi sống sót, tất nhiên là cùng một nhịp thở, vô luận là chính tương quan vẫn là phụ tương quan, tối thiểu cả hai tất nhiên liên hệ chặt chẽ. Mà tại hắn kiếp trước thông quan về sau, càng là rõ ràng điểm này. Trung Trạch cái trò chơi này nguy hiểm nhất cũng không phải là nhà này dinh thự, hoặc là dinh thự bên trong côn trùng. Từ vừa mới bắt đầu, Trung Trạch buộc chính là bệ ẹn dở tuôn. Mà có thể chống lại bệ ẹn dở tuôn, chỉ có cái kia thông quan điều kiện đầu thứ nhất biết rõ trùng sau. Tại một thanh lần thứ nhất tham dự cái trò chơi này thời điểm, chỉ có Phương Trạch tiên ý thức được điểm này. Hắn khi nhìn đến linh đường về sau, cho rằng đây có lẽ là tế bái một vị nào đó vô cùng trọng yếu người. Kết hợp với linh đường một chút chi tiết, hắn suy đoán có lẽ tế bái chính là trùng sau. Đằng sau hắn vừa tìm được không ít manh mối, cuối cùng xác nhận trùng sau kỳ thật không có chết, mà là đem tự mình dùng kén bao vây lại. Về sau hắn phí hết tâm tư, đem trùng sau từ kén bên trong tỉnh lại. Bất quá tỉnh lại trùng sau cũng không phải là toàn thịnh, cho nên cũng chỉ là khó khăn lắm bảo hộ các người chơi không có chết. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Tại trò chơi ngay từ đầu, một thanh liền cho những cái kia hắc bạch ti phục một cái tin tức. Đó chính là bọn họ nếu như đầu nhập vào bệ ẹn giờ tuôn, chỉ sẽ trở thành cái này lớn con rồi một bộ phận. Đối với hắc bạch ti phục tới nói, bọn hắn tất nhiên sẽ không muốn kết cục như vậy. Cho nên bọn hắn làm ra một cái quyết định. Cùng nó đầu nhập vào bệ ẹn giờ tuôn, còn không bằng bị trùng sau thôn phệ, để nàng tiến vào toàn thắng tư thái. Cho nên, dưới mắt trùng về sau, tất nhiên là thôn phệ đồng tộc về sau, hơn xa một thanh kết trước. Chọn bẹn chi tư. Cuốn phong gào thét. Một thanh cửa phòng bị một trận gào thét gió lốc đột nhiên phá tan. Vô số lóe ra lần quang cho bụi từ bốn phương tám hướng của tới, phản phất ruộng cạn phía trên báo cát, lôi cuốn lấy một đôi bóng ánh cánh từ địa thăng thiên, vũ lôi đào dập nhưng. Tới. Một thanh vi vi nheo mắt lại. Hắn không để lại dấu vết địa lui lại nửa bước, đem tự mình ẩn tàng trong bóng đêm. Sau đó tràng diện cũng không phải là hắn có thể lẫn vào. Chương 19, đồng thời đứng tại người của hai bên ổ. Bệ ẹn giờ tục thanh âm mang theo một chút nghi ngẫm, ta tựa hồ cảm thấy khí tức quen thuộc. Ta còn tưởng rằng là ai, bệ ẹn giờ tục đứng người lên, đi tới cửa, trên tay còn nắm nuốt một thanh lưu lại chén trà. Xoay chuyển bước bước, nguyên lai là chúng ta thân yêu nữ hoàng, cái kia ngu xuẩn nữ nhân điên. Gào thét cắt đuổi tựa như là bị thứ gì cho không chế ở, xoay tròn lấy quyển rơi vô số thúy sắc lá xanh, lại tùy ý trọng lực đem những thứ này lá xanh lôi kéo về mặt đất. Diệp Tử bình ổn địa nhẹ nhàng rớt xuống, từng mảnh đống chồng lên nhau, dựng thành một đầu thanh thương thảm, bước tranh đồng dạng quần quần hướng về phía trước, trải ra mà ra. Một đôi chân nhẹ nhàng giẫm tại đầu này lục trên bậc, bước chân mềm mại nhẹ nhàng. Bước đầu tiên, bước thứ hai, bước thứ ba. Nương theo lấy hướng về phía trước bước đi, hành tẩu người bộ dáng cũng dần dần phát sinh biến hóa. Còn xuống thân ảnh dần dần thẳng người lưng, mên mang tóc trắng cũng lại nhiễm là đen, nếp nhăn đầy mặt từng cái biến mất, non mềm quét sạch khiết làn da tại dưới ánh trăng trong suốt trong suốt. Bậc sáu như là tượng trưng cho sinh dài đạo, mỗi một bước hành tẩu đều nhằm vào đồng bộ sinh cơ, để hành tẩu người tẩy cởi suy sụp, cây khô gặp mùa xuân. Hoắc, bệ ẹn giờ tụt nắm lấy chén trà tay có chút dừng lại, đây là ở dưới tay ngươi sinh mệnh lực của con người, ngươi ăn hết bọn chúng, đổi lấy lực lượng. Có ý tứ, nhìn ngươi ngược lại là so với ta nghĩ quả quyết không ít. Hán thanh âm mang theo một chút niềm ai. Ta vốn cho là ngươi sẽ lo liệu lấy buồn cười quan niệm, đưa ngươi thần tử coi như chân quý đồng bạn. Không nghĩ tới chân chính đến thời điểm, ngươi cũng là có thể làm ra quyết đoán nha. Đối mặt chân thần trào phúng, người trước mặt không có có một tia xúc động dao. Nàng ngẩng đầu, minh lượng như tinh thần trong mắt phản chiếu lấy bể ẹn dở tu thân ảnh, tòa kia tản ra hư thối hôi thối khí tức phân núi nô thật cao, phô thiên cái địa rồi bảy dây dưa như tơ, đầu đôi tương liên. Thật thối a. Thanh âm thanh thúy từ miệng của người tới bên trong truyền ra, giống nhau trước ngươi dáng vẻ, vừa thối, lại buồn nôn, hơn nữa còn rất bẩn. Câu nói này tựa hồ để bệ ẹn giờ tụt phá phòng. Hắn nắm lấy chén trà tay nhỏ không thể thấy địa rung động run một cái. Bên cạnh một thanh nhìn thật cẩn thận, hắn trên tay cái kia chén trà giữa bất chi bất giác xuất hiện vô số tinh mịn vết rách, mạng nện đồng dạng lan tràn ra. Đáng thương chén trà, một thanh trong lòng nghĩ như thế đến. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, đối diện vị kia nữ vương như thế dũng. Nên nói không hổ là có thể tại ban đầu trong trò chơi cùng bệ ẹn giờ tụt chính diện khiêu chiến tồn ở đây sao. Không nói những cái khác, bóc chân thần nội tình chuyện này, một thanh cũng liền dám ở chính chủ không ở tại chỗ thời điểm làm được. Xa rất không giống nữ vương đồng dạng có can đảm cùng thần linh mặt đối mặt giao phong, chỉ có thể nói dù sao cũng là trùng sao a. Một thanh nghĩ như vậy, thân thể lại sau này mặt rụt mấy centimet. Ngay lúc này, bên cạnh hắn bàn gỗ ở giữa đột nhiên vỡ ra một đạo vết tích. Ừm. Nhìn xem cái này trống rông vết rách, một thanh nao nao. Tình huống như thế nào? Cái này dưới bàn gỗ kết nối lấy trùng sao xảo huyệt, mỗi một chốt đều bốn phương thông suốt, có thể nói là cái này trùng trạch bên trong tương đương tiện lợi hành lang. Nhưng hắn nhớ kỹ cái này hành lang chỉ có thể từ bên trong mở. Một thanh gian phòng của bọn hắn là không có cách nào chủ động mở ra bàn gỗ. Chẳng lẽ nói trong này có người? Mang tâm tình nghi ngờ, một thanh thăm dò hướng bên trong nhìn thoáng qua. Sau đó một giây sau hắn kém chút cùng một cái đầu đụng vào nhau, ngã. Một cái bước nhanh lui lại, một thanh một lần nữa đứng tại bóng ma bên trong, đồng thời ánh mắt cảnh giác nhìn lên trước mặt cái này nhảy ra người. Sau đó hắn liền thấy một mặt mê hoặc Phương Trạch Tiên. Kỳ quái, Phương Trạch Tiên tự mình lẩm bẩm, ta hẳn là thuận tìm nước a. Làm sao quanh đi quẩn lại trở về phòng? Cũng không biết quái vật kia đã đi chưa. Hô, ta đều có chút buồn ngủ. Nói, Phương Trạch Thiên thậm chí còn ngáp một cái. Mục Thanh có chút im lặng địa nhìn lấy tên trước mắt này. Lúc này ở trong mắt hắn, Phương Trạch Thiên vị này tương lai game thủ hàng đầu trên người quang hoàn đã triệt để vỡ thành một chỗ, không có chút nào thần thánh tính có thể nói. Hắn chỉ cảm thấy trước mặt giá hỏa này tựa hồ có chút gở. Bất quá còn tốt, về hẹn giờ tụ cùng trùng sau còn đang đối đầu, không đếm xỉa tới sẽ Phương Trạch Thiên cùng Mục Thanh. Bởi vậy Mục Thanh cũng không nói hai lời, trực tiếp vươn tay, Mục Thanh để lại Phương Trạch Thiên đầu. Sau đó hắn một cái dùng sức, lại trực tiếp đem Phương Trạch Thiên đè ép trở về. Cái quỷ gì? Bị mãnh nhiên đẩy một chút, Phương Trạch Thiên một lần nữa ngã tiến trong hành lang, kích thích một chỗ cho bụi. Nhưng hắn còn đến không kịp cảm thấy đau đớn, mà là cảnh giác nhìn xem đỉnh đầu. Rất nhanh, một người thân ảnh từ bên ngoài nhảy vào. Mượn đỉnh đầu mờ tối quan mang, Phương Trạch Thiên quan sát nửa ngày, cái này mới nhìn rõ người trước mặt này mặt. Hắn nhớ kỹ tên trước mắt này, chính là ngay từ đầu cái kia cùng mình nói một đống lớn thần thần quỷ chuyện ma quỷ ngữ sinh viên. Là ngươi a? Phương Trạch Thiên thở dài một hơi, ngươi tại phòng ta làm cái gì? Các loại, chẳng lẽ nói đây không phải gian phòng của ta? Không đợi hắn nói xong, một thanh liền vươn tay, trực tiếp đẩy hắn một thanh, ngậm miệng, đi lên phía trước. Hắn ngẩng đầu nhìn một nhãn đỉnh đầu. Dưới bàn gỗ xào huyệt tựa như là con kiến động, đỉnh đầu là nặng nghề khối nham thạch, cùng một thanh trước kia thích chơi thế giới của ta lòng đất không sai biệt lắm. Dạng này cấu tạo cũng liền quyết định sảng khoái phát sinh cái gì lớn rung động thời điểm, nơi này tầng đất căn bản là không có cách thừa trọng. Một khi đại địa chân chiến, như vậy một thanh bọn hắn liền sẽ bị sống chôn ở chỗ này. Cho nên hắn trực tiếp bung ra dắt lấy Phương Trạch Thiên tay, ngựa tốc rất nhanh, không muốn chết liền chạy. Nơi này lập tức liền muốn biến thành một vùng phế tích, Mục Thanh nói, chân thần cùng chúng sau chính diện đối quyết, cho dù là dư ba đều có thể để chúng ta làm trận mất mạng. Chân thần, chúng sau. Phương Trạch Thiên một mặt mở mịt, ngươi đang nói cái gì? Hắn phát hiện tên trước mắt này nói từng chữ hắn đều có thể nghe rõ, nhưng chính là kết hợp với nhau, hắn liền nghe không hiểu nhiều. Chúng sau hắn biết, nhưng Mục Thanh giá hỏa này là làm sao biết chúng sau là ai, lại là làm sao biết chúng sau ở đâu? Còn có chân thần, cái gì thần? Chẳng lẽ nói chính là trong thần thoại cái chủng loại kia? Chúng góp chân thần lại vì cái gì muốn đánh nhau? Đánh nhau tư thế vì sao lại rất lớn? Hắn rất là không nghĩ ra, cái kia, ngươi có thể hay không giải thích một chút, ta không phải rất rõ ràng. Nhưng mà Mục Thanh lại không có một chút muốn giải thích dự định. Hắn có thể cảm giác được đỉnh đầu bùn đất tại run nhẹ nhẹ. Điều này đại biểu lấy phía trên hai vị kia đã kìm nén không được, chuẩn bị động thủ. Cho nên hắn không có quá nhiều dừng lại, không chút do dự liền đem Phương Trạch Thiên ném tại nguyên chỗ, một điểm giải thích dự định đều không có. Lấy trùng song cùng bệ ẹn dở tốt thực lực, một lát đoán chừng sẽ không lan đến gần Mục Thanh bọn hắn, nhưng cũng không nhất định có thể bảo chứng Mục Thanh liền hoàn toàn không có gặp nguy hiểm. Xét đến cùng, cái này đều là chân thần cấp bậc chiến đấu, ở kiếp trước thời điểm Mục Thanh đều không có thể nghiệm qua. Dù là bệ ẹn dở tồn tại ban đầu trong trò chơi tất nhiên sẽ bị hạn chế, nhưng đó cũng là thần linh. Dù nói thế nào, lạc đà gầy cũng so mã đại. Cho nên, hiện tại trước hết chạy đi. Không bao lâu, tại Mục Thanh chạy rất xa về sau. Một giây sau, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Nơi xa tựa hồ có hỏa hoa dâng lên. Minh lượng cánh bướm chớp, mang theo óng ánh trong suốt vảy phấn. Mà một bên khác thì là vô số ông tác hưởng rồi bẩy, phô thiên cái địa, như là đen nhánh trường tiên. Tại Mục Thanh nhìn chăm chú phía dưới, cái này hai cố lực lượng không trở ngại chút nào, thẳng tắp địa đụng vào nhau. Điều này đại biểu lấy trận này trò chơi tối cao tầng thứ lực lượng quyết đấu. Phe thắng lợi, đem sẽ trở thành trận này trò chơi bên thắng. Mà Mục Thanh, làm một trợ giúp trùng bề sau, tiện thể còn lắc lư một thanh bệ ẹn giờ tôi người. Vô luận hai người kia thắng được là ai, hắn đều sẽ trở thành cái kia đứng tại người thắng người sau lưng, cùng nhau chia sẻ thắng lợi trái cây. Chương 20, thiên khải dưới mặt đất xào huyệt bốn phương thông suốt, đỉnh đầu là phảng phất muốn áp xuống tới nặng nề tường đất, bốn phía chật chội mà chật hẹp, hành tẩu tại ở trong đó tựa như là ngay cả dưỡng khí đều tại tiêu tán, để cho người ta không thở nổi. Phương Trạch Thiên bước nhanh chạy về phía trước, nhìn xem trước mặt bóng lưng, đầy mắt đều là không hiểu. Nếu như dựa theo ý nghĩ của hắn đến xem, hắn đi tại dạng này một cái địa đạo bên trong, ngay cả mấy trăm mét đều không cần liền có thể sẽ là đường. Nhưng trước mặt mình người kia vì cái gì thoạt nhìn là như thế xe nhẹ đường quen. Hắn tựa như là đã đi qua nhiều lần, mỗi một lần quay đầu, chuyển hướng đều cực kỳ thuần thục. Dù là mở tối hoàn cảnh cũng vô pháp ngăn cản ánh mắt của hắn, tựa như là ý nghĩ của hắn ngay từ đầu liền lấn át mảnh này âm u ở bước hang động, là từ trên đám mây nhìn xuống mà xuống, mạnh như thác đổ đồng dạng. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Vẹn vẹn chỉ là hai ngày, như thế nào lại có người chơi biểu hiện ra đối trò chơi như thế? Quen thuộc thái độ. Phương Trạch Thiên nghĩ mãi mà không rõ. Tựa như hắn nghĩ mãi mà không rõ ra hỏa này trước đó nói với tự mình những vật kia là có ý gì đồng dạng. Chờ tới bây giờ hắn đã mơ hồ minh bạch, lúc trước những cái kia thoạt nhìn như là câu đố đồng dạng lời nói, đến cùng chỉ thay mặt là vật gì. Nếu như đem nó sắp đặt tại dưới mắt tình trạng đến xem, lúc trước cái kia cái sinh viên trong miệng kể rõ, rõ ràng chính là bọn hắn tại cái trò chơi này bên trong tiếp xuống sẽ tao ngộ sự kiện. Nhưng cái này khiến Phương Trạch Thiên càng thêm mê hoặc. Còn chưa có xảy ra sự tình, nhân loại thật sự có thể biết được sao? Cho dù là mưu trí hơn người mưu sĩ, có thể tại tin tức không được đầy đủ, đối người khác đều không hiểu nhiều lắm tình huống phía dưới, đem mỗi người tiếp xuống mỗi một cái hành vi đều nguyên nguyên bản bản suy đoán ra tới sao? Phương Trạch Thiên cảm thấy không có khả năng. Cái này cũng sớm đã vượt ra khỏi thôi diễn khái niệm. Không có bất kỳ người nào có thể tại tin tức không đủ tình huống phía dưới, suy tính tự mình tiếp xuống khả năng tao ngộ không biết, có thể làm được điểm này, chỉ có dự báo. Giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì bộ dáng, Phương Trạch Thiên hít sâu một hơi. Hắn cùng tại phía sau người kia, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi là có thể thấy cái gì đồ vật, đúng không?" Câu nói này để phía trước người kia bước chân có chút dừng lại. Tại Phương Trạch Thiên nhìn chăm chú phía dưới, người kia xoay người. Ánh mắt của hắn phản chiếu tại Phương Trạch Thiên trong tầm mắt, tích chứa trong đó đạm mạc và bình tĩnh để Phương Trạch Thiên không khỏi cảm thấy một trận run rẩy. Cái này là đối với không biết sợ hãi, nhất là làm tự mình cho là không biết, là trong mắt đối phương đã biết lúc. Loại này sợ hãi liền sẽ gấp trăm ngàn lần địa phóng đại. Phản phất là nhìn ra Phương Trạch Thiên e ngại, người kia cười khẽ một tiếng. Nếu như nói thế giới là một vùng núi, như vậy thời gian chính là còn quấn tỏa dạng núi này, từ trên xuống dưới, róc rách không thôi giang lưu. Tại Phương Trạch Thiên nhìn chăm chú, người kia thanh âm du dương, hết thể nhân loại đều cũng sẽ ở dạng này dòng sông bên trong nước chảy bèo trôi, nhưng cũng không phải tuyệt đối, vẫn có vô số người ánh mắt vượt rất xa người khác, có thể đến đầu mượn, hoặc là bị ngạ. Có thể cùng cực nhân loại chi thân, mà nhìn về nơi xa người, thế giới mạch lạc tự nhiên liền trong mắt bọn họ vô cùng rõ ràng. Vô luận xuân hoa thu rơi, hạ nước đông lưu, về bộn phân loạn tin tức đều như liệt biểu đồng dạng rõ ràng mà xác định. Tại Phương Trạch Thiên đối diện, Mục Thanh ôn hòa nhìn xem hắn, bởi vậy, chính như lời ngươi nói, trong mắt của ta hết thảy đều có chỗ có thể theo. Nhật nguyệt có nó thăng rơi, tinh thần có nó định số, càng không nói đến vi miểu như hạt bụi nhân loại. Hết thảy đã sớm bị thời gian dòng sông ghi chép. Như ta như vậy người xem thấu cái kia hết thảy, đơn giản nước chảy thành sông. Nghe được Mục Thanh nói như vậy, Phương Trạch Thiên trong lòng kinh hãi. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Mục Thanh, cho nên nói: "Ngươi tử vừa mới bắt đầu liền thấy chúng ta đến tiếp sau sẽ kinh lịch hết thảy. Tương lai ở trong mắt ngươi, tựa như là bị bố trí tốt hí kịch, mà chúng ta thì là lên đài biểu diễn. Khôi lỗi sao?" Cũng khó trách Phương Trạch Thiên sẽ biểu hiện được như thế chấn kinh. Một người tự xưng có thể xem thấu tương lai là, thậm chí còn sớm cho mình một chút gợi ý, biểu hiện như vậy lại như thế nào sẽ không để cho người kinh hãi. Cái này giống như là trong bạc trí não, lại có ai có thể xác nhận tự mình không phải người này trong mắt nhìn thấy một bộ phận, là tương lai khôi lỗi. Bất quá, Mục Thanh lại là lắc đầu, tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nhật nguyện tinh thần thăng rơi sáng rực là quy tắc, nhưng mà người khác biệt. Trên thân thể người liên lụy rất nhiều sợi tơ, thế giới thu nạp những thứ này mạch lạc, mỗi một sợi tơ đều có thể dẫn đến mới biến hóa. Cách đó không xa, hang động đã đạt tới cực hạn. Mục Thanh bước chân, hướng về phương xa thắp sáng quang minh mà đi. Tại chớp lên ánh sáng nhu hòa bên trong, lời của hắn cũng giống là tinh hỏa đồng dạng tại Phương Trạch Thiên trong LOG ngực nhóm lửa, cho nên nói, mỗi cái vận mệnh con người là nắm giữ ở trong tay mình. Dù là tôn quý như thần linh, cũng không có khả năng hoàn toàn trưởng khống một người vận. Lại càng không cần phải nói người như ta chỉ là đem so với những người khác, muốn nhiều một chút mà thôi. Một thanh thân ảnh lịch ánh sáng, để Phương Trạch Thiên thấy có chút không rõ ràng lắm. Bất quá Phương Trạch Thiên vẫn là chú ý tới, đứng tại ánh sáng nhạt bên trong một thanh tựa hồ là vừa quay đầu. Hắn nhìn xem Phương Trạch Thiên, giọng mang ý cười, tựa như là hiện tại, ta lại làm sao có thể định đoạt trận này tranh chấp thắng bại. Bất quá là tay cầm phiến tử, phất tay áo bên ngoài, tính quan mà thôi. Bây giờ có thể đánh cờ song phương, nó mệnh cách chi sâu, duyên phận chi trọng, đã vượt rất xa tưởng tượng của chúng ta, không ai có thể nhìn tới qua. Nghe một thanh, Phương Trạch Thiên cũng ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Giờ phút này bọn hắn đã cách xa dinh thự, đạt tới buổi sáng hôm nay cái kia thu thập tài liệu hồ nước. Mà tại dinh thự phía trên, có vô số lấp lóe ánh lửa cùng đạn lạc. Tại đoàn kia như là hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng hừng hực lưu quang bên trong, Phương Trạch Thiên giống như là thấy được hai cánh chấn mở, phiên bay man múa hồ điệp, cùng phô thiên cái điệp như mây đen bầy trùng. Cái kia chính là, lần này trò chơi cuối cùng lực lượng sao? Nhìn phía xa cái kia vẹn vẹn chỉ là chiến đấu chỗ tiêu tán, cũng đủ để cho tự mình triệt để tiêu tán trong không khí liệt quang, Phương Trạch Thiên ánh mắt mông lung mà mở mịt. Đây chính là bọn họ tiếp xuống cần thiết phải đối mặt trò chơi. Sao? Trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu run rẩy. Nhân loại, thật sự có thể cùng như thế thần linh chiến đấu? Giống như là nhìn ra sợ hãi của hắn, một thanh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Phương Trạch Thiên cái kia run nhẹ nhẹ tay. Đây là sợ hãi. Cái này cũng có trách, dù sao kiếp trước thời điểm, ban đầu trò chơi nhưng không có như thế lớn chiến trận. Kiếp trước ban đầu trò chơi, các người chơi đều là chạy trốn tứ phía, làm sao có thể giống như là như bây giờ quan sát thần linh cấp bậc chiến đấu. Dù là cái này cùng chân chính thần linh hoàn toàn không cách nào so sánh được, nhưng đã từng sinh hoạt tại cùng bình chi bên trong hơn 20 năm nhân loại, lại làm sao có thể không có chút nào rung động. Cho nên Phương Trạch Thiên dạng này cũng tỉnh có thể hiểu. Bất quá, cũng không biết hắn có thể hay không như vậy tính cách đại biến. Hắn trầm ngâm một tiếng về sau, cảm thấy không thể để cho cái này tương lai thiên tài người chơi như vậy tinh thần sa sút. Bởi vậy hắn buông tay, nhẹ nhàng đặt tại Phương Trạch Thiên trên bờ vai. Hắn có thể cảm giác được, Phương Trạch Thiên cái kia vi rung động thân thể. Rất rõ ràng, gia hỏa này hiện tại có chút sợ hãi. Khó mà làm được, đây chính là tương lai game thủ hàng đầu, những loại người này có thể cho một thành công lược cung cấp trợ giúp người, sao có thể nhanh như vậy liền bất lạc. Cho nên một thanh bàn tay vi dùng sức. Phương Trạch Thiên có thể cảm giác được, trên bả vai mình truyền đến áp lực. Nhìn cho thật kỹ, mở to mắt, phóng khai tâm thần. Ở phía sau hắn, một thanh âm bình tĩnh mà không thể nghi ngờ, đây là tương lai ngươi cần thiết mắt thấy quang cảnh, ngươi nhìn thấy, đều sẽ thành ngươi lương thực. Cái gọi là thần linh, cái gọi là địa ngục, cũng không thể ngăn cản ngươi bước chân tiến tới. Tại cái kia cháy hừng hực nghiệp hỏa bên trong, ngươi đem người khoác xí diễm, chủ đao mà đi. Một thanh bàn tay truyền lại nhiệt lượng, để Phương Trạch Thiên bởi vì khẩn trương mà co vào LOG ngực đều một chút xíu thư giãn ra. Ngươi tử à, một thanh tay đè tại Phương Trạch Thiên trên lưng, huyền hoàng rơi xuống đất, thiên địa lật úp. Thần thời đại đã đến gần, nhưng đây bất quá là rộng lớn hợp tấu mở màn. Tượng trưng cho đại hạ huy hoàng xích nhật vẫn chưa dâng lên, chúng ta đối mặt địch thủ lũ ẩn khó gặp. Bởi vậy, ta từ đáy lòng mong mọi người có thể trưởng thành, kỳ thế như đồng đều, kỳ phong như dao, duệ không thể đỡ. Tại ta chỗ nhìn tương lai bên trong, ngươi có lẽ sẽ trở thành cái kia hùng vĩ hợp tấu bên trong tạc âm. Thiên sứ hát vang lấy thánh ca, mà ngươi âm phủ giấu kín ở giữa, chấn vang lên người huy quang. Cho nên, đi thử khiêu chiến đi. Chặt đứt bụi gai, bước tiên mà đi. Từ đây di vãng, ngươi có lẽ có thể trở thành anh hùng. Nói đến đây, một thanh nhẹ nhàng vừa dùng lực. Tại Phương Trạch Thiên không thể tin quang mang bên trong, một thanh trực tiếp đem hắn đẩy vào trong đầm nước. Xoẹt một tiếng, Phương Trạch Thiên trực tiếp rơi vào đầm nước chỗ sâu nhất. Giải quyết. Nhìn xem rơi xuống đầm nước Phương Trạch Thiên, Mục Thanh khuôn mặt trang nghiêm, trong lòng lại nói như thế. Mặc dù Phương Trạch Thiên gia hỏa này không mang tứ phương hoa, nhưng cũng không quan trọng. Bởi vì lập tức, lần này ban đầu trò chơi liền phải kết thúc. Mà đợi đến trò chơi kết thúc, dù là sắp chết Phương Trạch Thiên đều có thể từ cái trò chơi này rời đi, khôi phục khỏe mạnh. Đương nhiên, chính là hy vọng phổi của hắn sống lượng có thể lớn một chút. Dù sao nếu như tại trò chơi kết thúc trước đó chết rồi, mặc dù sẽ không thật chết, nhưng là đánh giá cũng khẳng định sau đó hàng. Cho nên, ta còn phải tốc chiến tốc thắng. Ngẩng đầu, Mục Thanh nhìn lên bầu trời. Dinh thự phía trên lưu quang, không biết lúc nào đã triệt để lùi tán. Cái này cũng đại biểu cho cái kia tranh hùng song phương, đã có một bên chống đỡ kiếm mà đứng, bệ nghệ khắp nơi. Vậy cũng đến tự mình thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm. Cũng không biết, đến cùng thắng lợi sẽ là ai chứ? Mang ý nghĩ như vậy. Mục Thanh nghe chắp sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Khoe miệng của hắn nổi lên vẻ mỉm cười. Xin đợi đã lâu. Mục Thanh thanh âm bình tĩnh mà thư giãn. Chương 21, ta lớn như vậy một đống đồ ăn đâu lần này tới bước chân có chút nhẹ. Rất rõ ràng, đây không phải thuộc về bệ ẻn giờ tụt bước chân. Dựa theo Mục Thanh đối bệ ẻn giờ tụt nhận biết, gia hỏa này nếu như đi đường tới, hẳn là vô cùng lo lắng, tuyệt không có khả năng giống như là như bây giờ đoan trang. Cho nên cái trò chơi này thắng lợi cuối cùng nhất người đã rất rõ ràng. Hắn quay đầu, hướng phía xa xa người tới vi vi túi đầu khăng khăng, chúc mừng ngài, bệ trùng hoàng đế, tân tấn thí thần giả. Ý chí của ngài đã lấp lóe tại chư thiên, từ đây di vãng, ngài binh phong là chư thần sợ hãi. Đối diện với hắn, trùng sau chậm rãi mà tới. Lúc này Mục Thanh mới xem như chân chính thấy rõ trùng sau đến cùng hình dạng thế nào. Lúc trước hắn có thể nhìn thấy chỉ là trùng sau kết kén lúc dáng vẻ, cũng chính là lao đầu kia, mà tại dinh thự bên trong hắn cũng không thể thấy rõ ràng trùng sau toàn cảnh, cũng chỉ có hiện tại Mục Thanh mới đường đường chính chính nhìn sang. Không thể không nói, trùng sau dáng dấp tương đương phù hợp người phương Đông tiêu chuẩn thẩm mỹ. Đoan chính dung mạo, chớp con mắt, mặc dù không có dùng môi màu lại như cũng hiện ra đôi môi đỏ thắm, mỗi một chút cũng lộ ra vi diệu lịch sự tao nhã. Như là men màu nhạt nhiễm tại phương tôn bên trên, lại giống là phấn son hắt vây tại trang sách ở giữa, mang theo buổi chiều nắng ấm ôn nhuận cùng tinh tế, nàng đẹp tại trong lúc lơ đãng xâm chiếm tầm mắt của ngươi, để ngươi không thể rời đi ánh mắt, cam tâm tình nguyện trở thành nàng quang mang bên trong một bộ phận. Nếu như là những người khác đặt ở hiện tại trường hợp này, chỉ sợ là sẽ ngây người. Mục Thanh có thể bước tin, lấy dưới mắt nhân loại tố chất, có rất ít siêu việt trùng sau phần này tinh xảo dung mạo nữ tính. Dù sao đây đã là siêu việt sinh mệnh tầng lần về sau, đủ để cùng thần linh đối chọi người, phần này mỹ lệ tự nhiên xa xa đến nhân loại không thể tưởng tượng được hạn. Bất quá Mục Thanh lại đối với cái này hào không dị dạng chi tâm. Hắn tựa như là căn bản không đem trùng sau bộ kia kinh diễm tuyệt luân dung nhan để vào mắt, ánh mắt bên trong không mang theo một tia nó tâm tình của hắn, chỉ có đơn thuần. Xem kỹ. Về phần lý do, rất đơn giản. Trong tương lai Mục Thanh nhìn thấy tuấn nam mỹ nữ có thể nhiều lắm. Trước khỏi cần phải nói, các người chơi tại đẳng cấp tăng lên về sau, dung mạo và khí chất cũng sẽ cùng theo bay lên, vẹn vẹn thần linh tồn tại, cũng đủ để cho hết thể tượng trưng cho mỹ hảo, kinh diễm từ ngữ, như là chưa phun nụ hoa đồng dạng, tại hoa trung chi vương trước mặt buông xuống đầu, cúi đầu xưng thần. Thần linh đẹp là tuyệt đối không giảng đạo lý bá đạo. Giống như trinh mỹ lệ thần sắc đẹp, vẹn vẹn hắn để lại một sợi hương khí, cũng đủ để cấp mọi người thi thêm mãnh liệt mị hoặc hiệu quả. Tựa như là có một đôi nhu hòa nhẹ tay phủ, ôn nhu mà vui vẻ, vượt xa thị giác cùng tính giác kích thích. Mà một thanh kiếp trước làm vì trung cấp người chơi, tạm thời cũng coi như đụng phải không ít thần linh. Tại loại này có thể xương quy tắc xinh đẹp trước mặt, trùng sau tướng mạo thật là có điểm không đáng chú ý, cho nên hắn có thể rất bình tĩnh địa đối đai trùng về sau, lời nói ở giữa như cũ mang theo thuần túy chúc mừng. Mà trùng sau chỉ là vi vi như mày. Nàng một nhãn liền có thể nhìn ra một thanh cũng không có bị ngoại hình của nàng làm chấn kinh. Cái này khiến nàng thoáng có chút nghi hoặc. Dựa theo hắn lý giải, chính mình cái này bộ dáng tại trong nhân loại hẳn là được xưng tụng tương đương ưu tú. Nhất là tại khác phái trước mặt, trùng sau không cảm thấy mình sẽ so với nhân loại đỉnh phong trên lệch ở nơi nào. Nhưng nàng bất kể thế nào nhìn, đều không thể từ một thanh ánh mắt bên trong nhìn ra kinh diễm. Hắn tựa như là đang nhìn một miếng thịt, thậm chí là một sợi thanh phong, ánh mắt phiêu miểu đến thậm chí để trùng sau hoài nghi, mình rốt cuộc có hay không bị hắn chỗ nhìn chăm chú lên. Cái này cái nam nhân vượt rất xa trùng sau tưởng tượng. Mà cái này cũng liền cho nàng mang đến một chút hiếu kỳ. Nếu như là bình thường tình huống mà nói, một người đối dị hình sinh ra lòng hiếu kỳ, vậy liền đại biểu nàng cách luân hãm không xa. Nhưng cái này là nhân loại lý luận, cái này lý luận cũng không hoàn toàn thích hợp với không phải người. Mang nhiệt thành hiếu kỳ, trùng sau nhìn chăm chú Mục Thanh, ngươi rất kỳ lạ. Thanh âm của nàng không linh giống là thanh phong sàn sạt gợi lên phong diệp, ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có người có thể tại đối mặt ta, đối mặt cái kia con rồi về sau còn biểu hiện được bình tĩnh như vậy, mà lại ngươi còn biểu hiện ra như vậy kỳ quái hành vi. Trùng rồi nói ra, trước đó ngươi cùng ta đối thoại, ta hiện đang hồi tưởng lại đến, cái kia tựa hồ là đang nhắc nhở ta, để cho ta khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không muốn do dự. Mà ngươi lại cho ta thần tử truyền lời, nói cho những người kia có thể sẽ gặp phải hạ tràng, để bọn hắn lựa chọn bị ta thôn phệ. Trùng sau thanh âm lần thứ nhất mang theo nghi hoặc cũng không hiểu, ta hoàn toàn lý giải không được, vì cái gì ngươi thật giống như đối tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra cực kỳ thấu hiểu. Đối mặt nghi ngờ của nàng, Mục Thanh mỉm cười lắc đầu, ta chỉ là sớm thấy được một vài thứ, chỉ thế thôi. Nhìn thấy? Sao? Trùng sau không có quá nhiều ngôn ngữ. Nàng ngẩng đầu, con mắt nhìn chăm chú lên Mục Thanh. Con ngươi của nàng khảm phủ lấy từ từ vân tay, tựa như là ạ niềm bên trong gìn nệ gặng, mỗi một vòng đều mang dị dạng hoặc tính. Ngươi là tiên tri sao? Nàng nói, có lẽ, ngươi có thể đoán trước tương lai. Mà trước đó phát sinh hết thảy, đều đã bị ngươi nhìn thấy rồi. Bởi vậy tại cái kia lớn con rồi cùng ta ở giữa, ngươi lựa chọn hướng ta tập trung. Đây cũng là Trùng sau lần này nói trọng điểm. Nàng đoán chừng đối với Mộc Thanh lựa chọn phi thường tò mò, dù sao thông quan điều kiện không nhất định phải là từ Trùng sau bên này, nếu như người chơi lựa chọn bệ ẻn giờ tốt, nói không chừng cũng có được phương pháp qua cửa đâu. Dù sao chư thần trò chơi, kiếp trước có rất ít người có thể 100% thông quan, không chừng còn ẩn tàng cái gì điều kiện thắng lợi, chỉ bất quá Mộc Thanh kiếp trước các người chơi lựa chọn là Trùng về sau, hắn đối với cái này càng thêm quen thuộc mà thôi. Nhưng câu nói này khẳng định không thể nói cho nàng nghe. Bởi vậy Mộc Thanh không dám khinh thường, hắn cân nhắc từ ngữ, trong mắt của ta đã chứng kiến bên thắng sinh ra. Ta chẳng qua là đem vận mệnh thiên bình kích thích, hướng về càng có lợi hơn tại người thắng trận một phương mà thôi. Mộc Thanh cũng không có đề cập hắn đến cùng cho ai đặt cược. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói hắn nhưng thật ra là hai bên đặt cược. Nhưng ít ra tại Trùng sau lý giải bên trong, đó chính là Mộc Thanh thấy được tự mình sẽ thắng lợi, sau đó vì thắng lợi của mình dâng hiến trợ lực của hắn. Dù sao hiện tại Trùng về sau, mới là đường đường chính chính người thắng. Từ kết quả hướng phía trước đây, đương nhiên nói thế nào đều làm sao có đạo lý. Cho nên Trùng sau lộ ra một cái mỉm cười. Nàng nhìn xem Mộc Thanh, trong thanh âm mang theo một chút ba động, ngươi, rất tốt. Ngươi thuyết phục ta thần tử, thuyết phục ta, đồng thời kéo lại con kia lớn con rồi, nàng từng bước một hướng phía trước, ta cho rằng, ngươi thật phi thường dũng cảm cùng cơ trí. Hả? Nghe Trùng sau câu nói này, Mộc Thanh đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Hắn đã nhận ra cái gì, mắt chỉ nhìn từng bước một hướng phía tự mình dựa đi tới Trùng sau. Chẳng lẽ nói, ở trước mặt của hắn đứng vững, Trùng sau vươn tay. Nàng so Mộc Thanh hơi thấp một điểm, cho nên cần ngẩng đầu lên, nhìn xem Mộc Thanh mặt. Ta gọi Thanh Điệp. Vuốt ve Mộc Thanh gương mặt, Trùng sau mặt mỉm cười, nhớ kỹ cái tên này. Đây là sắp chia sẻ ngươi cốt nhục, đem dũng khí của ngươi cùng trí tuệ cũng nhập thể nội người danh tự, đồng dạng cũng là ngươi tương lai danh tự. Nói, Trùng sau hé miệng. Mộc Thanh nhìn rất rõ ràng, tại cái kia tinh xảo dưới miệng nhỏ, rõ ràng có thể nhìn thấy vô số dữ tợn sắc bén, như là lưỡi dao dị dạng rất hút. Quả nhiên, Mộc Thanh trong lòng có chỗ minh ngộ, tựa như là hắn nghĩ đồng dạng. Trùng về sau, muốn đem hắn ăn. Đây đại khái là chủng tộc đặc tính, làm côn trùng, mà lại làm thôn phệ đồng loại côn trùng, tại gặp được tự mình hiếu kỳ đồng thời khát vọng đồ vật lúc, ý nghĩ đầu tiên tự nhiên sẽ chỉ là ăn hết. Mà Trùng về sau, không hề nghi ngờ mơ ước Mộc Thanh khả năng tồn tại dự báo tương lai năng lực. Cho nên nàng không chút do dự chuẩn bị há mồm, thưởng thụ Mộc Thanh phần này thức ăn ngon. Nhìn xem gần trong gang tấc huyết buồn đại khẩu, cùng Trùng sau tấm kia cũng không còn lúc trước ôn nhu khuôn mặt. Mộc Thanh thở dài một hơi. Còn tốt hắn sớm có ứng đối, bằng không, chỉ sợ thật đúng là sẽ đưa tại cái này phía trên. Nghĩ như vậy, hắn siết chặt trong lồng ngực của mình bó hoa kia. Cước bộ của hắn vi vi về sau, vừa dự định té ngửa về phía sau, ngã tiến trong hồ nước thời điểm. Một giây sau, rắc, rắc. Không biết từ lúc nào bắt đầu, vô số đen nhánh phi cầm từ không trung chạy tứ phía mà ra, như là đem mưa mây đen che lại cả mảnh trời không. Tinh hồng con ngươi lóe ra quỷ dị lưu quang, quanh thân đen nhánh đàn quạ xoay quanh tại bầu trời, cánh ngập ở giữa đều là tranh tranh sắc minh. Ừm. Trùng sau động tác trên tay có chút dừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, đây là thần linh. Tại nàng nhìn chăm chú phía dưới, mới thần linh ra trận. Đàn quạ từ cao không bay thấp mà xuống, huỳnh huỳnh địa vỗ cánh, đem Trùng sau ánh mắt che kín ở hỗn đàn. Trùng sau tứ chi cùng con mắt bị quạ đen mổ, mặc dù không tính rất đau, nhưng loại cảm giác này rất để cho người ta không thoải mái. Nàng trực tiếp đưa tay, đem bên cạnh mình đàn quạ toàn bộ xua tan ra. Nhưng mà một giây sau, người đâu? Nhìn xem tản ra quạ đen, cùng trước mặt mình không có một hai bỏ điện. Trùng sau ánh mắt bên trong mang theo khó giải nghi hoặc. Ta như thế năm thứ nhất đại học cái đồ ăn đâu? Chương 22, cho ta một cái lý do, nhân loại thuần bạch sắc không gian, như là một bức khoác đang vẽ trên bảng tinh khiết màn sân khấu, không chứa cái khác một tia tạp chất. Tại dạng này một cái trong không gian, Mộc Thanh thậm chí cảm giác đến tinh thần của mình đều thu được tịnh hóa. Nếu như bản thân hắn là một người tốt lời nói, vậy bây giờ đoán chừng đều muốn bị bên trong không gian này ở khắp mọi nơi thánh khiết nhận thấy triệu, vui đến phát khóc đến tại chỗ quy y, nhưng thật đáng tiếc, Mộc Thanh tử không cho là mình là một người tốt. Cho nên hắn có thể ổn định tâm thần của mình, không có bị loại này cổ quái kỳ lạ không gian ảnh hưởng. Hắn ngẩng đầu, quét mắt hết thảy xung quanh. Không bao lâu, Mộc Thanh đã tìm được bên trong vùng không gian này duy nhất không hài hòa điểm. Kia là một con đen nhánh quả đen, lông vũ đen nhánh mềm mại, tinh con ngươi màu đỏ phản chiếu lấy Mộc Thanh dáng người, giống như là ngưng huyết nhất giống như. Con của nó có một con là trống không, như là thiếu thốn, mà còn lại con kia thì óng ánh sáng long lanh, mang theo để cho người ta sợ hãi thâm viên cơ trí. Tại trống rông đến gần như tái nhợt tinh khiết trong không gian, cái này quả đen như là một đạo không hài hòa âm phủ, hệ câm chào chết lấy xé rách cái kia khúc hài hòa tấu lên. Giống như là đã nhận ra Mộc Thanh ánh mắt, đen nhánh quả đen ngoái đầu lại, máu tươi hơn người song đồng nhìn chăm chú lên Mộc Thanh. Nửa ngày về sau, quả đen mỏ chim trên dưới mấp máy. Một cái nghe không hiểu thân phận chân thật thanh âm, từ trong miệng của nó chậm rãi truyền ra, ta cứu được ngươi. Cái kia tiểu côn trùng, nàng dự định ăn hết ngươi, quả đen thanh âm kéo dài, cho nên ta xuất thủ, đưa ngươi từ nàng bên cạnh bắt đi. Nghe quả đen lời nói, Mộc Thanh cũng không kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không quan tâm cái này quả đen vì sao lại nói chuyện, bởi vì hắn đã sớm biết, đây cũng không phải là đã từng cái kia bình tĩnh, bình thường, hào không gợn sóng thế giới. Đây là một cái có chân thực thần chỉ tồn tại, chư thần trò chơi. Đồng dạng, Mộc Thanh còn rất rõ ràng một điểm, đó chính là trước mặt cái này quả đen, chỉ sợ cũng là một tôn cao quý không tả nổi chân thần. Không nghĩ tới tự mình tại một cái ban đầu trong trò chơi, liền trực diện hai vị chân thần phong mang. Mộc Thanh nhịn không được cười khổ một tiếng. Ở kiếp trước, hắn tính toán đâu ra đấy cũng bất quá gặp được hai ba tôn chân thần, mà một thế này vẹn vẹn ban đầu trò chơi, hắn liền tự mình cùng hai vị chân thần chính diện tiếp xúc, cơ hồ đồng đẳng với hắn kiếp trước tất cả lượng. Cái này thật đúng là thế sự khó liệu. Điều chỉnh một chút tâm tình của mình, Mục Thanh nhìn chăm chú lên trước mặt quả đen. Cái này quả đen mặc dù có thể nói chuyện, nhưng tựa hồ còn bảo lưu lấy thân là động vật tập tính. Dù là mỏ chim trên dưới mất máy, nó như cũ còn tại ngậm tự mình lơ vũ, dùng nước bọt vì nó rửa mặt. Loại này thần tính cùng động vật tập tính hai cùng tồn tại không cân đối cảm giác, tựa như là một cái ý thức bị cường ngạnh nhét vào thân động vật trong cơ thể đồng dạng hành động, để Mục Thanh nghĩ đến tiếp trước một cái từ ngữ. Đây là chân thần dựa vào sao? Mục Thanh trong lòng nghĩ như thế đến. Cái gọi là dựa vào, chỉ chính là thần linh không lấy chân thân hạ trạng, mà là ỷ lại sinh vật hoặc là nhân loại, đem hắn nhóm lực lượng bày ra một loại thủ đoạn. Có thể bị dựa vào, hoặc là thâm thụ chư thần ưu ái sủng nhi, hoặc là chính là loại này không lý trí chút nào có thể nói động vật. Cái trước khó tìm, cái sau dễ tìm. Có thể tiếp nhận chân thần dựa vào người, hoặc là chư thần sủng ái có thừa, hoặc là chính là hiến tế một thứ gì đó, đổi lấy lực lượng. Nhưng bất kể nói thế nào, đều là cực độ thưa thất tồn tại. Giống như là một thanh kiếp trước, tối đa cũng liền mấy vị đủ để dựa vào chân thần người chơi. Mà mỗi người bọn họ đều là chư thần trong trò chơi đứng đầu nhất một nhóm. Về phần Mục Thanh, hắn cũng không nhận ra mấy tôn thần chỉ, lại làm sao có thể thu hoạch được hắn nhóm ưu ái. Cho nên khi nhìn đến trước mặt tôn thần này chỉ có thể là dựa vào mà đến thời điểm, Mục Thanh trong lòng là rất kinh ngạc. Bởi vì cho dù là đối với thần linh mà nói, dựa vào cũng là tương đương hiếm thấy một sự kiện. Cái gọi là dựa vào thì tương đương với một người bị nhét vào so thân thể của hắn nhỏ rất nhiều trong dương đồng dạng. Đối với nhân loại mà nói, vậy cơ hồ là để cho mình nhục thể triệt để gãy xương, đánh tan, cuối cùng bị thùng đựng hàng đóng gói trở đi đồng dạng cảm giác, càng không cần nói giác quan cùng tinh thần hơn xa tại nhân loại thần linh. Nếu như không có tất yếu, không có thần linh lựa chọn dựa vào, hắn nhóm lực lượng cường độ quá siêu quy cách, mà bị hắn nhóm dựa vào sinh vật lại quá yếu ớt, cực mạnh tinh thần cùng thân thể yếu đuối mang đến không cân đối cảm giác, không có bất kỳ người nào nguyện ý tiếp nhận. Cho nên, có thể chịu được loại này không cân đối cảm giác mà dựa vào hạ giới, thậm chí vận dụng lực lượng của mình, đem một thanh từ trùng hậu thân bên cạnh bắt đi chân thần. Hắn đến cùng muốn cái gì? Nhìn xem quả đen, một thanh ánh mắt chớp động. Mà quả đen cũng tựa hồ thấy rõ một thanh nghi hoặc. Nó bước cánh, nhảy vọt mấy lần, "Ta hy vọng ngươi có thể trở thành ta thần tuyển." "Thần tuyển?" Một thanh sửng sốt một giây đồng hồ. "Thần tuyển chỉ là trở thành một vị chân thần sứ giả. Đơn giản tới nói chính là, chân thần công ty làm công nhân viên, mà lại giữ gốc chính là bộ môn chủ quản cấp bậc, vẫn là thâm thụ cấp trên coi trọng tâm phúc. Đây đối với đồng dạng người chơi mà nói, có thể nói là thiên hàng hiện tại, đồng thời khoản tài phú này khoa trương đến có thể so với thế giới nhà giàu nhất. Chư thần trong trò chơi thành vị chân thần thần tuyển, liền đại biểu cho phía sau ngươi có một đầu phi thường thô đuổi. Mà lại cái này đuổi còn có thể trợ giúp ngươi quy hoạch hậu kỳ, vì ngươi cung cấp các loại trợ lực, nếu như ngươi vận khí tốt, không chừng hắn còn có thể dựa vào ngươi, vì ngươi xuất thủ. Đổi một cái người chơi ở chỗ này, chỉ sợ tại chỗ té quỵ dưới đất, cung cung kính kính cho quả đen đập đầu to. Nhưng mà một thanh như cũng duy trì lý trí. Hắn nhìn lên trước mặt quả đen, tâm tư lưu chuyển. Quả đen, độc nhãn, thuần trắng không gian. Đối với vị này thân phận, một thanh trong lòng có đáp án. Tôn kính thần thượng chi thần, đua phương bắc, trí tuệ vương, một thanh cân nhắc từ ngữ, so hắn trận đánh lúc trước bể ẹn dở tốt thời điểm còn muốn cẩn thận. Đầu tiên, xin cho phép ta đối với ngài tồn tại biểu đạt tôn kính. Tại cựu giới phía trên, ngài là duy nhất chi tôn cùng chỗ thể. Đối mặt một thanh ca ngợi, quả đen thần sắc không có một tia cải biến. Bởi vì lấy hắn tôn quý, cũng sớm đã kinh lịch vô số tương tự ca ngợi. Lý do rất đơn giản, bởi vì hắn là trí thượng đến lực trí tôn, là Asgard duy nhất chỗ thể, là hiển lộ rõ ràng vũ dũng cùng cơ trí chư thần đứng đầu, bao câu thần thoại cựu giới chi chủ, thần chi vương Odin. Một thanh nằm mơ đều không nghĩ tới, tự mình đối mặt thần linh địa vị vậy mà sẽ lớn như vậy. Bệ Hèn Giở Tốt mặc dù rất mạnh, nhưng cũng bất quá là một cái kia hệ thống trong thần thoại thứ ba, thậm chí giai tầng thứ tư. Mà Odin, thế nhưng là một cái thần hệ bên trong hoàn toàn xứng đáng kim tự tháp đỉnh. Một thanh cảm thấy mình nếu như trở về sau, vẹn vẹn bằng vào cùng thần vương chính diện tiếp xúc đầu này, cũng đủ để trở thành vô số thế lực lớn thượng khách. Lại càng không cần phải nói thần vương còn hướng hắn ném đến một cây cành ô liu. Đây là đủ để cho vô số các người chơi điên cuồng đại cơ duyên, không có bất kỳ người nào có thể tại phần này kỳ ngộ trước mặt giữ vững tỉnh táo. Cho nên, một thanh trầm xuống một hơi. Nhưng là, hắn chậm rãi mở miệng nói, xin thứ cho ta cự tuyệt đề nghị của ngài. Hắn cự tuyệt không có chút nào vương hữu, hoàn toàn không giống như là cự tuyệt một vị thần linh thiện ý, cùng mình một bước lên trời cơ duyên. Nhìn xem sắc mặt như thường một thanh, quả đen lần nữa nghiêng đầu. Vì cái gì? Odin điều khiển quả đen, ta cần một cái lý do, nhân loại. Một cái, cho phép ngươi mạo phạm ta, mà không bị đến trừng trị lý do. Chương 23, ngươi sẽ thành anh hùng lý do rất đơn giản. Một thanh ngữ khí cung kính lại không kiềm tốn, bởi vì ta không cách nào cho ngài đáp án. Ngài là tôn quý thần chi vương, đặc biệt tới tìm ta, ta nghĩ có phải là vì năng lực của ta, bằng không thì ngài làm vì chân thần, hoàn toàn không cần thiết tại cái trò chơi này tự mình hạ chẳng. Nhưng mà, ngài làm thần linh, chỗ tìm tòi vấn đề tất nhiên hồng đại liêu xa, cái kia đã vượt rất xa năng lực của ta cực hạn. Lại càng không cần phải nói, nếu là ta đồng ý gia nhập ngài dưới trướng, vậy sẽ chỉ để cho ta linh tính chi quang bị ngài giao phó cho ban ân nơi bao bọc. Ở đây phía trên, ta sẽ chỉ càng ngày càng gần sát ngài, mà không phải siêu biệt ngài. Một thanh âm trang nghiêm, nếu như ngài có vấn đề nghĩ phải giải quyết, như vậy chỉ là dựa vào cùng loại lực lượng của ngài, là tất nhiên không cách nào ứng đối. Duy sẽ vượt qua ngài quyền hành tiên đoán, mới có thể chính diện ứng đối. Nói đến đây chút lời nói, một thanh mặt không đổi sắc. Hắn kỳ thật cũng không biết ổ đỉnh tới tìm mình làm gì. Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến vị này thần vương là vì năng lực của mình mà tới. Mà hắn muốn năng lực của mình, chắc chắn sẽ không là đơn thuần cảm giác đến năng lực của mình tiềm lực kinh người. Tiên tri lực lượng mặc dù cường đại, nhưng ở đơn thuần sức chiến đấu phương diện, ngay từ đầu là khẳng định không bằng những cái kia như là kiếm thần, bá vương một loại cường đại kỹ năng. Cho nên, Odin mục đích liền rõ rành rành. Hắn là vì lợi dụng một thanh năng lực, trợ giúp hắn giải đáp nghi hoặc. Nhưng muốn thật sự là như thế, cái kia một thanh vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng Odin yêu cầu. Nguyên nhân rất đơn giản. Trở thành sứ giả của thần về sau, người chơi sẽ càng ngày càng tiếp cận lực lượng của thần, lại không cách nào siêu việt thần linh. Cái này không khó lý giải, thì tương đương với gia nhập công ty, ngươi như thế nào đi nữa cũng là vì lao bản làm công. Dù là tích lũy tiền mua cổ phần, cũng bất quá là lao bản phía dưới cổ đông, không khai thác thủ đoạn đặc thủ, không có thể trở thành lao bản mới. Mà lúc này đây xuất hiện một cái ngay cả lão bản đều không giải quyết được vấn đề, đẩy lên trên người của ngươi, ngươi lại làm sao có thể giải quyết? Cho nên một thanh cự tuyệt không có chút nào sơ hở, nếu Odin thật muốn lợi dụng một thanh năng lực giải quyết hắn vấn đề, cái kia liền không thể trở ngại một thanh trưởng thành. Dù sao Odin, bản nhân cũng có được tiên đoán năng lực. Làm thần vương, dự báo tương lai cũng là hắn quyền hành một trong. Mà hắn đều không thể khám phá đồ vật, muốn để một thanh đến giải quyết, cái kia một thanh đương nhiên phải siêu việt hắn. Cho nên một thanh trả lời chuyện này thời điểm không sợ hãi chút nào, thuần túy luận sự. Đáp án này tựa hồ cũng bị Odin tiếp nhận. Ngươi nói đúng, Odin điều khiển quả đen nhân tính hóa thở dài, có lẽ liền như là như lời ngươi nói, ngươi một khi trở thành ta sứ giả, cái kia ngược lại cầm giữ lực lượng của ngươi. Không, kỳ thật đến bây giờ mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Nhìn xem quả đen, một thanh trong lòng nghĩ như thế đến. Đây cũng là hắn vì cái gì không có đồng ý nguyên nhân thứ hai. Xét đến cùng, hắn hiện tại kỳ thật còn không có đủ lấy chân chính tiên tri lực lượng. Chỉ có đợi đến ban đầu trò chơi kết thúc, giao phó kỹ năng về sau, mới có thể nhìn ra hắn đến cùng có hay không thu hoạch được kỹ năng kia. Cho nên hắn về tình về lý, cũng không thể đáp ứng ổ điển yêu cầu. Mà ổ điển cũng bất tử xin bạch lại địa dây dưa. Hắn biểu hiện làm một thần vương vốn có khí độ, đã như vậy, vậy ta cũng không bắt buộc. Bất quá, ta vẫn là hy vọng chúng ta có thể làm một cái giao dịch. Nhìn xem một thanh, ổ điển lời nói xoay chuyển, ta hy vọng, trong tương lai, lực lượng của ngươi đầy đủ thời điểm, có thể đáp ứng ta một cái thỉnh cầu. Thỉnh cầu? Lần này một thanh ngược lại là có chút chần chờ. Rất rõ ràng, Odin đây là dự định lùi lại mà cầu việc khác. Đã tự mình không có cách nào trở thành Odin tay người phía dưới, như vậy Odin cũng hy vọng mình có thể trong tương lai cung cấp hắn tương ứng trợ giúp. Cái này trợ giúp có thể là liên quan tới tiên đoán phương diện, cũng có thể là cái khác. Tóm lại, cái này tương đương với Odin bán một cái nhân tình cho mình. Như vậy, tự mình muốn hay không tiếp nhận đâu? Trầm tư sau một lát, một thanh khẽ bước cằm, như ngài mong muốn, vậy hạ. Lần này, quả đen trên mặt hiện ra nhân tính hóa mỉm cười, rất tốt, ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt. Nó lanh lợi điệu lại hướng mặt trước đi hai bước, một mực nhảy đến một thanh trước mặt. Rất nhanh, cánh của nó bước, từ trên người chính mình nắm chặt dưới một cây lông vũ. Đây là đàn quạ lông thần, miệng bên trong ngậm lông vũ, quạ đen đưa đến một thanh trước mặt, có được cái này về sau, ngươi liền có thể hiệu lệnh đàn quạ, đồng thời tại gặp được thời điểm nguy hiểm có thể hóa thân quạ đen, xem như một cái không tệ thủ đoạn bảo mệnh. Từ quạ đen miệng bên trong cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cái này mai lông vũ, một thanh đem nó nâng ở lòng bàn tay. Bởi vì hiện tại còn chưa mở ra giao diện thuộc tính, tất cả hắn không biết cái này mai lông vũ đẳng cấp cùng hiệu quả. Nhưng hắn có thể khẳng định, cái này đạo cụ nhất định không phải phàm vật. Dù sao cũng là thần vương thân tặng, cho dù là vì kết một cái thiện duyên, thần vương cũng không có khả năng đưa một chút tàn thứ phẩm. Nhìn chăm chú đem lông vũ thu lại một thanh, Odin nhẹ giọng nói ra, ngươi đến từ cổ lão mà thần bí Đông Phương. Có lẽ ngươi không tin, nhưng kỳ thật ta hướng ngươi tìm kiếm trợ giúp, cũng cùng chỗ ở của ngươi địa có quan hệ. Odin, ở mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên, các ngươi thần linh thần bí nhất cường đại. Nhưng mà, hắn nhóm bây giờ cũng đã biến mất. Không có ai biết nguyên nhân, nhưng chúng chư thần đều đối với cái này cảm thấy hoảng sợ. Ngay cả như thế cường hãn, phiêu miểu Đông Phương thần nhóm đều tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chúng ta những thứ này thần lại như thế nào tự xử? Cho nên, có lẽ ngươi nắm giữ lực lượng, liền có tìm kiếm đây hết thể năng lực. Dù sao, ngay cả ta đều nhìn không thấu năng lực của ngươi. Trong mắt của ta, ngươi nộn nhạo cùng cái kia thần bí Đông Phương thần hệ đồng dạng mênh mông cùng dị thường. Cố gắng hăm hở tiến lên đi, không chỉ là vì chúng ta, đồng dạng là vì ngươi tổ địa Đông Phương thần hệ. Có lẽ, chúng ta chính gặp phải trước nay chưa từng có cường địch. Mà trước đây Đông Phương thần nhóm hy sinh tự mình, đổi lấy thế giới này ngắn ngủi hòa bình. Nhưng bây giờ, chiến hỏa cuối cùng rồi sẽ lần nữa dấy lên. Biểu tượng vô số thần hệ hoàng hôn cũng sắp mở màn. Cái gì? Một thanh khó có thể tin mà nhìn xem Odin. Tại thời khắc cuối cùng, gia hỏa này nói những lời kia tin tức hàm lượng lớn. Mặc kệ là thần bí Đông Phương thần, vẫn là cái kia khả năng ẩn tàng cường đại địch nhân, cùng Đông Phương thần tiêu tán nguyên nhân. Cái này đều là kiếp trước hắn căn bản không thể tiếp xúc đến đồ vật ta. Chẳng lẽ nói, cái này chư thần trò chơi so chính mình tưởng tượng còn muốn ý nghĩa rõ ràng sao? Cái này như là giác đấu trường đồng đạo, làm cho nhân loại nhóm vì công lược mà không ngừng thúc đẩy trò chơi. Nó bản chất cũng không phải là cung cấp thần minh tìm niềm vui đồ chơi, mà là ma luyện nhân loại sân thí luyện. Có lẽ, chư thần trò chơi tựa như là Bắc Âu thần thoại, Anh Linh Điện. Vô số suy nghĩ tại hắn tâm tư ở giữa lưu chuyển chất động. Nhưng mà một giây sau, quả đen lại bước cánh. Đã đến giờ, Odin nói, ta không cách nào câu thúc ngươi quá lâu, ngươi lập tức liền phải trở về. Trưởng thành đi, mạnh lên đi, thẳng đến ngươi có tìm tỏi cái kia phía sau bí ẩn thời điểm. Ta phi thường chờ mong ngày đó đến, cũng chờ mong ngươi có thể trở thành anh hùng. Tại Odin trong giọng nói, một thanh cảm giác được một cỗ khó nói lên lời kéo tú lực lượng. Cỗ lực lượng này hoàn toàn không để mắt đến Mộc Thanh bản nhân ý nghĩ, trực tiếp xé rách ra mảnh này thuần trắng không gian, đem hắn kéo túm đến một mảnh hư vô bên trong. Ách! Bị lôi ra Mộc Thanh chỉ tới kịp cuối cùng nhìn một chút con quạ đen kia. Tại trong ánh mắt của hắn, Ô Đỉnh chỗ điều khiển quạ đen, tinh hồng trong con mắt tràn đầy phức tạp tình cảm. Đây chính là hắn cuối cùng có thể nhìn thấy một nhãn. Rất nhanh, hắn tựa như là bị người dùng cao su xoa từ trên tờ giấy trắng xóa đi, triệt để tiêu tán tại mảnh này màu trắng không gian bên trong. Chỉ để lại Ô Đỉnh một con quạ, một mình sắp xếp như ý tự mình lâm vũ. Chương 24, gia hỏa này ta chắc chắn phải có được. Không bao lâu, tại Ô Đỉnh bên người, một trận vòng xoáy hiện lên. Rất nhanh, một cái ngạng lớn mà nghe không ra nam nữ thanh âm tại Ô Đỉnh bên cạnh vang lên, "Ai nha, ra tay trưởng." Xem ra vị kia bây giờ đã ở chư thần bên trong có tên tuổi người mới, sớm bị ngươi tiện hộ à. Huynh đệ của ta. Đối mặt thanh âm này, Ô Đỉnh không quay đầu lại. Hắn chỉ là lãnh đạm mở miệng, "Ngươi tới làm gì?" Cái thanh âm kia quanh quẩn tại Ô Đỉnh bên tai, "Ừm, ngươi có thể hiểu thành tìm thú vui. Dù sao ta là đùa ác thần, đương nhiên là muốn tìm có thể để cho ta cảm thấy khoái hoạt địa phương. Ngươi nhìn, ta hiện tại tìm đến một cái tương đương thú vị về vui." Ô Đỉnh huynh đệ trêu tức mở miệng, "Ngươi nói, nếu như ta sớm một bước, đem vị thiên tài kia người mới hấp dẫn đến thủ hạ của ta, ngươi sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ?" Chậc chậc chậc, chỉ là ngấp lại cũng làm người ta hưng phấn. Ô Đỉnh quay đầu, nhìn hắn huynh đệ một nhãn. "Loki," hắn thanh âm nghiêm túc, "ngươi không nên quá phận. Ta biết ngươi muốn làm cái gì, đơn giản là tạo ra một nữ tính thân phận tiếp cận hắn, sau đó dụ hoặc hắn, để hắn nhấm nháp cái gọi là tình yêu ngọt ngào, biến thành khôi lỗi của ngươi, vì ngươi sử dụng. Nhưng đó là không có chút ý nghĩa nào." Ô Đỉnh thanh âm chém đinh chặt sắt, hắn là sẽ không vì khác phái làm cho mê hoặc người. "A ha." Loki thanh âm mang theo ý cười, "ngươi lại làm sao biết?" Trắng đoan tay từ phía sau nhô ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt Ô Đỉnh lông vũ, "Nhân loại là một loại rất thú vị sinh vật, chỉ cần trêu chọc bọn hắn một chút, bọn hắn liền có thể biến thành ta để tuyến con rối. Ta không cho rằng tên kia sẽ cùng những người khác khác biệt, hắn nói cho cùng, cũng bất quá là nhân loại mà thôi." Ô Đỉnh cười lạnh một tiếng, "Nhân loại? Xem ra ngươi còn không biết hắn cụ thể ý nghĩa là cái gì." Ô Đỉnh thanh âm kéo dài, trên người hắn có tiên đoán quanh co. Câu nói này để Loki tay có chút dừng lại. Hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì dáng vẻ, ngay cả động tác trên tay đều không có lại tiếp tục. Mà Ô Đỉnh lại ngại bộ dạng này còn không quá đủ. Thần Chi Vương đối mặt với một thanh bóng lưng rời đi, trong giọng nói nghe không ra biến hóa gì, nếu như trừ cái đó ra, thế thì cũng được rồi. Dù sao tiên đoán quanh co, mặc dù chân quý, nhưng cũng không cần ta đại động càn qua như vậy. Chân chính hấp dẫn ta, hay là hắn trên thân cái kia sợi khí tức thần bí. Nếu như ta không có nhớ lầm, Ô Đỉnh thanh âm mang theo một chút ba động, cái kia là đến từ Đông Phương thần tính. Là đám kia, vô cùng cường đại, vô cùng thần bí, nhưng lại tôn quý tha thứ thần linh. Câu nói này rất rõ ràng để Lộ Kỳ giật nảy cả mình. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Ô Đỉnh ánh mắt vị trí, tiên đoán quanh co, tăng thêm Đông Phương thần hệ. Chẳng lẽ nói, đây là những cái kia biến mất tồn tại trở về? Điềm báo. Ô Đỉnh không có trả lời. Bởi vì hắn bản nhân kỳ thật cũng không rõ lắm đây hết thảy. Nhưng ít ra có một chút, hắn là minh xác. Đó chính là nhân loại kia, tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Hắn thậm chí có thể trở thành dẫn dắt một thời đại nhân vật trọng yếu, không, vẹn vẹn như thế còn chưa đủ. Ô Đỉnh thậm chí cho rằng, hắn vô cùng có khả năng trở thành cái kia đem phủ bụi đã lâu Đông Phương thần hệ, một lần nữa từ trong hư vô kéo về hiện thực chìa khóa. Cho nên Ô Đỉnh độc thân. Ở những người khác còn chưa ý thức được hắn tính đặc thù, thậm chí Lộ Kỳ dạng này thần linh đều chỉ là miễn cưỡng cảm giác được một thanh đặc biệt tính thời điểm, cơ trí thần chi vương đã sớm làm xong bố cục. Hắn cùng nhân loại đạt thành giao dịch, đây đối với thần linh mà nói trước nay chưa từng có. Chân thần là nhân loại khó mà chạm đến tồn tại, vẹn vẹn trở thành thần tuyển, đối với nhân loại đều là tuyệt đối vinh quang. Mà nhân loại cùng chân thần làm giao dịch, loại chuyện này truyền đi, chỉ sợ đều muốn bị cái khác thần linh chế nhạo. Nhưng mà Ô Đỉnh lại đối với cái này không thèm để ý chút nào. Làm thần vương, hắn ánh mắt như thế nào những cái kia ngu muội vô tri chư thần có thể so sánh? Tương lai không thể nắm lấy, không cách nào miêu tả. Ngắm nhìn phương xa, quạ đen trong ánh mắt mang tới một chút vẻ u sầu, những cái kia cường hành đến kinh khủng Đông Phương thần đều lại bởi vì một ít nguyên nhân biến mất, chúng ta lại làm sao có thể song toàn? May mà hắn nhóm lưu lại cái này chư thần trò chơi, cũng may mắn hắn nhóm lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu thật sự có Đông Phương thần đều không thể ứng đối địch nhân, vậy chúng ta nên chuẩn bị sớm, đem hết toàn lực làm được tốt nhất. Mà nhân loại kia, cái kia trên thân mang theo Đông Phương thần một sợi khí tức nhân loại, có lẽ chính là Đông Phương thần nhóm trở về chứng cứ rõ ràng. Nếu như Đông Phương thần năng đủ trở về, như vậy lực lượng của chư thần cũng đem trước nay chưa từng có địa cường đại. Cho nên Ô Đỉnh chân thành địa hy vọng Mộc Thanh có thể trở nên cường đại, trở nên so hắn nhóm những thứ này thần linh mạnh hơn, thẳng đến đạt tới những bá chủ kia đồng dạng Đông Phương thần như thế. Chỉ có như vậy mới có thể để cho Ô Đỉnh sao động bất an nỗi lòng, đạt được làm dịu. Ngay tại thần vương lo lắng tương lai thời điểm, tại hắn sau lưng, hắn huynh đệ kết nghĩa Lộ Ký lại đang suy nghĩ những tính toán khác. Tiên đoán quân co, điều này đại biểu lấy hắn có đánh vỡ tiên đoán, có cải biến tương lai lực lượng. Lộ Ký ở trong lòng nghĩ đến, đây chính là cực kỳ khủng bố thiên phú. Dù là nắm giữ vận mệnh thần linh cũng không nhất định có thể làm được, nhất là tại chúng ta cái này thần hệ bên trong, tại chúng ta trong thần thoại, vận mệnh là rõ ràng, tất nhiên không cách nào cải biến. Nhưng nếu mà có được tên kia, có lẽ nguyên bản cố định vận mệnh cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Lại càng không cần phải nói trên người hắn còn mang theo Đông Phương thần khí tức. T, nhìn như vậy đến tên kia tương lai tiền đồ vô lượng a. Dạng này người, tự mình nhất định phải sớm nắm giữ. Nghĩ như vậy, Loki nhìn thoáng qua huynh đệ của mình. Lão già này không biết mời chào nam tính thủ đoạn, chính hợp ý ta. Lô Kỳ trong lòng một trận mừng thầm, coi như thế là thủ, nhưng suy cho cùng vẫn là nam nhân. Đồng dạng, ta y nguyên có thể khai thác tình cảm phương thức. Chỉ bất quá, không nhất định phải tình yêu, hữu nghị, trách nhiệm đồng dạng có thể. Như vậy, ta có lẽ cần tìm một cái ưu tú thần tuyển. Không không không, vì cái gì phiền toái như vậy? Ta thẳng thắn trực tiếp tự mình hạ chàng không tốt sao? Làm một cái tinh khiết thánh nữ, dạng này mới có thể cam đoan kế hoạch hoàn toàn bị ta nắm trong tay. Ừm, nếu không hai bút cùng vẽ, hai tuyến nở hoa. Tóm lại bất kể như thế nào, tên kia ta chắc chắn phải có được. Chương 25, tham lam vẻ muốn soạn. Cảm nhận được sau lưng cái kia cố lôi kéo lực lượng biến mất về sau, Mục Thanh vô ý thức mở mắt. Vừa ngẩng đầu một cái, sắc mặt của hắn liền là hơi đổi. Quy quy. Mục Thanh thanh âm nghe giống như là đang rên rỉ, cái này thật hay giả a? Thanh âm của hắn nghe giống như là tại bị thứ gì thổi mạnh, sai lệch đến có chút mơ hồ. Về phần lý do, cũng rất đơn giản. Bởi vì Mục Thanh dưới mắt vị trí hoàn cảnh là cuồng phong gào thét. Hai bên gió kéo lên hắn, như là sắc bén đao kiếm đồng dạng cắt thân thể của hắn, để ánh mắt của hắn đều có chút không mở ra được, chỉ có thể hít mắt, nhè răng trợn mắt. Trung quanh dưỡng khí hàm lượng rất mỏng manh, Mục Thanh cảm thấy mình đều nhanh muốn hít thở không thông, mỗi một chiếc hô hấp đều đầy đủ chân quý, phun ra bạch khí ngay cả hơi nước đều không có liền trực tiếp tiêu tán trên không trung. Tại ngạt thở trước đó, Mục Thanh cắn răng nghiến lợi nói nhỏ, "Odin, ngọa tào tất, ngươi tất tất." Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tại thoát ly cái kia thuần bạch sắc không gian về sau, Odin vậy mà lại lựa chọn đem tự mình đưa lên đến nơi này. Đưa lên đến cái này mấy ngàn mét trên không trung. Đúng thế. Rời đi Odin không gian về sau, Mục Thanh vừa mở mắt, liền thấy tự mình thân ở tại trong cao không. Cái này nếu là đổi thành chứng sợ độ cao người bệnh, chỉ sợ trước tiên đều muốn bị hủ chết. Còn tốt Mục Thanh cũng không sợ độ cao. Nhưng dù vậy, loại này nổi đồng bền giữa không trung, địa cầu lực hút cường đại hấp dẫn vẫn là để hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Bên cạnh là trùng điệp mây mù, loại này nhìn từ đằng xa đến trắng đoan đá mây tại dưới mắt Mục Thanh trong mắt lại rét lạnh mà chí mạng, bao vây lấy Mục Thanh thân thể, để hắn mặt đều cóng đến trở nên cứng. Odin ngoại tạo tất, cảm thụ được tự mình trên gương mặt băng lãnh cùng ngạt thở, Mục Thanh lần nữa ở trong lòng mắng một lần cái kia lão tạp mao. Lão già kia, mặc dù thoạt nhìn là đàm phán thành công giao dịch, nhưng cuối cùng vẫn là bảy Mục Thanh một đạo. Hắn rõ ràng có thể để Mục Thanh an ổn rơi xuống đất, nhưng vẫn là lựa chọn đem Mục Thanh từ trên không trung ném bung ra, như là nhảy dù đồng dạng thẳng đứng hạ lạc, một lần nữa trở lại trùng trạch dinh thự. Điều này đại biểu lấy cái gì? Mục Thanh dùng phía dưới đầu góc nghĩ đều có thể minh bạch. Ô Điển cái kia lão tạp mao đang dùng loại phương thức này nói cho Mục Thanh. Thần linh tôn nghiêm, không thể xâm phạm. Dù là cùng Mục Thanh đạt thành hợp tác, dù là cùng Mục Thanh trò chuyện có chút hợp ý, nhưng làm thần linh sùng hiện thủy chung là không thể nghi ngờ. Cự tuyệt Ô Điển cảnh ô lưu, thậm chí còn trái lại dạy dỗ Ô Điển, đây đối với chân thần mà nói tuyệt đối được cho mạo phạm. Bởi vậy Ô Điển đang dùng phương pháp như vậy cho Mục Thanh đến một hạ mã uy. Về phần tại sao là ra vai phủ đầu, mà không phải định đem Mục Thanh giết chết. Từ trong ngực của mình móc ra cái kia cái lông chim, nhìn xem cái này cùng từ trên người Odin rút ra lông đuôi, Mục Thanh cười lạnh một tiếng. Là dự định để cho ta dùng cái đồ chơi này à? Đàn quạ lông thần, Odin đưa tặng cho Mục Thanh tiền đặt cọc. Dựa theo Odin thuyết pháp, cái đồ chơi này có thể để cho Mục Thanh hiệu lệnh đàn quạ, lúc cần thiết cũng có thể hóa thân thành quạ đen, là cái bảo mệnh hảo thủ đoạn. Mà quạ đen, đương nhiên có bay lượn năng lực. Đây cũng là vì cái gì Mục Thanh cảm thấy, đây là Odin là tại cho mình ra vai phủ đầu. Như thế cái đạo cụ, cảnh tượng như vậy, bất kể thế nào nhìn đều quá mức tận lực. Đơn giản tựa như là Odin đuổi tới để Mục Thanh đem hắn tặng lễ vật tranh thủ thời gian dùng đồng dạng. Nhưng thật đáng tiếc, Mục Thanh không chỉ có riêng chỉ có đàn quạ lông thần cái này một loại thủ đoạn. Hít sâu một hơi, hắn dùng hai tay trùng điệp đập vào trên mặt của mình. Ba ba hai tiếng, Mục Thanh gương mặt trong nháy mắt cũng bởi vì sung huyết mà hồng nhuận lên, không còn giống là trước kia như thế tái nhợt. Mà làm xong đây hết thể về sau, hắn còn thuận tiện cho y phục của mình đánh sửa lại một chút. Đem bị gió thổi đến xoay tròn áo sơ mi vút lên, Mục Thanh giang hai tay ra, như là hùng ưng đồng dạng thẳng đứng rơi xuống. A ha, cảm thụ được bốn phía khí lưu, Mục Thanh cố gắng để mặt mình lộ ra tiêu dung, đây là bay lượn cảm giác sao? Đại địa tại ta dưới chân, thế giới trong tay ta, lưng tựa nhật nguyệt tinh thần, chân đạp sông núi hán hải. Mục Thanh xuồng xã địa cười lớn, đây là nhìn tương lai cũng vô pháp đến cực chi thể nghiệm. Ta có thể cảm nhận được ta đối với thời gian cùn cảm giác đang không ngừng nhập ra, á diện lìn ngay tại bài tiết. Chưa bao giờ có tuyệt vời như vậy thể nghiệm, có lẽ đây chính là tự mình kinh lịch mang đến kích thích cùng vui vẻ. Tại vận mệnh xen lẫn, thời gian rơi cát, tia sợi cuốn lưu ở giữa, linh tính chi hỏa chính đang thiêu đốt hừng hực, ta chính rơi lên ta tỏa. Ngữ khí của hắn nghe ngoài ý muốn đến điên cuồng, tựa như là một tuần lễ chờ đợi hồi lâu, cuối cùng quan sát đến tự mình ngưỡng mộ trong lòng điện ảnh người xem, mặc dù trong lời nói tràn đầy vui vẻ cùng tán thưởng, nhưng thị giác lại rơi ở trên trời. Rõ ràng là tự mình kinh lịch, thái độ của hắn bên trong lại mang theo một loại quan sát khoan dung. Nhục thể tại rơi xuống, linh hồn lại tại đám mây quan sát, giống là thuần túy mà lý tính người quan sát, đem dấu vết của mình đều từ trên thế giới bóc ra mở. Cái này khiến bên cạnh hàng thật giá thật quan sát người trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Rất nhanh, Mục Thanh cũng cảm giác được tự mình tốc độ rơi xuống ngay tại biến chậm. Còn tốt, nét mặt của hắn không thay đổi, nhưng trong lòng thở dài một hơi. Tự mình đoán không có sai. Tại trong óc của hắn hiện lên một ý nghĩ như vậy thời điểm. Một thanh âm mang theo do dự, ở bên tai của hắn vang lên, ngươi, hoàn toàn không sợ sao. Thanh âm này Mục Thanh có thể nói tương đối quen thuộc. Bởi vì ngay tại trước đây không lâu, Mục Thanh liền đã từng cùng cái này cái thanh âm chủ nhân rằng có qua. Thậm chí người này, liền lúc trước còn định đem Mục Thanh cho ăn sống nuốt tươi, nguyên lành nuốt vào. óng ánh cánh tại Mộc Thanh bên cạnh thân chớp. Một cỗ lực lượng vô hình kéo lên Mộc Thanh, để hắn không còn rơi xuống, mà là lơ lửng ở không trung, như đồng hồ đồng dạng vững chắc. Cảm thụ được cái kia cố vững như Thái Sơn lực lượng, Mộc Thanh mỉm cười, cả sửa lại một chút y phục của mình. Sợ hãi? Hắn cười híp mắt hỏi lại, ngài sẽ vì cố định sự thật mà cảm thấy bối rối sao? Từ trong mắt của ta, ta sớm đã biết được, cho dù là từ không trung rơi xuống phía dưới cũng sẽ không mất đi tính mạng. Mộc Thanh thanh âm quay về bình tĩnh, đã như vậy, cái này đối ta mà nói bất quá là phong phú ngũ giác, đũa rèn tinh thần ma luyện, đương nhiên sẽ không cảm thấy sợ hãi. Dù sao, bản thân rơi xuống phía dưới cái kia một giây bắt đầu, ta liền sớm đã biết được ta sẽ tại khi nào đố. Dòng lũ thời gian đục ngầu, nhưng cũng thanh tịnh cực kỳ. Vận mệnh sợi tơ đã được quyết định từ lâu, ta chẳng qua là thuận đường dây này hướng xuống nhìn ra xa, đồng thời sớm thưởng thức mà thôi. Cho nên, làm sợi tơ thật bị kích thích thời điểm, cái kia cũng bất quá là rung động ở trong dòng sông thời gian tiếng vọng, nguy hiểm, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Chúng sau, mẹ nó, lại để cho ra hỏa này được. Nàng thân sắc phức tạp nhìn xem Mộc Thanh. Nếu như nói ngay từ đầu nàng là định đem Mộc Thanh ăn hết, dùng cái này nhìn xem có thể hay không thu hoạch được nàng mơ ước năng lực tiên đoán. Như vậy làm chư thần cũng tham gia đến cái trò chơi này thời điểm, chúng sau liền biết, Mộc Thanh nàng là ăn không được nữa. Một vị chân thần, hơn nữa còn là vị cách thâm bất khả chắc chân thần tự mình tham gia trò chơi, đem hắn cứu đi, điều này đại biểu lấy cái gì? Chỉ ít tại chúng sau trong lòng, cái này chỉ đại biểu một sự kiện. Đó chính là trước mắt người này có hậu đại, mà lại hậu trường còn lớn hơn đến vài người. Bởi vậy, nàng từ bỏ ăn hết Mộc Thanh dự định. Nhưng để nàng cứ như vậy từ bỏ, nàng vẫn còn có chút không cam tâm. Cho nên tại nàng phát giác được một thanh khí tức lại xuất hiện về sau, nàng trước tiên liền đi theo. Sau đó liền thấy một thanh cái kia quỷ dị mà cắt đứt biểu diễn. Vào thời khắc ấy, trùng sau trong lòng hiện ra một cô e ngại. Cái này còn là lần đầu tiên, nàng đối với nhân loại cảm thấy e ngại. Sợ hãi nguyên nhân rất đơn giản. Nàng phát hiện, nam nhân trước mặt tựa hồ đối với hết thảy đều sớm đã quen thầm tại tâm. Hắn sẽ không cảm thấy kinh ngạc, sẽ không chân tay luống cuống, bất kỳ chuyện gì phát sinh phảng phất cũng không có cách nào từ lòng bàn tay của hắn đào thoát đồng dạng. Từ khi hắn lại tới đây, hết thảy đều như là như con rối tại lòng bàn tay của hắn ở giữa nhảy múa. Cái này chính là trùng sau e ngại nguyên nhân căn bản. Bởi vậy, trùng sau từ bỏ ăn hết Mộc Thanh. Nàng không cách nào cam đoan, cái này cái nam nhân có hay không dự liệu được điểm này, rất về phần mình trong lòng hiện lên ăn hết Mộc Thanh ý nghĩ này, có phải hay không cái này cái nam nhân tận lực hướng dẫn. Đây là dự báo năng lực chỗ đáng sợ. Trong mắt hắn, hết thảy đều không chỗ che thân. Nghĩ như vậy, trùng sau mím môi một cái. Nàng chân chờ nhìn về phía Mộc Thanh. Cuối cùng, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Nàng vươn tay, sau đó bắt lấy một thanh cổ áo. Ta không biết ngươi thấy được nhiều ít, ngựa khí của nàng chăm chú, nhưng ta tin tưởng, có một việc ngươi không có cách nào cải biến. Các ngươi là kẻ ngoại lai, cuối cùng sắp rời đi thế giới này, đồng thời ta cho là các ngươi có thể một lần nữa trở lại thế giới này xác suất cực thấp. Cho nên, tại các ngươi rời đi về sau, hết thảy đều sẽ hồi phục bình tĩnh. Nhưng các ngươi, hoặc là nói, ngươi lưu lại là cớn không có cách nào cải biến. Trùng sau trong ánh mắt lóe ra quang, ngươi tự tay chế tạo ra ta, để cho ta thành tựu đánh lui chân thần sự nghiệp to lớn. Dù là ta hiện tại không làm gì được ngươi, nhưng ta cuối cùng sẽ trở nên cường đại. Cường đại đến, đủ để tiếp cận vị trí của ngươi. Cho nên, ta lại không ngừng lớn mạnh chính mình, đem lực lượng của mình ma luyện đến chân thần đều không thể chống lại. Sau đó, chúng sau gắt gao nắm lấy một thanh quần áo, ta sẽ giết tới bên cạnh ngươi, giống là trước kia nói như vậy, thôn vệ ngươi, đưa ngươi hết thể thu làm của riêng. Để ngươi trở thành ta tiến lên lương thực, đồng thời nhìn chăm chú lên ta từng bước một leo lên cầu thang. Đây là chúng sau dạ tâm. Tại nhận biết đến một thanh năng lực về sau, nàng sinh ra trước đây chưa từng gặp tham lam. Nàng muốn đem cái này dự báo tương lai lực lượng nắm giữ tại trong tay mình, vô luận trong đó đến tột cùng có bao nhiêu gian nan hiểm trở. Trước đó nàng có lẽ không có ý kiến gì, nhưng là tại cảm giác được thần linh đều đối một thanh coi trọng như thế về sau, trong nội tâm nàng tham lam trước đây chưa từng gặp địa bành trướng. Muốn thu hoạch được loại lực lượng kia. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là một người tốt, có thể thôn phệ tự mình thần tử, lại làm sao có thể là một người tốt. Cho nên nàng không chút do dự liền đối một thanh hạ đạt tuyên ngôn. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem ngươi thôn phệ. Mà một thanh đối với cái này chỉ là mỉm cười. Hắn cười híp mắt nói, nếu như làm được lời nói, cái kia cứ tới tốt. Ta cũng phi thường chờ mong, ngươi đến tột cùng có thể hay không đánh vỡ phong tỏa ở trên thân thể ngươi gông xiềng, toàn mệnh vận tù phạm, chuyển biến làm chi phối vận mệnh cường giả. Một thanh vươn tay, bàn tay vướt ve trùng sau bên mặt, để cho ta tận mắt nhìn thấy đi, nhìn xem ngươi trái lại đem vận mệnh giẫm tại dưới chân, hùng ngồi tại chư thần phía trên. Chỉ có dạng này, ngươi tồn tại mới có thể vì cái này phân tranh vương tọa thời đại, mang đến sôi trào không thôi máu tươi dòng lũ. Tại thời khắc này, hai người qua một cái lấy đối phương quần áo, một cái vướt ve mặt của đối phương. Rõ ràng là như thế mập mờ động tác, hai người trong ánh mắt lại đều không có một tơ một hào tình dục. Có, chỉ là chờ mong đem đối phương tàn sát hầu như không còn, thôn vệ đến cặn bã tham lam cùng dã vọng. Không hề nghi ngờ, hai người kia không có người nào là người bình thường. Hai người bọn họ đều là cực hạn tiên điên. Quả đen ở phía xa xoay quanh, hồ điệp lân cánh giãn ra. Tại dưới bóng đêm, hai người giống như là ôm nhau. Chỉ có chống đỡ tại bên hông lưỡi dao có thể nhìn ra, giữa hai người này giấu giếm quỷ quật cùng túc sát.